Chương 1, gặp chuyện bất bình chương 1, gặp chuyện bất bình hoàng hôn, kinh thành. Biệt thự quyền quý bên trong. Hai tầng lầu đỏ tráng lệ cực kỳ dễ thấy, tầng dưới chót màu đỏ sẫm cột trụ thẳng đứng chèo chống nâng cao sân khấu biểu diễn. Lầu 2 rào chắn sức màu vàng kim cuốn nhánh văn, bốn phía cấy dày hoa mục. Nơi không xa một vị thân hình cao lớn nam tử, toàn thân mùi rượu hôn mê trên mặt đất. Tuấn tú da mặt lộ ra đỏ ửng, mắt say lờ đờ mỉm cười mang theo phong lưu. Thân mang kim thêu ám văn tơ lụa áo cà sa, quanh thắt lưng ngai lưng ngọc treo lấy túi thơm. Hắn chợt thân thể khẽ động, chậm rãi ngồi thẳng lên. Đây cũng là ở đâu? Nhớ kỹ bản thân tăng ca đau đầu, cố gắng chịu đựng lấy đi mua ý bổ tở dọ phần, đột nhiên con mắt tối sầm lại tỉnh là ở nơi này. Đầu óc một mảnh hỗn độn, ký ức đứt quãng vào tới. Bản thân vậy mà thành Tây Môn Khánh. Nam nhân nỗ lực leo đến bên bờ ao, nhìn qua trong nước cái bóng chính mình. Mặt như toa phấn môi nhiễm đỏ thắm. Hai đạo mày rậm đen, ta phi kéo dài đến tận chỗ tóc mai. Khép lại mắt cười nổi phong lưu móc, chỉ cần bị để mắt tới một khắc, sợ là cô gái tầm thường xương cốt liền lời đầu tiên xốp giòn nửa bên. Quả nhiên là một bộ tốt túi ra. Bực này tướng mạo, nên tại kia cẩm tú đông trong, son phấn trong trận, làm cái phiên vân phúc vũ bá vương thương. Bản thân nếu là Tây Môn Khánh, kia Phan Kim Liên như đâu? Vì sao không nhớ nổi Kim Liên bộ dáng, bản thân đây cũng là ở đâu? Hắn đưa tay truy truy say rượu phía sau còn mê man đầu, muốn thanh tỉnh một chút, lại nghe được cơn gió mang theo âm thanh rót vào trong tai. Bên cạnh lầu đỏ tráng lệ trong có giọng nữ cùng giọng nam truyền đến. Mơ hồ là đang liếc mắt đưa tình. Tây Môn đại quan nhân sững sờ, không phải nhà mình nữ nhân giấu giếm bản thân cùng nam nhân kia thông đồng tại một khối a? Là ai? Quả quyết không thể nào là Ngọc Nương, chẳng lẽ là Kim Liên? Tây Môn đại quan nhân bốc lên ao nước hướng trên mặt mình tưới tưới, lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Một thanh tả hỏa bay thẳng trán, không quản gian phu là ai, nữ nhân thứ này mình có thể không muốn, nhưng người khác không thể đụng. Hồi ức trong đầu công phu quyền cước, nhất thiết phải đánh chết đôi này gian phu dâm phụ không thể. Tây Môn đại quan nhân bỏ người lên, dọc theo phiến đá đường nhỏ, thuận cái này lầu đỏ tráng lệ thang lầu nhỏ dọc đi vào lầu 2. Lộ ra hai mắt đi đến nhìn lại, mở nhạt như say. Trong lúc nhất thời có chút kinh diễm, bên trong một cái kiểu khiếp e sợ tuyệt sắc nữ tử, chỉ mặc một thân việc nhà màu hồng cánh sen sắc mềm yên la cái áo, vòng eo buộc cực kỳ vòng vòng, không đủ một nắm. Dưới sự sợ hãi, toàn thân xốp giòn rung động, kia cái áo dán tư thái càng hiện ra một đôi quái vật khổng lồ run run rẩy rẩy. Dưới ánh đèn, kia phấn nhị như tuyết má bên cạnh đã treo hai hàng thanh lệ, muốn ngã chưa rơi, giống như nước mắt như mưa, lộ ngậm kiểu nhị. Thẳng xem Tây Môn đại quan nhân hỏa khí nhất thời, bản thân sao không nhớ kỹ Kim Liên có như thế một đôi thần vật. Đối diện nàng đứng đấy nam nhân giờ phút này đưa lưng về phía Tây Môn Khanh chính mơ hồ không rõ ràng cười dâm, làm gì trốn tránh ta. Hắn lấn người hướng về phía trước, đem không ngừng lùi lại tuyệt sắc nữ tử bước đến nơi hẻo lánh, không có đường lui nữa. Nữ tử dọa đến đóng chặt hai con ngươi, nước mắt đoạn mất đường tựa như lăn xuống mang theo khóc gầm, Sakka. Sakka tự trọng. Cái này như thế nào có thể? Ta thế nhưng là. Lời còn chưa dứt, cổ họng liền nghẹn ngào ở, nước mắt càng sốt ruột. Nam nhân bỗng nhiên một tiếng mang theo tiểu khí chính là cười lạnh, "Hừ, trợ phu ngươi kia là cái gì mặt hàng? Hắn căn bản chính là cái vô dụng ngân dạng lạp đầu thương, trông thì ngon mà không dùng được." Nữ nhân nghe được cái này tư ẩn, cả kinh liền thút thít đều quên, trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Nam nhân gặp nàng như vậy thần sắc, trong lòng tà hỏa càng rực, góp càng gần, tiếng nói kiềm chế mà nóng hổi, "Nói thật cho ngươi biết, sớm tại ngươi còn tại ngươi kia tiểu môn tiểu hộ trong nhà làm cô nương lúc, chân lão gia thay phụ thân ngươi kết kia trận kiện cáo đi nhà các ngươi ngày ấy, ta theo cái này đi cách lấy cánh cửa rèm một chút liền nhìn chúng ngươi." "Ôi, thật sự là vưu vật trời sinh. Cái này phong lưu thức tha hình dáng, ở đâu là người kia keo kiệt nhà mẹ để có thể nuôi đi ra. Hẳn là trên trời tiên chủng lầm rơi xuống phàm trần. Đừng nói cái này đại viện, liền cái này kinh thành cũng ít có thể cùng ngươi so sánh. Từ đó trở đi, ta viên này tâm, liền sinh sinh bị ngươi câu đi. Trong ngày nghĩ, trong đêm nghĩ, chỉ muốn cái vạn toàn biện pháp, đem ngươi đem tới tay." Hắn kia cao lớn cổng kềnh thân ảnh, bao lại trước mắt cái này run lẩy bẩy tiểu phụ nhân, "Hôm nay, ngươi như đi theo ta, hết thảy chỉ coi cùng từ phía trước bình thường, hôm nay phát sinh hết thảy ai cũng không biết. Nếu không tử, thư hử, ta liền đem vấn đề này nói ra. Đến lúc đó, người nhà kia kiệt cáo, tự nhiên lại sẽ bị lật ra tới. Ngươi suy nghĩ một chút cha ngươi đám xương già trải qua được lao ngục dày vò. Ngươi bỏ được để toàn gia lại rơi vào vũng bùn trong đi." Nàng liều mạng lắc đầu, nước mắt thuận má phấn không ngừng rơi xuống, tuyệt đối không thể. "Sakka, cầu ngài, thả qua ta, ô." Tấm kia tuyệt sắc gương mặt bên trên huyết sắc tới tận, son phấn lộn xộn. "Thật sự là điềm đạm đáng yêu, ta thấy mà yêu, thẳng dậy sắt đá bộ dáng cũng động tâm." Tây Môn Khánh nhìn đến đây lơ ngơ. Đây không phải bản thân Kim Liên, kia là ai? Nghe đây là nhà ai ra hỏa đến bắt nạt chửi rủa mỹ tiểu nương, có thể bản thân hết lần này tới lần khác không nhớ nổi đây là nơi nào. Khó trách đều nói uống rượu hỏng việc, đầu óc một mảnh ngây thơ có chút nhỏ nhặt, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp đi. Đã thấy đối diện kia tuyệt sắc nữ tử ngẩng tấm kia nước mắt bừa bộn, nhưng lại đẹp đến mức kinh tâm động phách mặt khóc không ra tiếng, "Sakka, cái này nếu như bị người gặp được, phu nhân nàng coi như trong phủ, nào có thể đoán được năm này lên người ngay vậy, không những không sợ, ngược lại bộc phát ra một trận càng thêm xuồng xã cười to. Mỹ nhân của ta, ngươi thật sự là đóa không nhiễm bụi trần bông hoa. Ngươi cho rằng chân lão gia ngày hôm nay bảy cái này ra yến là làm gì? Hắc hắc, hắn cố ý đi kinh thành ngoại ô huyện Thanh Hà, tìm cái tiệm bán thuốc tìm một cái du côn, giả trang có tổ truyền bí phương hạnh lâm thánh thủ danh xưng chuyên trị đầu gió nóng náo kỳ lạ tận. bây giờ ngay tại ngươi kia phượng tím viện nhi trong cho nàng tiểu đâu. Ngươi bà nhất là nhiệt tâm, lại yêu mặt mũi, há có thể không đi bồi tiếp lo liệu. Phượng cây ớt điểm này tính tình, nhìn lên bệnh đến càng có người hầu hạ chu toàn. Đến lúc này một hồi, xe mạch, khai can, bút thuốc, lại tiệc rượu hầu hạ cảm ơn. Hắc hắc, đêm dài đằng đẵng, đầy đủ tiêu hao không ít canh giờ. Là tuyệt sẽ không đến cái này tiên hương lâu, ngươi lại nối lòng tâm. Tây môn đại quan nhân nhìn đến đây lại là sững sờ. Cái này trong miệng nói giả trang hạnh lâm thánh thủ huyện Thanh Hà Du Côn. Nghe sao quen thuộc như thế? Huyện Thanh Hà, tiệm bán thuốc. Du Côn, hẳn là nói liền là ta. Tây môn khánh nghe được cái này lông mày nhíu lại. Thiên hương lâu, danh tự này sao ở đâu nghe qua? Mắt thấy kia bẩn thỉu thân ảnh, đã hướng phía nơi hẻo lánh kia nhỏ nhắn xinh xắn có thể người thân ảnh bước tới. Nổi trận lôi đỉnh, gia hỏa này mắng ta coi như xong không theo hắn bình thường so đo thì cũng thôi đi. Nhưng sao có thể trông thấy như này không biết xấu hổ hoạt động mà thờ ơ? Càng hướng chi loại này hương diễm chuyện. Phi, chuyện xấu xa, dựa theo trong sách nói, không phải chỉ có thể tự mình làm a? Hồi tưởng lại trong đầu ký ức một chút công phu, đan điền bật khí, hông eo phát lực, bay lên một cước, bành một tiếng liền hung hăng đá vào kia hai phiến khóa chặt hoa cúc gỗ lê trên cửa. Chương 2, Vương Hy Phượng chọc gian. Chương 2, Vương Hy Phượng chọc gian tà tiểu tâm can. Người tuổi trẻ khí tức càng thêm nóng rực đục ngầu, lời nói cũng càng thêm rõ ràng thô bỉ, cái gì tên kia không đụng ngươi? Vì cái gì làm bộ lại nhiều lần mời lang trung tới thăm ngươi có thể hay không sinh thành én? Bao quát ngày bình thường hắn đi dạo lầu uống hoa kiểu, đều chỉ là vì che giấu hai mắt người, những này ta đều biết. Bây giờ ngươi cái này thanh bạch như nước trong veo thân thể, đều là của ta. Cái này thiên hương lâu bên trên, tối nay liền là hai ta. Động, phòng, hoa, đến, đêm. Kia vô dụng đồ vật, chống không chiếm bảo sơn không thể chống chọi, bạch bạch trà đạp ngươi cái này thiên tiên thân thể. Tâm can thịt, chỉ cần ngươi đi theo ta, phụ thân ngươi một nhà thoát kia bản án, tự có kia cầm tú tiền đồ. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, mau tới đi. Chỉ nghe thấy cạch cạch rồi. Tiếng vang. Cái này cửa gỗ cũng không biết là lâu năm thiếu tu sửa, vẫn là Tây môn đại quan nhân cước lực quả thực cao minh. Toàn bộ liền cửa mang khung cứ như vậy bay ra ngoài. Phình một tiếng, nện ở người tuổi trẻ kia trên trán. Người trẻ tuổi kia liền hừ đều chưa kịp hừ hoàn chỉnh, như cái phá bao tải mềm vật ngã quỵ. Còn kia bị buộc đến góc tường, đầy mặt nước mắt giai nhân tuyệt sắc, giờ phút này thật thật là toàn bộ cứng đờ. Nàng kia hai bông xuân thủy ngưng tụ thành cát đồng, trừng căng tròn căng tròn. Kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn mất máu sắc dương thật to. Càng muốn mạng chính là kia đối môi dưỡng ở hơi mỏng lăng áo dưới đáy một đôi cự vật. Giờ phút này theo nàng thở gấp gáp tim nâng lên hạ xuống, một đứng thẳng vừa rơi xuống, câu dẫn người ta trái tim đều đi theo rung động. Kinh ngạc nhìn qua cái này chợt xông vào nam nhân, ngươi là người phương nào? Ta tự nhiên là đến giải cứu tiểu nương tử lương nhân. Tây môn đại quan nhân cười nói, tiểu nương tử lại là người nào? Cái này trên đất ra hỏa lại là cái gì vật? Tây môn đại quan nhân xem tiếp đi sững sờ, lại có hai cá nhân nằm trên mặt đất, trừ bọn bị bản thân nện bất tỉnh còn có một cái. Cái này tuyệt sắc nữ tử còn chưa từng thoáng qua thần đến, ngây ngốc trả lời, thiếp thân là Ninh quốc phủ giả dung vợ. Đâu phủ trong người xương dung đại nãi mãi. Dung đại nãi mãi. Tây môn khánh khẽ giật mình. Theo thuyết pháp này, cái này nũng nịu mang theo một đôi lớn vật nữ nhân tuyệt sắc không liền là Tần Khả Khanh a? Bản thân đây là tại Hồng Lâu. Trong lúc nhất thời đầu góc phân loạn, tiểu kinh chưa tán, vô số một đoạn ký ức còn chưa từng dính liền. Chính muốn hỏi một chút một câu, bên hai lại đột nhiên nghe thấy một trận đeo vòng len keng, váy áo tiếng sột soạt thanh âm. Lấy mấy đạo nũng nịu, oanh gáy yến quát nữ tử tiếng nói, từ xa mà đến gần, lộn xộn mà đến. Tây môn đại quan nhân sững sờ. Mà Tần Khả Khanh khuôn mặt vừa khôi phục một tia huyết sắc, nghe được âm thanh lập tức lại là một mảnh trắng bệnh. Doa đến cánh hoa giống như môi đỏ không ngừng run rẩy. Cái này trên mặt đất, nằm hai cá nhân. Cái này trước mặt, đứng đấy một cái nam tử xa lạ. Mặc dù nói cứ mình, nhưng giờ phút này ánh mắt sáng rực nhìn lấy mình giống như dâm tặc bình thường. Cái này bản thân, là đã làm vợ người nữ tử. Trên thân lại chỉ mặc một thân khuê trung bên trong lụa mỏng, hiển nhiên một cái trộm hán đã thương người dáng vẻ cảnh. Quang cảnh như vậy, cho dù sinh 100 tấm miệng, một bạn đầu lưỡi, sợ là cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngày đến Hoàng Hà cũng tẩy không tịnh. Tần Khả Khanh càng nghĩ trong lòng càng là băng lãnh. Bản thân có thể thật sự là số khổ như tư, không như vậy kết dẹp đi được rồi. Đột nhiên đứng người lên, nắm lên bên giường một đầu màu vàng hơi đỏ khăn tay, liền điên dại cũng tựa như đi tìm kia xà nhà treo chỗ. Tây môn đại quan nhân gặp dọa đến run lên, cũng biết tung người một cái hướng về phía trước. Người đây là làm gì? Toàn thân chính choáng toàn bộ hóa thành mồ hôi lạnh, một cái bước xa sông lên trước. Gắt gao bóp chặt Tần Khả Khanh dương liếu eo nhỏ. Tần Khả Khanh bị hắn ôm vào trong ngực. Toàn thân giống được khí tức thúc dục, thân thể mềm đến giống không có xương cốt, núp ở Tây môn đại quan nhân trong ngực. Thương cảm bản thân thân thế vốn cũng không phải như này. Thiếu nữ nào chẳng mơ. Có thể hết lần này tới lần khác không phải là của mình sai lầm, còn muốn gánh vác không thể sinh dục cẩn tận. Nghĩ đến đây, trong khoảng thời gian này tại tòa nhà lớn trong kiềm chế phun tung tóe mà ra. Chỉ lên trời khóc mắng, tiếng ô ô ướt, được không yêu người, làm gì ngăn đón ta trở đến các nàng tiến vào đến, lời gì đều nói không rõ ràng. Đến lúc đó lừa oan không thấu, ngàn người chỉ chó mất mặt xấu hổ, không như để ta giờ phút này chết rồi. Cũng là đồ cái bên thai sạch sẽ, cũng tránh khỏi ngại mắt của các nàng. Ô ô ô, tiếng khóc kia lại kiều lại mị, mang theo 10 phần ủy khuất, 7 phần hờn dỗi, quả nhiên là hồn siêu phách lạc. Tây môn đại quan nhân nhìn về phía nơi xa một đầu đường đèn lồng nhìn qua đến gần, lại nhìn một chút trong ngực khóc đến kiểu diễm ướt át mỹ nhân. Kia đỏ tươi áo ngực bọc lấy linh lung tư thái, tại lờ mờ ánh đèn dưới càng hiện xinh đẹp thương cảm. Tán loạn tóc đen lộ ra tuyết trắng cổ, hai con chân ngọc trần trụi, một con giày thêu không biết đá phải thế nào chỗ, một cái khác lê tại mũi chân. Mắt thấy tiếng ồn ào càng ngày càng gần, đến lúc đó đừng nói nàng không tốt thoát thân, bản thân chỉ sợ cũng là một con đường chết. Tiểu nương tử đừng nội, ta có biện pháp. Ngươi nghe ta là được. Tây môn đại quan nhân trầm giọng nói. Lúc này tiên hương lâu nơi xa, thu nguyệt mở nhạt, hàn khí đã xâm hiện lộ gấm tay áo. Mưu thị khuôn mặt trắng bệnh, tức giận đến đầu ngón tay phát run, lại cố gắng chịu đựng lấy lý số. Dưới chân đi được nhanh chóng, đi theo phía sau một đoàn nàng dâu bà già. Bên cạnh một nữ vị nàng, chính là kia liễn nhị mãi mãi Vương Hy Phượng. Nàng mặc một thân mẫu đơn văn hẹp khẳng áo, bó chặt một bộ có lồi có lõm tư thái. Bên cạnh dưới người dẫn theo đèn lồng, nổi bật lên nàng một tấm phấn quang chi diễm mặt trứng ngông diễm như hoa đào. Kia vòng eo lại cứ lại bóp cực nhỏ, lúc đi lại khoảng bảy phong lưu. Bộ ngực chống căng phồng, mông tròn theo bước nhanh căng đến tròn vo to thẳng. Tối say bình thường, lớn qua trương. Vương Hy Phượng một tay nắm nuốt điểm thúy khăn tay, lau lấy tuyết trên cổ đổ mồ hôi. Một tay như dựng lấy Bưu Thị cánh tay, âm thanh ngọt phát dính, chị dâu đừng nội, chậm một chút, chậm một chút. Bưu Thị thở dốc gấp rút, hung ác tiếng nói, ta ước gì bay lên kia thiên hương lâu đi. Ngươi nói cái này đèn tâm địa. Vào ban ngày giả theo mẫu, giả hình thức, làm cho cái không biết lai lịch du côn, vậy mà giả trang lan trùng, còn nói cái gì chị ngươi đau đầu là hạng nhất quan trọng đại sự. Ta thiên ân bạn tạ mở tiệc chiêu đãi cái này lan trùng, vừa quay đầu lại, hắn ngược lại tốt. Bóng người đều không thấy. Thật đồ hỗn trướng. Coi ta là người chết lựa gạt ta. Vương Hy Phượng sóng mắt xoay nhanh, giống như cười mà không phải cười ôi một tiếng, đại tẩu của ta. Ngài thế nhưng là tức đến chập mạch rồi. Chân đại ca ca là bực nào dạng người. Kia là hai chúng ta trong phủ trụ cột. Nhanh bất giận. Bên ngoài bao nhiêu đại sự chờ lấy hắn xử lý xa giao. Nhất thời không chú ý được đến cũng là có. Chưa chừng là cái nào đổ cổ đi chờ lấy hắn thưởng thức cái gì hy thế kỳ chân đâu. Ngươi tội gì lòng nghi ngờ đến nhà mình trên đầu. Không đáng. Bưu Thị hư lạnh một tiếng, không phải ta hoài nghi hắn. Hắn vô duyên vô cớ vì sao tìm du côn đến giả trang lang trung? Nếu không phải trong nội viện vừa vặn có huyện Thanh Hà dưới người, thật đúng là bị hắn giấu giếm đi qua. Còn có, chim khách nha hoàn có thể xem rõ ràng, lão già này rời chúng ta về sau, liền hướng cái này Thiên Hương lâu cửa sân trong chui vào. Thiên Hương lâu là hắn có thể một cá nhân có thể đi địa phương. Chương 3, chóc gian đổ thêm dầu vào lửa. Chương 3, chóc gian đổ thêm dầu vào lửa. Đây chính là Dung Nhi nàng dâu. Bưu Thị nói đến chỗ này dừng lại miệng. Dù sao mình trượng phu cùng con dâu làm cho cùng một chỗ, bóc ra ngoài quả thực là bầu trời lớn mất mặt chuyện. Nghĩ tới đây, trong lòng có chút thấp thỏm, bộ pháp có chút chậm lại. Lúc này bên cạnh lại có một nữ nhân mới rụt rè xen vào nói, đại tẩu, Phượng Nha đầu nói rất đúng. Đại bá gia luôn luôn công sự phiền phức. Hiện tại đêm dài thật rét, mắt thấy gió càng gấp, không như chúng ta về phòng trước đi. Đợi đến mai hừng đông, phái cái gã sai vặt đi trên cửa hỏi một chút. Nữ nhân này khuôn mặt trắng non xinh xắn, một bộ phong lưu tiểu quả phụ bộ dáng, chính là kia Lý Hoàn. Mặc thu hương sắc tố mặt lụa mặt mỏng áo đông, nhan sắc nửa mới không cũ. Buộc phải chết gấp áo cũng ép không được nàng nở nang hình dáng. Đến mai hừng đông. Sợ là cái gì đều. Khủ. Vương Hy Phượng lời nói xoay chuyển, trên mặt lại đổi phó kinh ngạc luôn cuốn bộ dáng, âm thanh cũng gấp cắt cao vút, ôi bi. Chị dâu là trí thiện trí hiền người, ngày bình thường đối Dung Nhi nàng dâu hỏi han ân cần, đương tâm can bảo bối giống như đau, nghĩ đến Dung Nhi nàng dâu nàng là quyết định không làm được việc này. Theo ta nói, tốt chị dâu, Châu Đại Tẩu nói đúng, chúng ta đi về trước đi. Có lẽ là chân đại ca ca đi xem một chút thiên hương lâu chỗ nào mưa rồi. Nếu không nữa thì, là lâu trong có chuột, đã quấy rầy bệnh nhân. Tóm lại, tuyệt không phải như ngươi nghĩ. Chúng ta như thế ô ương ương một đám người đi qua, vạn nhất chuyện gì không có, há không tổn thương chân đại ca ca thể diện, cũng làm khó Dung Nhi nàng dâu trên mặt không ánh sáng a. Quay lại chân đại ca ca giận, ta cái này khuyên căn cũng muốn đi theo ăn liên lụy. Trong miệng nàng nói trở về dưới chân lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại đem Bưu Thị hướng Thiên Hương lâu phương hướng lại đẩy mấy bước. Bưu Thị bị nàng mấy câu nói đó chắc tay, điểm này lưu lại lo lắng cùng xấu hổ giận dữ triệt để bị lửa giận đốt không có. Chờ đến mai hừng đông, sợ là cái gì đã trễ rồi. Nàng bỗng nhiên hất ra Vương Hy phụ tay, âm thanh khàn giọng run rẩy, về không, ta càng muốn đi xem một chút, nhìn một chút ta kia đương chủ của tốt lao ra, nhìn một chút ta kia hiền lành con dâu tốt, xem bọn hắn tại cái này yên lặng nơi tốt, đến cùng tại chỉ cái gì đầu gió nạn chuột, bọn hắn đều không biết xấu hổ, ta còn muốn cái gì mặt, cái này cả một nhà đều đừng sống. Ta suy nghĩ tìm sợi dây treo cổ kéo đến, cũng hiếu thắng qua ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Vương Hy Phượng siết chặt Bưu Thị cánh tay, âm thanh ngọt giọt mật, đại tẩu bất giận, chân đại ca cả kính trọng nhất ngài, đoạn sẽ không như đây. Đám người này phía sau, góc hành lang chỗ u ám. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng bọc lấy một kiện bạch hồ dưới nách mao làm áo choàng, tinh tế không thích đáng vòng eo, bị một cây trứng muối lục khăn tay giả rối hư buộc lên, dường như gió hơi lớn điểm liền có thể chặn ngang gãy đi. Lâm Đại Ngọc tựa tại sơn son cột trụ hành lang bên trên, kia áo choàng thật dài dắt xuống tới. Một điểm lục gấm mặt mũi dày từ váy bên trong lộ ra, sinh ra mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được câu người linh đinh. Hoa mẫu đơn dưới chết, tiểu tụy thổ bên trên sinh, chọc tối chi địa, đổ thêm bẩn thỉu. Lâm Đại Ngọc cầm khăn tay xoa xoa tuyết cái cổ, sầu sinh sinh nói, cái này náo nhiệt có gì đáng xem, chúng ta đi à. Mang theo nha hoàn quay người rời đi. Một đám nữ nhân giết tới cái này Thiên Hương lâu, không có gặp cửa gỗ sâu che đậy, lại trông thấy mở rộng mở ra ngã trên mặt đất. Bực này quang minh chính đại, lại không giống như là yêu đương bụng trộm địa phương. Bưu thị một ngựa đi đầu vào. Chỉ thấy một tấm lấp sơn khắc hoa trên giường lớn, giả chân cẩm y rộng mở, sắc mặt từng đỏ, trên trán che một khối ở mức khăn, hai mắt nhắm nghiền, nặng nề ngủ mê man. Một bên khác trên mặt đất còn nằm cái giả tượng. Tần Khả Khanh một thân việc nhà làm lăng áo, tóc mây hơi loạn, gương mặt mang theo hồi hộp chưa cởi tái nhợt đứng ở một bên. Cầm khăn tay nơi tay, trên trán mỏng mồ hôi nhiều lần ra, tư thái lo lắng sợ hãi. Nơi nào có nửa phần xuân tình, rõ ràng là cái hầu hạ mang bệnh tôn trưởng hiếu thuận con dâu. Mà ngồi ở bên giường ghế ngồi tròn bên trên, chính là mới vừa rồi trên bàn rượu cái kia gọi là Tây Môn Khánh Lưu manh lang trung. Hắn y quan chỉnh tề, sắc mặt bình tĩnh, một tay chính khoác lên giả chân luyện mạch bên trên, ngưng thần tĩnh khí. Cả phòng xông vào sát khí trong nháy mắt ngưng trệ. Bưu thị xông vào trước nhất đầu, một chân còn giơ lên, giống chỉ bị bóp lấy cổ trọi gà, cứng họng. Âm thanh kẹt tại trong cổ họng, nhẫn nhịn nửa ngày, mới sắc nhọn đặt ra. "Ngươi, Tây Môn tiên sinh, ngươi làm sao còn ở chỗ này?" Con mắt nghi ngờ tại Tây Môn Khánh, Tần Khả Khanh, giả chân trên mặt vừa đi vừa về phá. Đã là đóng vai tốt lang trung Tây Môn đại quan nhân, chậm rãi dương mắt, ánh mắt đảo qua này một đám như lâm đại địch phụ nhân. Nhất là tại kia diễm quang tứ xạ vương Hy Phượng trên mặt ngừng một cái chớp mắt, lập tức rủ xuống tầm mắt, không chút hoang mang rút về tay, âm thanh ra vẻ thuần hậu như hầm rượu, về phu nhân lời nói. Tại hạ cáo từ về sau, vốn muốn tìm đường xuất phủ, bất đắc dĩ cửa phủ thâm viện, đường đi phức tạp, lại mê rượu uống nhiều quá mấy ngụm rượu thiệu hưng, nhất thời hoa mắt ù thai, liền ở trong vườn lạc đường. Đi tới góc đông bắc hòn non bộ về sau, chợt thấy một người ngã xuống đất không dậy nổi, đến gần xem xét, đúng là quý phủ giả lão gia. Trời ra rét lộ nặng, há có thể mặc kệ nằm ở lạnh lẽo ẩm ướt chi địa. Tại hạ liền liều mạng khí lực, đem lão gia gánh vác đến tận đây ánh sáng chỗ, nguyên là dung đại nãi nãi chỗ ở. May mắn được đại nãi nãi hiểu rõ đại nghĩa, mở cửa cho ta tạm vào cứu chữa giả lão gia. Tây Môn đại quan nhân ngữ tốc nhẹ nhàng, trật tự rõ ràng, đem cứu người nói đến hời hợt, ngược lại hiện ra mấy phần chân thực nhiệt tình. Lời này vừa ra, Bưu thị trên mặt điểm này lệ khí xoạt một chút tiết hơn phân nửa. Kia giả tường đâu? Bưu thị lại hỏi. Tây Môn đại quan nhân đáp, cái này vị trên đường gặp gỡ hữu tâm giúp ta, lại tại vào cửa thời điểm bị cái này chọc ra khung cửa cho nên choáng. Bưu thị tuy nói còn có lo nghĩ, nhưng mình trượng phu giờ phút này đổ vào trên giường hôn mê bất tỉnh luôn luôn thật. Huống hồ căn phòng nho nhỏ này có bốn người, cũng không thể phát rổ, không chú ý xấu hổ, gan lớn như đây. Nàng lúc này mới hốt hoảng bổ nhào vào bên giường. Âm thanh hư mềm, mang theo nghĩ mà sợ kinh hô, lao ra. Lao ra. Ngài đây là thế nào? Tây Môn tiên sinh, ta ra lão ra hắn. Nhưng có trở ngại. Tây Môn đại quan nhân đứng người lên, đối Bưu thị chắp tay, phu nhân giải sầu. Chính là lửa công tâm, lại thêm ngoại cảm phong hàn, rượu đục lại đả thương tinh khí, nhất thời khí huyết dâng lên mà gửi tới hôn mê. Giờ phút này mạch tượng đã hơi bình phục, đương không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi thêm một đêm, uống chút an thần đuổi lạnh nước nóng, qua thời gian tự sẽ tỉnh lại. Bạn chớ lại cử động giận thương thân. Bất quá, cái này vị tường huynh đệ sau đầu bị khung cửa nện vào, có lẽ là có chút phía sau chứng, phải cẩn thận mới là. Nói không chừng. Tây Môn đại quan nhân thở dài, nói không chừng muốn bất tỉnh bên trên rất nhiều thời gian cũng chưa biết chừng. Bưu thị trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, trong lòng bách vị tạp trần. Xấu hổ, may mắn quấy tại một chỗ, miệng trong chỉ còn thì thảo, đa tạ. Đa tạ Tây Môn tiên sinh. Nhờ có tiên sinh trưởng nghĩa. Nếu không ta ra lão ra nằm tại kia sâu trong cỏ. Trong lòng một trận hoảng sợ lướt qua. Nàng không quản sau lưng Vương Hy Phượng lạnh lùng nhìn xem đầy hết thảy. Chương 4, Vương Hy Phượng thử đại quan nhân chương 4, Vương Hy Phượng thử đại quan nhân Bưu thị thẩm nghĩ cái này trong phủ viện tử to lớn như thế, hoa cỏ lại tươi tốt. Lúc này lại là muộn bên cạnh. Hắc ám không ánh sáng. Nếu như bản thân lão gia không có bị cái này Tây Môn lang trung phát hiện, sợ là trong thời gian ngắn thật không có người nhìn thấy. Đến lúc đó, đêm dài lộ nặng, lão gia lại tuổi tác đã cao. Sợ là nàng không dám nghĩ sâu hậu quả, chỉ có thể cúi người chào thật sâu, tranh thủ thời gian chào hỏi nha hoàn, "Nhanh, Ngân Điệp Nhi, nhanh đi mở ta mạ vàng cái dương, lấy kia phong 50 lượng đông tuyết quan ngân đến tạ Tây Môn tiên sinh." Tây Môn đại quan nhân liên tục khoát tay, mặt mũi tràn đầy nghĩa khí, hướng trên giường giả chân nhíu môi, "Ta cùng chân đại ca chính là mới quen đã thân, bạn vong niên. Cái này ý tưởng tiện tay mà thôi, nên để ta tới làm, như thu ngân, há không bị người cười đến rụng răng." Lúc này Tây Môn đại quan nhân toàn thân mùi rượu vừa lui, những cái kia nhỏ nhặt ký ức dâng lên. Nguyên lai, nguyên phía trước giả chân cái này già sắc phôi không biết từ kinh thành cái nào kỵ nữ miệng ở bên trong. Nghe nói huyện Thanh Hà Tây Môn đại quan nhân phong lưu diễm danh, nói cái gì thương chọn lựa phấn trang điểm ngàn trượng sóng, chỉ phá Vu Sơn mây chuyến mây đi ngang qua huyện Thanh Hà thuận tiện kỳ lạ gặp nhau. Ba chén rượu vàng vào trong bụng, liền dắt Tây Môn Khánh ống tay áo năn nỉ dưỡng sinh chi pháp. Cái này Tây Môn đại quan nhân cỡ nào thông minh. Mắt thấy kinh thành Linh Quốc phủ đại lao ra đích thân đến định bợ, trong lòng vui nở hoa. Tự nhiên là đem những cái kia dưỡng sinh chi pháp truyền thụ mấy chiêu. Có thể lại qua hơn tháng cái này giả chân đến đây, lại là để hắn giúp một chút. Kia về giả chân có thể so lần đầu càng thân thiện ba phần. Mấy chén nóng hổi rượu phần vào trong bụng, mặt cười đến nếp may xếp, ánh mắt giống móc giống như tại Tây Môn Khánh trên dưới quanh người phá cỏ. Tây Môn đại huynh đệ, không phải anh trai khoe khoang khoác lác, ngươi cái này tướng mạo, bộ này tốt không xương, chớ nói huyện Thanh Hà, chính là đặt tại kinh thành vấn này đồng trong, đó cũng là đầu nhất đẳng người phong lưu. Chỉ hận ta trong phủ kia bọn sủa tài, liền không có một cái cùng người bằng nhất. Ta kia đệ tức phụ Nhi Vương Hy Phượng, ngươi nghe qua tên tuổi a? Đều nói liễn nhị mãi mãi hử. Thế nhưng là nổi danh xinh đẹp tận xương, phong lưu gấp, một đôi sâu sao mắt vượng có thể câu người hồn. Chỉ một kiện, mấy ngày nay phạm vào đầu gió, đau đến trên giường bước lên, cả nhà đại phu đều thắt tay. Tây Môn Khánh vốn là cái ngạ quỷ vì dục vọng, nghe được xinh đẹp phong lưu sâu sao mắt vượng lại kiêm giả chân miêu tả rất sống động, kia tim gan liền giống bị vuốt mèo cào một thanh, khô nóng bắt đầu. Hán thuận câu chuyện tiếp lời, ngữ khí ra vẻ nhẹ nhõm, "Ồ, bực này mỹ nhân nhi chịu khổ, coi là thật đáng tiếc. Đáng tiếc tiểu đệ không phải hoa đà tái thế, nếu không ngược lại nguyện vì mỹ nhân phân ưu." "Ha, hảo huynh đệ chờ liền là lời này của ngươi." Giả chân bỗng nhiên vô đuổi, chấn động đến trên bàn chén đĩa loạn lắc, "Lão ca ca ta chính là ý này. Ngươi không như ngươi cải trang cái rượu thủ hồi xuân thi đấu hoa đà chỉ nói là ta cố ý mời tới danh ý gì, đi thay ta kia đệ tức phụ nhìn một cái. Anh trai bảo đảm ngươi thuận thuận lợi lợi hướng vào trong." Giả chân góp càng gần, đầy miệng mùi rượu phun tại Tây Môn Khánh trên mặt, âm thanh đệ thấp nháy mắt ra hiệu, "Tiện thể. Hắc hắc. Thay ta tinh tế nhìn một cái nàng, như có thể sờ cái tay nhỏ, chiếm chút miệng đầu tiện nghi. Trở về tinh tế nói cùng anh trai nghe, anh trai tất có thâm tạng." Tây Môn Khánh nghe được đầy trong đầu đã là Vương Hy Phượng sâu sao mắt vượng phong tao tận xương thái độ. Chỗ nào còn chú ý bên cạnh, chỉ nói giả chân cũng là cái thức thời đồng đạo. Cho bản thân chỉ đầu thân cận mỹ nhân đường đi, vận điệu vỗ ngực thể thể, chân đại ca yên tâm. Việc này bao tại tiểu đệ trên thân. Bảo đảm gọi kia Diễm Vượng cây ớt, ngoan ngoãn bắt mạch cửa đưa tới trong tay của ta. Hắn thành thạo lưu loát đáp ứng, lòng tràn đầy tính toán như thế nào mượn cái này thi đấu hoa đà thân phận, tại Vinh Quốc phủ trong nội trạch cùng kia xinh đẹp nhị mãi mãi đùa giỡn một phen. Có thể cái này Vương Hy Phượng cỡ nào cay độc nữ nhân. Tại cái này trong phủ, giả chân lão già này con mắt lâu dài trên người mình đảo quanh. Hắn kia vô dụng con trai giả dung thường xuyên mập mờ đùa giỡn, chiếm bản thân miệng tiện nghi. Dung giả dung cái này hèn yếu tính tình, hẳn là giả chân lão già này cố ý sai sự, đến tìm một chút đường. Hiện tại lại nghe nói giả chân giới thiệu một cái danh ý đến cho bản thân trị đầu tật. Vương Hy Phượng nghe liền một trận cười lạnh. Tôn lấy tâm tư vạch trần cái này lang trung diện mục. Tuy nói kinh ngạc tại dáng dấp phong lưu tối lãng, có thể quả thực là dùng thủ đoạn rót hắn mấy chén lớn rượu mạnh. Còn chưa từng đợi đến vạch trần diện mục, lại có nha hoàn đến bẩm báo giả chân đi Thiên Hương lâu sự tình. Trong viện tử này người nào không biết giả chân một đôi tặc nhãn nhìn chằm chằm Tần Khả Khanh. Chính là cái này Bưu thị cũng âm thầm cảnh giác, cho nên để Tần Khả Khanh cách xa xa, mượn dưỡng bệnh ở tại Thiên Hương lâu ở bên trong. Lúc này mới có chuyện về sau tới. Tây Môn đại quan nhân nhớ lại mảnh mỡ, đã thấy cái này giả chân nằm trên mặt đất. Ngược lại là giả tường tại đi kia chuyện bất chính. Xem ra cái này bỏ ngựa bắt ve, còn có hoàng tước tại hầu. Cái này giả ra tòa nhà lớn thật đúng là bẩn thỉu không xem. Chợt thấy có người gắt gao nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu nhìn lên, chính là kia Vương Hy Phượng một đôi mắt đẹp, sóng mắt dập dờn, giống như cười mà không phải cười. Thầm nghĩ cái này đại trạch viện không thể ở lâu. Tranh thủ thời gian cáo tử, hiện tại đã không có gì đáng ngại, tại hạ liền cáo tử. Đêm dài không nghi ở lâu. Bưu thị liên tục không ngừng, vân vân vân. Đa tạ tiên sinh đại ân. Không thể báo đáp, ngày khác lao ra tỉnh lại tất có thâm tạng. Khả Khanh, nhanh, thay mặt ta đưa tiễn tiên sinh. Nhớ kỹ, từ cửa hông ra ngoài, lặng lẽ, đừng sợ động người. Tần Khả Khanh như được đại xá, căng cứng thân thể bung lỏng, đội vàng túi đầu ứng tiếng là. Liền muốn dẫn Tây Môn Khánh hướng ngoài cửa đi, chuẩn bị lên đường nhịn không được liếc qua giả chân, trong mắt thần sắc lo lắng chưa tán, lại có loại sống sót sau hai nạn hồi hộp. Lại tại lúc này, một tiếng trầm đá khét đều. Vương Hy Phượng môi đỏ khẽ nhếch ngăn cản hai người. Nàng thanh tú động lòng người tiến lên, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tây Môn Khánh đại quan nhân khuôn mặt tuấn tú. Nếu là kia giả chân bọn thông lưu manh, tất không thể để hắn tốt đi. Một đôi sâu sao mắt phượng lạnh lùng đảo qua, khóe miệng liền kéo ra cái ba phần cười, bảy phần băng đường cong đến, nhà. Cái này vị rượu thủ đại lang bên trong, phô trương thật lớn. Đã tiến vào ta Vinh phủ cánh cửa, ta bệnh nhân này còn không có sở lấy mạch đâu, liền vội vã rời đi. Nàng nhíu chặt lấy lông mày, giòn tan nói, khả xảo ta này thì xui xẻo thôi rồi luôn đầu gió, chẳng biết tại sao, hiện nay lại làm ầm ĩ căng hung. Giờ phút này hình như có trên dưới 100 căn cương châm tại tủy nào trong lọc ấy. Nàng nói chuyện, thân thể lại lượn lờ mềm mại kề một bước, dùng đầu ngón tay vuốt vuốt huyệt thái dương, sóng mắt lại nghiêng nghiêng hướng lên. Tuy nói ngươi là chân đại ca ca mời tới người, có thể giả phủ cũng không phải cái nào hết ăn lại uống lang trùng có thể tùy ý xuất nhập. Càng huống chi ta cái này chân ca ca là như thế nào ngã trên mặt đất, cũng không người gặp gỡ. Cái gì đều từ trong miệng ngươi nói ra. Kia Bưu thị vốn là cái mềm mang thai, nghe xong Vương Hy Phượng nói như vậy cũng thấy rất có đạo lý. Tây Môn đại quan nhân thở sâu, kia Liễn Nhị mãi mãi có gì thuyết pháp? Như thế nào mới bằng lòng tin tưởng? Cũng là đơn giản. Vương Hy Phượng cười mỉm, một đôi mắt đẹp mang theo móc giống như ánh mắt tại Tây Môn Khánh trên mặt trà sát quét qua. Vừa đi vừa về một cái dạ bước. Kia cối say mông bự bị ánh đến ấn ra cực đại tròn trịa cái bóng dán tại trên tường. Phản phất giống như hai cái trăng tròn bình thường. Lung lay rung động rung động. Ta giờ phút này nhức đầu gấp, nếu ngươi có thể dừng lại đau, liền hết thể đều là thật, nếu là thúc thủ vô sách, hắc hắc ngươi cái này diệu thủ vẫn là. Đưa, quan, kiểm tra, xử lý. Để quan phủ đến kiểm tra thực hư kiểm tra thực hư. Chương 5, Tây Môn quan nhân mớm thuốc Vương Hy Phượng chương 5, Tây Môn quan nhân mớm thuốc Vương Hy Phượng Tây Môn đại quan nhân trong lòng lộn bộp nhảy một cái. Vậy liền coi là bản thân thật sự là tinh thông y thuật lang trung, cũng làm không được nhanh chóng để nàng giảm đau. Có thể cái này Vương Hy Phượng cay có tiếng. Trong nhà có thuốc phụ Vương Tử Đằng chỗ dựa. Cái này Vương Tử Đằng quan đến chín tỉnh đều kiểm điểm quyền lực lớn. Bị nàng cho làm cho tiến vào trong lao ngục, đâu còn có sống sót đạo lý. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo trong, đang cháy bỏng. Chợt thấy tay phải tay áo trong một cái cứng rắn vòng tròn lớn bình nhi nhanh như chớp nhấp nô. Đây là vật gì? Đông nhiên nghĩ đến chính là mặc lúc đến đợi mua được thuốc, không nghĩ tới cũng mang đến nơi đây. Thật sự là trời không tuyệt đường người. Tây môn đại quan nhân trong bụng cũng hỉ, trên mặt lại vận thành cái mức đắng, dậm chân một cái, đối Vương Hy Phượng than thở, ai nha nha, Liễn Nhị mãi mãi đầu này đau hung hiểm cực kỳ, lại rất khó chữa trị, chắc hẳn chư vị cũng thấy được không ít danh y đi. Muốn nói tại hạ cái này thật có một vị kỳ lạ phương cùng y thuật, chuyên trị nghi nan tạp chứng vô sinh, chính là tổ truyền phương pháp kỳ diệu, chỉ là nghe được nghi nan tạp chứng, cái này trong đại viện lớn nhỏ nữ nhân trong lòng khẽ động. Lại nghe được vô sinh, mấy vị bao quát Tần Khả Khanh tại bên trong nữ nhân, tâm đầu đục nhảy một cái. Nhìn về phía Tây môn đại quan nhân ánh mắt lập tức sền sệt bắt đầu. Chỉ là như thế nào, ngươi nhưng thật ra nói nha. Vương Hy Phượng bên người đứng hầu nha hoàn Bình Nhi nhịn không được lên tiếng nói, một đám bà nội đều đang đợi đây, ngươi nam nhân này được không lưu loát. Mà Tây môn đại quan nhân cố ý ấp a đúng, ta cái này tổ truyền y thuật thủ pháp, truyền nam không truyền nữ, lại ngoại nhân tuyệt đối không thể nhìn trộm, đây là tổ hấn, không thể làm trái. Mà chư vị bà nội phu nhân cũng đều là nữ tử, cùng tại hạ cô nam quả nữ chung sống một phòng, thật sự là đường đột đến cực điểm. Lời con chưa dứt, Bình Nhi sớm đã kìm nén không được cười lạnh một tiếng. Nàng xưa nay là phượng tỷ tâm phúc, một tấm khéo nói không tha người, a đại quan nhân hảo hảo quý giá tay nghề. Nói đến nhưng thật ra chúng ta không kiến thức. Chúng ta cái này trong đại viện cũng không thiếu trong cung đầu mời mạch ngựa y thì cái gì kim châm độ huyệt, cách màn huyệt thì, thiên kim phương pháp kỳ diệu chưa thấy qua. Cái nào lại sợ người học được? Lệnh ngươi giả thần giả quỷ làm gì? Vương Hy Phượng vốn đã đau đến đại mi khóa chặt, lại bị Tây môn khánh cái này che che lấp lấp tư thái đổ thêm dầu vào lửa, thầm nghĩ, khá lắm lưu manh. Sắp chết đến nơi còn dám làm bộ làm tịch. Ta ngược lại muốn xem ngươi đuồng nghịch chuyện gì hoa thương. Nàng răng ngà thầm cắm, cố gắng chịu được lấy cười lạnh, tốt, quy củ của ngươi lớn. Dù sao đau chính là chính ta đầu. Với Nhi, Phong Nhi, các ngươi lại tại màn bên ngoài trông coi. Ta cũng phải nhìn một cái này tổ truyền ý thuật là bực nào quan cảnh. Nếu là chữa bệnh, lại có rất nhiều tỷ tỷ bội bội ở đây, ta cũng không người bên ngoài có nhàn thoại. Bất quá ta có thể cáo tù có ngươi, nếu như ta đầu này nhanh chưa từng có một chút tốt hơn, nhất định phải quan phụ thật tốt bắt ngươi trị tội. Dứt lời, Viện Thái Dương bước chân hời hợt, trực tiếp hướng nội gian ngủ phòng đi đến. Tây môn khánh đuổi theo sát. Nhìn qua cái này lắc lư đại ma bàn, cái này lớn hung thật sự là ít có. Trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nội gian không so ngoại thất rộng rãi sáng tỏ, chỉ chọn lấy một chiếc xà rông đèn cung đình, mở nhạt mập mở trong vầng sáng, hòa hợp càng nồng kỳ lạ nam hương cùng dược khí. Cái này Tần Khả Khanh lâu dài ở chỗ này dưỡng bệnh, không có bệnh cũng nuôi ra hầm được tới. Vương Hy Phượng dựa nghiêng ở hoa văn trạm chỗ cất bước giường răng trên đế, tóc mây tán loạn, mấy sợi tóc xanh mồ hôi ẩm ướt dán tại má bên cạnh. Kia thường ngày trong sát phạt quyết đoán mắt phượng giờ phút này lại bị kín một tầng đau đớn mang tới hơi nước. Nửa khép, ngược lại hiện ra mấy phần bình thường khó gặp yếu nhược trạng thái tới. Môi đỏ thở dốc, ngực chập trùng. Tây môn đại quan nhân xem nàng quang cảnh như vậy, nhưng phạm là cái nam nhân đều hỏa khí khô lên. Nhưng lại giả ra một mặt khó xử dầu dĩ nói, Liễn Nhị mãi mãi thứ tội. Bí pháp này vẫn cần tại hạ dùng tay đẩy vai cái cổ mấy chỗ đại huyệt. Dẫn dược lực kia chuyến về. Cái này nam nữ phòng thủ dạy. Sao dám làm bẩn bà nội ngọc thể. Vương Hy Phượng giờ phút này đầu đau muốn nức, vốn là nhận định bực này lưu manh là giả chân sai xử tới dò đường. Ngày bình thường bị kia giả dung miệng đùa giỡn ngược lại cũng thôi, bây giờ lại để ngoại nhân đến tìm kiếm chính mình. Nghe hắn còn muốn xoa bóp vai cái cổ, nghĩ đến hắn cặp kia bẩn tiểu tay muốn đụng bản thân, một cỗ buồn nôn hòa với lửa giận bay thẳng trên đỉnh đầu. Lệnh cái này kịch liệt đau nhức con thân, không phát tác được. Trong lòng tóm lại mang theo một chút may mắn. Nếu như thật có thể giảm bớt một chút đau đớn, vậy nói rõ cái thằng này ngược lại thật sự là có chút bản sự, bị hắn đụng chạm mấy lần làm đại giới cũng không có trở ngại. Có thể nếu như cái thằng này còn tồn lấy chiếm tiện nghi tâm tư. Hừ. Nàng bỗng nhiên mở ra mắt, cặp kia đầy nước mắt vượng hung hăng quét Tây môn khánh một cái, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, khá lắm nam nữ phòng thủ dạy. Ngươi đã là làm nghề y thi thuật người lương thiện liền phải biết ý lý thuyết y học nhân tâm so bầu trời lớn. Như vậy lưỡng lự, giả vờ giả vịt, cũng có vẻ ta Vinh Quốc phủ không đủ đại khí, chứa không nổi ngươi cái này tôn quý củ. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, lấy ở đâu nhiều như vậy nghèo quan tâm chú ý. Muốn độc thủ, liền mau. Chớ có lại lề mề, này miệng vàng lời ngọc Tây môn đại quan nhân liền nhẹ nhàng thở ra. Cũng là không phải hữu tâm mượn xoa bóp chiếm cái này Vương Hy Phượng tiện nghi. Xã hội hiện đại cái gì chưa thấy qua, chớ nói những lao sư kia phiến. Liên giờ hoa ở trong những cái kia sắt biên nữ nhân vẽ lấy chẳng dùng, nhảy diễm vũ tùy tiện cho người xem. Sao có thể vừa thấy được liền như thế sắc mê tâm thiếu? Chỉ là ánh sáng mất thuốc, không phí chút khí lực, làm sao tự viên kỳ thuyết kia tổ truyền y thuật như thế nào ca minh? Càng huống chi cái này thuốc uống dưới, cũng cần kéo dài một ít thời gian thấy hiệu quả. Tây môn đại quan nhân trên mặt càng là 12 phần cung kính cẩn thận, tay áo ngọn nguồn lại cực nhanh sờ mó, kia rõ ràng bình đã mất vào lòng bàn tay. Hắn quay lưng đi, đổ ra một hạt. Dùng móng tay xảo diệu loại bỏ mở đỏ trắng giao nhau sắp phong nhỏ bao con động, đem bên trong tuyết trắng tinh mịn thuốc bột đều nghiêng tại tay trái lòng bàn tay. Bà nội, mời mở ra tốt miệng, này thuốc tuy nói có thần hiệu, nhưng đắng vô cùng. Tây môn khánh thanh tuyến thả cực thấp, không người áp sát tới. Có câu nói là thuốc đắng giá tật, càng là thần dược càng là đắng, ta tự nhiên biết. Vương Hy Phượng đau đến suy nghĩ hỗn loạn, nói xong liền mở mồm ra. Lại bị hắn con thân thể lại nhảy động tác làm cho tâm phiền ý loạn, không nghi ngờ gì, vô ý thức có chút mở ra miệng thơm. Không hiểu lý lẽ dưới ánh đèn, kia một điểm môi anh đào màu sắc phai nhạt ba phần, lại càng hiển mềm mại thương cảm, mơ hồ có thể gặp bút phét bối giống như tinh xảo giang bên trong, kia mềm mại ướt át phấn nộn cái lưỡi linh hương. Môi đỏ mấp máy chờ lấy phục. Tây môn đại quan nhân gần sát mấy phần, gần đến cơ hồ có thể ngửi được nàng giữa răng môi như khí như lan, phun tại trên mặt mình. Hắn đưa tay phải ra dính lấy thuốc bột ngón trỏ cùng ngón giữa, nhìn như muốn nhẹ nhàng điểm tại trong miệng nàng trên lưới. Lại tại chạm đến cánh môi phía trước đống nhiên dừng lại, ngón tay nâng khẽ, làm bộ muốn đem trong lòng bàn tay bột phấn một mạch đảo hướng nàng mở ra trong miệng. Cái này tư thái nguy hiểm lại xuống xã. Vương Hy Phượng chưa hề cùng nam tử xa lạ như này tiếp cận. Một cỗ xa lạ, hỗn hợp có nồng đậm dược khí nam tính khí tức đống nhiên đưa nàng bao phủ, con kia dính lấy thuốc bột tay treo tại bản thân bờ môi, chỉ kém chút xíu. Nàng trong lòng vừa thẹn lại sốt ruột, chưa bao giờ có cuốn bách sóng nhiệt bước lên mà dâng lên hai gò má, đem kia nguyên bản tái nhợt thần sắc có bệnh trong nháy mắt nhuộm thành say lòng người sẽ á sắc. Chương 6, chuyên trị nghi nan tạp chứng chương 6, chuyên trị nghi nan tạp chứng thân thể mềm mại không nhịn được có chút hướng phía sau co rụt lại, điểm này môi son cũng không nhịn được mất máy, trong cổ xuất ra một tiếng ngắn ngủi, gần như ưm khí âm. Ngay tại nàng tâm thần chấn động, ý xấu hổ chợt hiện sát na. Tây môn đại quan nhân tay trái bỗng nhiên tiến lên nâng lên một chút Vương Hy Phượng khẽ nâng cái cằm sao, lòng bàn tay giống như vô ý cọ qua kia chân nhắn da thịt, tay phải thuận thế một nghiêng. Kia lạnh buốt phấn liền toàn bộ chiếu xuống nàng trong môi đỏ. Một chút bột phấn được tại non mềm cánh môi bên trên, giống tuyết đầu mùa rơi vào hồng mai cánh bên trên, càng thêm mấy phần mập mờ khi nhận. Nô. Vương Hy Phượng bị cái này lạnh buốt dị vật đánh trong nháy mắt đóng lại miệng thơm, đầu lưỡi cuốn lên, thuốc bột kỳ lạ hơi đắng khí tức tại trong miệng tràn ra. Thật đắng. Sao sẽ có như vậy đắng đồ vật? Vương Hy Phượng bị đắng khuôn mặt nhỏ thẳng nhăn, liên tiếp đau đầu đều tốt mấy phần. Thầm nghĩ nói, cái này thuốc như này văn mại, hẳn là cái thằng này thật là lan trung, có những cái này tổ truyền y thuật. Nàng sóng mắt như lao bắn về phía Tây Môn Khánh, đã thấy hắn đã thối lui nửa bước, một bộ thầy thuốc phụ mẫu từ thiện bộ dáng mở miệng nói, liễm nhị mãi mãi nhanh nuốt hướng vào trong, chớ có lãng phí dược hiệu. Vương Hy Phượng đành phải hết sức cùng nước miếng ngọt ngào từng ngụm nuốt xuống. Nuốt mấy lần, trong miệng đắng chắc còn tại, nhưng cũng tốt lên rất nhiều. Liễm nhị mãi mãi, tại hạ muốn vì ngươi xoa bóp, mời xoay người lại. Tây Môn đại quan nhân trầm giọng nói. Vương Hy Phượng một đôi mắt đẹp hiếp nhìn thoáng qua nam nhân này. Dưới ánh đèn, tuấn lãng phong lưu, là thật một bộ tốt túi ra. An vị này đắng thuốc, đắng đến nỗi ngay cả đau đầu đều tựa hồ tốt hơn chút nào, không khỏi trên thư ba phần. Loại kia ghét bỏ tự nhiên ít đi rất nhiều. Ừ một tiếng nghiêng thân thể ngồi. Tây Môn đại quan nhân hai tay cách áo chỉ lực đã chìm xuống dưới. Phượng tỷ ừ một tiếng, thanh âm kia kéo thật dài, mang một ít bị đau rung động, lại như cực thoải mái than thở. Đại quan nhân bàn tay tựa như nhu diện đoàn, tại kia tròn trịa đầu vai cùng thon dài cổ đánh lấy xoáy theo, bóc, vỏ, vê. Đầu ngón tay tiếp xúc đều là ôn hương như ngọc. Tuy nói là cách áo, nhưng kia trên bả vai thịt, nở nang vừa đúng, xảo trá tàn nhẫn, vốn lại bao hàm rắn chắc nội tình, mềm nhắn phi thường. Phượng tỷ mới đầu còn kéo căng, có thể bực này mới lạ thủ pháp chỗ nào thử qua. Ngày bình thường tuy nói sống an nhàn sung sướng, nhưng người một khi qua thiếu nữ, lên một chút nghiên kỷ. Còn nhiều, rất nhiều một chút gân cốt bên trên đau nhức. Bị bàn tay này nhấn một cái, lập tức cảm thấy trưởng thành đau nhức hoàn toàn không có, tốt hơn nhiều. Dần dần bị hắn xoa lấy xương mềm gân sốt giòn, kia đau nhức chỗ bị đại lực một đuổi, lại sinh ra kỳ dị tê dại tới. Nói không nên lời toàn thân thoải mái, thậm chí đau đầu đều tốt lên rất nhiều. Đợi đến này đôi đại thủ bỗng nhiên chuyển vò đến phía sau cổ lớn gân. Chậm rãi chọn cổ mình dưới đáy gân lạc như chôn giấu dây cung bình thường, càng là toàn thân kéo căng. Đống nhiên hắn ngón cái hung ác lực quét qua vậy một cái phía sau cổ lớn gân, Phượng tỷ liền ức không dừng chân ai nha một tiếng, thân thể đi theo lắc một cái. Lập tức một cỗ tê dại truyền khắp toàn thân, không khỏi lên một chút tinh mịn mồ hôi tại cái trán. Cái kia đau đầu trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Nàng từ từ nhắm hai mắt, lông mi run rẩy, thái dương thấm ra tinh mịn mồ hôi, má bên cạnh cũng bay lên hai đóa hồng vân, lộ ra kia tuyết trắng cổ, đúng như hải đường lấy lộ, thực dược lồng thuốc lá. Xinh đẹp khuôn mặt càng so ngày thường nhanh mồm nhanh miệng càng thêm mười phần bị thái. Cũng không biết qua bao lâu, này đôi đại thủ đống nhiên dừng lại. Kia giọng nam nói, liễm nhị mãi mãi cảm giác thế nào? Thật sự là tốt hơn nhiều. Nói xong Vương Hy Phượng lập tức tỉnh ngộ lại, nam nhân này vẫn là mới gặp bất quá một ngày nam tử xa lạ. Sao được bản thân giống như này làm cản, dựa vào lại như này gần thân, cơ hồ dựa sát vào nhau tiến vào trong lực của hắn. Không khỏi nhìn một cái cổng. Cũng may không có người nhìn thấy. Tranh thủ thời gian vặn mẹo vòng eo, xê dịch lui về phía sau vừa lui, cách khá xa chút. Chỉ cảm thấy toàn thân áo trong đã ướt đẫm, có thể chán kia đau đớn hoàn toàn không có. Trước mắt che đậy mây đen bá tản ra, ngay tiếp theo ngũ tạng lục phủ đều lộ ra một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng vô ý thức hít một hơi thật sâu. Toàn thân vô cùng thoải mái, thậm chí ngày thường thực chất bên trong chua xót cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cả người phảng phất giống như phi tiên nhẹ nhõm. Phảng phất về tới đầu khấu sơ khai lúc kia bản còn sống thân thể. Quả nhiên là thần y xem ra chính mình là trách lầm nam tử này. Vương Hy Phượng lúc đầu hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh căm hận, lại theo kia đau đớn cùng một chỗ, bị cái này thần kỳ dược lực gột rửa một tơ một hào cũng không. Lúc này lại nhìn trước mắt đứng xuôi tay cái này gọi là Tây Môn Khánh nam tử. Thật sự là thân hình cao lớn, tuấn lãng xuất khí. Lại đoan đoan chính chính chỉ nhìn giày của mình nhọn, ánh mắt phong lưu lại trong trẻo không tả, nửa phần không hướng nàng trên thân loạn phiêu. Đang lúc Vương Hy Phượng muốn mở miệng lúc, nhưng lại trông thấy hắn mũi run run, tựa hồ tại nghe thứ gì. Hắn ngửi thấy, tại người nàng hương, một cỗ tê dại khô nóng bỗng nhiên từ bàn chân thẳng chui lên ra đầu. Mỗi một cây trong xương cũng giống như bò đẩy con kiến, quả quyết. Nàng chỉ cảm thấy kia vừa khôi phục mấy phần huyết sắc phụ dung gò má, bước lên một chút, so chọn son phấn còn muốn đậm rực rỡ, nóng rát bốc cháy, ngay tiếp theo tiểu xảo tinh xảo vành thai đều đỏ như giọt máu. Việc của mình bản thân biết, vừa ra mồ hôi trên thân liền có cố dị hương. Nam nhân nghe nóng tâm hỉ. Chớ nói bản thân nam nhân kia, liền là trong đại viện nam nhân khác cũng như có như không thích ở tại bên cạnh mình liền là như đây. Nàng há miệng nghĩ mắng chửi, tiết hầu lại giống bị vô hình sợi tơ cuốn lấy nói không nên lời. Chẳng lẽ mắng đối phương, ngươi vì sao người ta hương? Có thể mặc cho nam nhân này từng ngụm ngửi ngửi, lại phản phất giống như mình bị xâm phạm bình thường. Chính này xấu hổ mập mờ lúc. Bên ngoài hành lang bên trên vang lên Vưu Thị cất cao nửa giọng giọng, hòa với mấy đạo lộn xộn tiếng bước chân, phượng nha đầu. Vừa vặn rất tốt chút ít. Tây môn đại quan nhân, xem bệnh xong chưa bao giờ? Chúng ta có thể tiến vào tới nhìn một cái rồi. Lời còn chưa dứt, rèm đã bị nhấc lên, Vưu Thị dẫn đầu, phía sau lại đi theo hình phu nhân, vương phu nhân trong phòng Chu Di Nương. Còn có mấy cái xưa nay quen yêu tham gia vào cuộc vui quản sự nàng dâu như Dương Hiếu nhà, bảo hai nhà, từng cái trên mặt chất đống trôi nổi lo lắng, trong mắt lại đen lúng liếng tại Tây Môn Khánh cùng Vương Hy Phượng trên thân loạn chuyện, chỗ tối người nghe có thể nói láo chua ngọt tư vị. Tây Môn Khánh hướng phía Vương Hy Phượng vái chào đến cùng, chúc mừng liễn nhị mãi mãi, dược hiệu đã hiển. Hôm nay may mắn không làm được bệnh, không hổ thẹn. Hắn ngược lại hướng tràn vào đám người tới bao quanh thở dài, may mắn được nhị mãi mãi nhìn rõ mọi việc, tin tiểu khả, bệnh tình phương làm dịu. Vương Hy Phượng tại mọi người ánh mắt dưới, tranh thủ thời gian thu hồi mập mờ thẹn thùng khuôn mặt. Âm thanh mang theo ngày thường điệu, ừm, nhưng thật ra cảm thấy nhẹ giảm rất nhiều, không giống như mới như vậy khó mà chống đỡ được. Nàng ánh mắt rơi vào Tây Môn Khánh trên thân, cái này vị chân anh trai mời tới lang trùng, thật có xuất kỳ bất ý tổ truyền y thuật, nghĩ không ra liền kinh thành diệu thủ, cung trong ngựa ý đều không có cách nào đầu tật vậy mà tùy tiện rút ra. Thật thật quả thực cao minh, hắn lúc trước kia lời nói chuyên trị nghi nan tạp chứng, vô sinh, chắc là thật. Lời vừa nói ra, trong phòng đầu tiên là hơi tĩnh, tiếp theo chấn động. Đông đảo nữ nhân nhao nhao tranh nhau trẻ lớn. Chương 7, quả thật thần y đi. Chương 7, quả thật thần y đi. A Di Đà Phật. Quả thật thần y đi. Phượng Nha đầu xưa nay là làm bằng sắt thân thể, có thể gọi nàng nói khen một tiếng thần y đi, kia nhất định là y thuật tốt đẹp. Kia Chu Di nương nhất là người yếu nhiều bệnh, cướp bước lên trước, một thanh nắm chặt Tây Môn đại quan nhân tay áo, vành mắt đều đỏ, đại quan nhân. Lao thân cái này trải qua nhiều năm không giọng bệnh. Bảo hai nhà cũng chén tới, một mặt xấu khổ, thần y đi. Thần y thương cảm thương cảm. Ta đối này hoa đạo tiện, xuân tới liền phát, ngứa hận không thể bóc ra. Càng có mặt khác bà già lao nhau, ta trong đêm mồ hôi trộn. Ta eo đầu gối bụng rụn. Con dâu ta phụ hậu sản hư. Trong lúc nhất thời, thần y lìa đại quan nhân kêu to liên tiếp. Tây Môn đại quan nhân như cùng tiến vào bách điều hồn ảo tước trong lồng, đầy lỗ hai vang ngọng ngọng, trong lỗ mũi nổi vào hỗn tạp xoắn phấn, mồ hôi khí, mùi thuốc, hung đến hắn kia vừa đẻ xuống trên choáng lại dâng lên. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, mắt nổi đom đóm, thầm nghĩ, lại bị bọn này già chủ chứa, nhiều bệnh quỷ cuốn lấy, sợ là lộ tẩy ngay tại quần khác. Hắn đột nhiên ôm ngực, thật sâu vái chào, âm thanh trong mang lên 12 phần mỏi mệt cùng ấy nấy, liệt vị bà nội, chị dâu, không phải là tại hạ thoái thác, thực là mới dùng tia tổ truyền y thuật, nguyên khí hao phí quá lớn, lại kiêm không lâu phía trước uống nhiều mấy chén, giờ phút này đầu váng mắt hoa thật là không chịu nổi. Hắn cố ý đem thân thể lung lay, giống như là sau một khắc liền muốn ngã quỵ, tại hạ ngày khác nếu có cơ duyên, chư vị mời rời bước. Huyện Thanh Hà, xin đợi đại giá. Hắn một bên nói, một bên lảo đảo bước chân liền hướng bên ngoài chuyển, thật giống như cái lá rụng trong gió. Vưu Thị trong lòng nhớ té xịu trợ phu, cũng ước gì đám người này đi nhanh lên, đến cái thanh tịnh. Vội vàng hướng Tần Khả Khanh ngay mắt, dung ca con dâu, nhanh, nhanh đưa tiễn thần y đi. Cẩn thận chút, không cần thiết thất lễ. Vâng, bà. Tần Khả Khanh cúi thấp đầu, tiến lặng tiến lên một bước, thần y đi, mời. Lại tại lúc này, Vưu Thị cái này toa vừa ra hiệu Tần Khả Khanh đưa tiễn, kia trên giường nhỏ Vương Hy Phượng lại hạ điện. Cả kinh bình nhi bận bịu đi đỡ, nàng lại khoát tay, không vướng bận, ta đầu đã không đau, đã là thần y muốn đi, ta cũng nên đưa tiễn mới là. Hôm nay cái này mệnh cũng giống như đau, may mà đại quan nhân lòng bàn tay sinh tiên hoa. Tây Môn đại quan nhân liên thanh không dám, cái này một thoáng dừng lại, lại bị một đám nữ nhân bà vây quanh. Tại Vương Hy Phượng cùng Tần Khả Khanh dẫn đường dưới, tranh thủ thời gian cất bước ra ngoài. Hai cái vị này hoạt sắc sinh hương, phong vị khác nhau nhân gian lưu vật, một trái một phải dẫn Tây Môn đại quan nhân đi ra ngoài. Mặc hoa phật liễu, từ thiên hương lâu đi ra, lại vòng qua mấy chỗ thủy tạ hành lang. Tây Môn đại quan nhân nhìn trộm dò xét đi, trước mắt hai cái vị này. Tần Khả Khanh bước liên tục khẽ rời, cô tại một thân làm gấm sa tanh trong thân thể linh lung đã hiển thị, trước ngực kia đối câu hồn đoạt mệnh cự vật. Nguyên nhân lấy kinh sợ lo sợ, giờ phút này hô hấp chưa định, chính theo bước chân tại khinh bạc vải áo dưới có chút rung động chập trùng. Vốn lại đầy cõi lòng tâm sự, không biết công công sau khi tỉnh lại như thế nào cho phải, sao sinh đối mặt. Một mặt thê lương trắng bệnh. Càng kiêm không lâu phía trước khóc qua, nước mắt như mưa, lại thêm 12 phần ta thấy mà yêu. Dù là chúng ta đại quan nhân hiện đại thường thấy người nổi tiếng trên mạng, vẫn như cũng bị cái này phong vận có chút kinh diễm. Phải biết mỹ nhân tướng mạo lên cao nhất cấp độ, so liền là cái này tận xương bật bị. Có một dâm tặc nói qua, mỹ nhân này, nhất đẳng, văn, tú, hiểu, nhị đẳng, tráng, mập, cao, tam đẳng, nha, yêu, lẳng lơ, tứ đẳng, dội, cay, kén ăn. Cái này văn, tú, hai chữ giảng được chính là phong vận. Nữ nhân như không có những này cùng kỹ viện kỹ nữ không quá mức khác biệt, như cùng nhai sắp đến bình thường, mà đổi thành một bên Vương Hy Phượng. Vốn là quen diễm phụ người, kia cối say giống nhau rộng tròn mập hông, dấu ở nhanh chân lăng quần cùng tiêu kim dưới váy, đi lại ở giữa dáng dấp hiểu điệu, quả nhiên là trăng tròn cũng giống như, nở nang đặt luận. Vòng eo vốn lại kiềm chế tinh xảo liễu bình thường, khoản bày ở giữa mang theo một cỗ vẻ bại phong lưu thái độ. Cũng là mọi loại phong tình, thế gian ít có. Mỹ nhân này xưng hảo, nhất đẳng trong nàng chỉ chiếm cái kiểu. Nhưng trắng, mập, lạng lơ, nha, yêu, dội, cay, kén ăn đầy đủ. Cái này trong đại viện một đường kỳ thạch quái mục, giường cột chạm trổ, giờ phút này tại Tây Môn đại quan nhân trong mắt toàn bộ thành tượng đất. Duy gặp trước người tả hữu kia hồn siêu phách lạc trắng non thịt thơm tại lắc, đi tới trước cửa phủ rộng lớn địa giới. Tây Môn đại quan nhân trộm dò xét Tần Khả Khanh, gặp nàng giữa lông mày sầu vân thảm vụ vẫn như cũ không tán, nước mắt chỉ ở trong hốc mắt đảo quanh, miệng nhỏ dẹp, thật giống như một nhánh bị mưa to đánh điệu xỉu kiểu nộn hải đường. Hắn thở dài, lại sợ lấy bên cạnh Vương Hy Phượng mắt phượng quét tới, đành phải cưỡng chế tâm tư, ra vẻ đứng đắn, giảm thấp xuống cuống họng, trong lời nói có hàm ý nói, Dung đại mãi mãi không cần phải trong lòng nóng như lửa đốt. Chân đại ca bất quá nhất thời say rượu co giật, nghĩ đến ngày mai liền có thể tỉnh lại. Hắn vì người nặng nhất hiếu đạo nhân tâm, lại có Vưu phu nhân ở bên chiếu cố, như biết hiền tức như vậy cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, chờ đợi sập phía trước chân thành hiếu tâm, vui vẻ còn đến không kịp, há nhận tướng chứ? Hắn tận lực tại Vưu phu nhân ở bên hai chữ bữa nay một chầu, lại năng nặng cắn chặt hiền tức hiếu tâm há nhận tướng trách mấy chỗ còn thiếu. Gặp Tần Khả Khanh trong mắt đầu tiên là mê mang, tiếp theo giật mình, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tây Môn đại quan nhân lúc này mới nói tiếp, còn có kia thiên hương lầu không cửa, nhìn xem cũ gỗ bị côn trùng đục khoét rảnh rỗi tâm, lâu năm thiếu tu sửa, cũ kỹ không thể chịu, gọi gió đêm va chạm, cách một tiếng liền tan ra thành từng mảnh, ngã xuống, cũng là thường có tai họa. Tần Khả Khanh được cái này cây có cứu mạng khẩu cung trong lòng an tâm một chút, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng gạt ra một tia cảm kích cười, đối Tây Môn đại quan nhân liên tục gật đầu. Động tác ở giữa trước ngực lại là một hồi lâu loạn chiến, xem Tây Môn đại quan nhân biết hầu nhấp nô, nhưng lại không thể nhìn thẳng. Một bên thờ ơ lạnh nhạt Vương Hy Phượng, đem hai người này mắt đi mày lại, xì xào bàn tán bộ dáng nhìn hơn phân nửa. Trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, chỉ cảm thấy Tây Môn đại quan nhân kia phiên an ủi nghe có lý, nhưng dù sao có cố không nói ra được khó chịu. Nàng mạnh mẽ đè xuống lo nghĩ, tiến lên một bước, phụ dung trên mặt chất lên ba phần khách sáo bảy phần từ đáy lòng ý cười, mắt phượng liếc xéo lấy Tây Môn đại quan nhân, hôm nay toàn do thần y diệu thủ, chỉ là ta bệnh này căn, coi là thật đi sao? Tây Môn đại quan nhân nghe được nàng hỏi bệnh căn, hắn sao dám nói đã trị tận gốc, chỉ là tạm thời giảm đau mà thôi, cũng may nàng đầu này nhanh, cũng không phải thường xuyên phát bệnh. Vẫn điệu giả bộ như khó xử bộ dáng, tao mày, ai? Bà nội cái này bệnh trầm kha nhiều năm, sâu tận xương tủy kinh lạc, hôm nay chỉ là rút tủy dưới đáy nổi, đem kia lửa ép xuống. Nếu muốn trừ tận gốc, ngắn hạn không thể làm được. Thật sự là hổ thẹn. Dứt lời, túi đầu thở dài, một bộ tự trách lý thuật chưa tinh vẻ hổ thẹn. A, lại chưa trừ tận gốc. Vương Hy Phượng điểm này ý cười cứng ở trên mặt, trong nháy mắt hóa thành sầu vân thảm vụ. Nghĩ đến kia quét tâm thấu xương đau đớn lúc nào cũng có thể sẽ ngóc đầu trở lại, trong lòng thật thật e ngại. Ai ra nha? Này làm sao tốt? Nàng la thất thanh, bị thái lại thật mang tới mấy phần điểm đạm đáng yêu, tái phạm lúc, ta không thiếu được muốn đi quấy đại quan nhân thanh tĩnh. Nàng một mặt nói, một mặt vô ý thức kéo lấy ống tay áo, phản phất kia đau một giây sau liền muốn tới giống như. Tây Môn đại quan nhân trong miệng nhận lời, không dám, không dám, tùy thời xin đợi đại giá. Ngay tại Vương Hy Phượng vẫn lo sợ nghi hoặc sầu thán sát na. Tần Khả Khanh nghe được nói bái phỏng, một đôi cắt nước thu đồng cũng phút chốc sáng lên. Chương 8, nhà có lương thê chương 8, nhà có lương thê nàng không có xem Vương Hy Phượng, ánh mắt vượt qua Tây Môn đại quan nhân đầu vai, nhìn về phía ngoài cửa phủ phương hướng, kia môi anh đào cực nhanh, cực nhẹ y mắng mở hợp, khẩu hình rõ ràng như lao khác, rõ ràng. Sông. Huyện. Tịm. Người. Chữa bệnh. Chữa bệnh. Tây Môn đại quan nhân sững sờ. Cái này Tần Khả Khanh có bệnh gì? Đành phải đối Vương Hy Phượng không người chắp tay, tất cung tất kính, bà nội yên tâm. Tây Môn đại quan nhân định ra sức châu ngựa. Nhưng mà kia quyển mã cực khổ bốn chữ còn chưa rơi xuống đất. Lại nhìn về phía Tần Khả Khanh. Làm trả lời. Tần Khả Khanh chỉ cảm thấy ánh mắt kia bỏ người, như cùng lung đỏ bàn ủi từ trên mặt mình một mực cháy đến đáy lòng, toàn thân giật mình, má phấn thoáng chốc cứng hồng. Cuốn bít túi đầu xuống, ngón tay không tự giác rảo gấp góc áo. Vương Hy Phượng chính đắm chìm trong đối đau đớn tái phát trong sự sợ hãi, chỉ cảm thấy Tây Môn đại quan nhân ngôn từ khẩn thiết, chỗ nào có thể bắt được cái này dưới mí mắt hạ phong lôi như tia chớp. Đa, đa tạ đại quan nhân. Vương Hy Phượng gượng cười nói. Cáo tử. Tây Môn đại quan nhân không dừng lại thêm, lưu loát quay người, sải bước phóng ra kia hai phiến nặng nề đầu thú sơn son cửa phủ. Vừa mới bước ra cánh cửa, giả phủ bên trong kia hương dính phú quý khí tức liền bị trên phố gió đêm thổi tan không ít. Tây Môn đại quan nhân meo lại mắt, hướng phủ bên cạnh một gốc cầu nhánh um tùm già cây du dưới nhìn lại. Quả nhiên, hắn kia thiếp thân gã sai vật đại an chính con mèo tựa tại trên cành cây, trong ngực ôm roi ngựa. Một viên cái đầu nhỏ như gà con mổ thấp điểm, khóe môi nết lên sáng lấp lánh nước bọt, tiếng ấy kéo tới vang động trời. Kia thất phiêu phì thể trắng thanh thông mã không kiên nhẫn đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, móng ngựa nôn nóng đạp đất bên trên đất mặt. Tây Môn đại quan nhân hắn ba chân bốn cẳng nhảy lên đi qua, nhắm ngay đại an kia mân mê thịt đôn cái mông, cầm lấy lập tức roi, ba liền là một cái hung ác vô cùng roi cắn. Đêm còn chưa sâu, ấp trứng đâu, còn chưa cút bắt đầu. Đại an ngao ôm một tiếng rú thảm, che lấy cái mông bắn lên lao cao, buồn ngủ biến mất. Hắn mở to cặp kia còn buồn ngủ, lóe sáng sáng đầu xanh mắt, xem rõ ràng là nhà mình đại quan nhân, lại là đau nhức lại là sợ lại là bị quất, cha. Ngài có thể tính ra đến rồi. Tiểu nhân cho rằng ngài đêm nay muốn tại kia cẩm tú trong ổ sung sướng. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Tây Môn đại quan nhân nhảy tốt lên ngựa, tức giận lại đạp vẫn xoa nắn cái mông đại an một ước, khoái hoạt cái chim. Thất thần làm gì? Về. Hắn cưỡi lên ngựa đi bỗng nhiên giật dây cương một cái, kia thanh thông mã một tiếng hí dài, trở đi hắn xông vào phố xá dần dần sâu trong bóng đêm. Đại an che lấy nóng bỏng cái mông khập khiễng bò lên trên bên cạnh con lửa, miệng trong nhỏ giọng lẩm bẩm, về liền về chứ sao? dù sao ngài lần này cũng không thua thiệt, nhìn cái này mặt mày hớn hở sức mạnh, sợ là đã nếm kia khoái hoạt mùi vị. Hắn liếc trộm một chút Tây Môn đại quan nhân trên ngựa anh tuấn bóng lưng, lại chép miệng một cái nói bổ sung, kia Tây Môn đại quan nhân uy phong, lần này sợ là muốn vang vọng kinh thành tứ đại thế gia á. Tiểu Đồng nói thầm xen lẫn trong cằn nhằn tiếng chân trong, tản vào đế đô đêm thu hơi lạnh trong không khí. Lại nói Tây Môn Khánh một đường ra roi thúc ngựa, đem giả phủ những cái kia chướng khí mù mịt phú quý phong lưu, Tần Khả Khanh y mắng nhìn thoáng qua, Vương Hy Phượng mông bự hạ sầu vân thảm vụ, tính cả gã sai vật đại an bị rút đến như thiêu như đốt phần nàn, hết thảy lắc tại móng ngựa tóe lên trong bụi mù. Đợi cho huyện Thanh Hà địa giới, đêm đã khuya. Xa nhìn về nơi xa gặp nhà mình ở vào trong huyện thành sư tử nhai kia lớn như vậy dinh thự cửa lâu, sơn đỏ đèn lồng treo trên cao, chiếu đến Tây Môn phủ ba cái chữ vàng. Lúc này trong lòng của hắn cố này bị kinh thành câu lên, hôn tạp đắc ý cùng tà hỏa sao động mới thoáng bình phục mấy phần. Móng ngựa đạp ở bàn đá xanh trên đường cằn nhằn rung động, sớm có mắt sắc người nhà mở lại môn. Tây Môn Khánh xuống ngựa, đem dây cương lung tung bức cho đi chậm chậm chào đón một cái khác gã sai vật lai vượng, hỏi cũng không hỏi trong nhà tình hình, thẳng nhanh chân xuyên qua tam trọng biệt lạc, thẳng đến hậu trạch phòng trên. Kia đại an theo thật sát ở phía sau, nhai răng trợn mắt. Bên trong nhà yên tĩnh, phòng chính lại đèn sáng. Tây buồng lò sưởi trong nhỏ Phật đường môn màn nửa cuốn, lộ ra vàng ấm ánh nến cũng một tia như có như không đàn hương. Tây Môn Khánh bén rèm hướng vào trong, chính gặp hắn kia kết tóc thê tử Ngô Nguyệt Nương, một thân việc nhà xanh nước biển nghiêng và táo mềm lụa áo choàng ngắn, dưới đáy buộc lên đầu trắng thuần lam váy, vừa đối kia tôn xích kim khảm nạm di lạc Phật tượng làm xong một khóa, giờ phút này chính nâng cao cái to lớn thân thể từ bộ đoàn bên trên đứng dậy. Ánh nến hòa thuận vui vẻ, chiếu lên phụ nhân này càng thêm lộ ra nhục cảm mềm mại. Chỉ thấy nàng một tấm mặt trứng lúc đĩa, đoan đoan chính chính, mặc dù không gọi được tuyệt sắc, lại là da thịt cực kỳ nở nang tới nhuần phúc tướng. Hai má thịt mềm trắng nõn như cùng mới trưng bông tuyết bánh ngọt, lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, khóe miệng thiên nhiên hơi nhếch lên, nhìn xem mười phần hòa khí. Cổ mặc dù không cái gì dài, nhưng cũng mượt mà to thẳng, chốt ở áo choàng ngắn cao cổ trong cao ngất như ẩn như hiện. Hành động ở giữa liền hiện ra chín mọng phụ nhân đặc hữu chiếu nặng phong tình tới. Cùng vừa mới giả phụ thiên hương lâu trong kia một đám oanh oanh yến, phấn hương mồ hôi dính so sánh, chính xác là bạch ngọc không tì vết, tịnh bình cam lộ, có một phen đặc biệt một mạc thâm hậu thanh tao. Hắn ho nhẹ một tiếng, cất bước đi vào. Nghe thấy động tĩnh, Ngô Nguyệt Nương vê châu động tác một trầu, chậm rãi mở ra mắt. Trong mắt cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ có như thường dịu dàng yên tĩnh. Nàng buông xuống Phật châu, đứng người lên, đối Tây Môn Khánh có chút ốn gối chúc cầu bạc phúc, quan nhân trở về. Sát trời đã như vậy chậm, trên đường còn an ổn. Dùng qua cơm tối chưa bao giờ. Lò nhỏ bên trên còn ấm lấy canh sâm. Âm thanh lưu hòa trầm tĩnh. Tây Môn đại quan nhân bước lên phía trước hư đỡ một thành, thuận thế ngay tại bàn thờ bên cạnh gỗ chắc đỏ trên ghế ngồi, bản thân rót một chén trên bàn trà nóng, từ ngực uống xong. Lúc này mới thở dốc một hơi. An ổn, an ổn. Bất quá là Ninh Quốc phủ chân đại ca bên kia mời đi uống rượu, trên ghế uống nhiều mấy chén. Trở về gió thổi gấp, cũng có chút nhất thời xúc động. Trong bữa tiệc đụng tới cái bệnh buộc phát nặng bệnh nhân, lung tung dùng cái gia truyền đơn thuốc, hao chút tinh thần, cho nên trở về trễ. Lời này nửa thật nửa giả, lại là hắn sớm tính toán tốt lý do thoái thác. Nguyệt Nương cười nói, quan nhân vất vả, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, luôn luôn tích đức chuyện. Chỉ là cái này hao tổn tinh thần lần sau cũng muốn lượng sức mà đi mới tốt. Ta cái này kêu là nha hoàn hầm bát an thần định trí canh tới. Dứt lời, liền muốn đứng dậy gọi người. Chấm đã, đêm đã khuya, còn gọi bọn hắn làm gì? Tây Môn đại quan nhân nổi giận trong bụng, một thanh chặn ngang ôm lấy Ngô Nguyệt Nương hướng bên trong phòng đi đến. Chúng ta vợ chồng làm chúng ta vợ chồng chuyện nên làm. Ngô Nguyệt Nương hơi kinh ngạc. Những năm này bản thân cùng tướng công mặc dù tương kính như tân, nhưng lại không còn cốt như keo như sơn cảm giác. Có bao nhiêu năm không có cùng phòng qua. Tướng công càng là ăn chơi đàng điếm, thường xuyên uống vào hoa tiểu đêm khuya mới trở về. Bản thân cũng sớm liền một lòng hướng Phật, ăn ở đều tại Phật đường. Đột nhiên Tây Môn đại quan nhân như này ôm ngang bản thân hướng nội đường đi đến, trong lúc nhất thời có chút mê thơ. Chương 9, phát tài hàng hóa bị hất tay trên chương 9, phát tài hàng hóa bị hất tay trên trong chướng đến đỏ sốt cao. Tây Môn Khánh đại quan nhân nghiêng người dựa vào lấy đỏ chót chăn gấm lên gối. Nửa bước rộng mở áo lót dưới đáy lộ ra cường tráng cơ bắp. Tuy nói đại quan nhân lâu dài xa vào hoa tiểu kỹ nữ, nhưng ngày bình thường cũng coi như nghịch súng làm cho đồng, có chút không thô tục thân thủ. Càng la luyện được một bộ tốt dáng người. Ngô Nguyệt Nương chỉ mặc hành cái hiếm, một đầu lụa mỏng quần, liên tiếp hắn rắn chắc cấm áp thân thể dựa. Nàng một con mềm nhũ tay còn đặt ở đại quan nhân trước ngực, mang theo thỏa mãn hàm ý mặc dù đã thân thể chín mọng, nhưng nàng gả cho Tây Môn đại quan nhân làm vợ kế hơi sớm. Bây giờ bất quá 25-26, chính là nụ hoa mới nở nước đây đà thời điểm tốt. Nàng góc người không cao không thấp, lại ngày thường cốt đục đều, thân thể đúng như một đoàn mềm mại. Tấm kia buồn bặm mặt, mặc dù so ra kém Tần Khả Khanh Vương Hy Phượng, nhưng cũng là ngàn dặm chọn một thượng giai. Tại ánh nến chiếu rọi, thân thể trắng non dính, phấn bao quanh, như cùng vừa ra khỏi lồng thế thượng đẳng tinh mặt bánh hấp, lộ ra ấm áp ánh sáng lộng lẫy. Nàng thoáng giật giật cái cổ, đem đầu hơi thả tới gần một chút đại quan nhân trên cánh tay. Mấy càng rồi. Tây Môn Khánh hàm hồ hỏi một câu, mí mắt cũng không ngẩng, trái lại nghiêng mặt qua, chôn ở nàng phát ra mùi thơm cổ, hít một hơi thật sâu. Ấm áp hơi thở phun tại Nguyệt Nương tinh tế tỉ mỉ da thịt bên trên, đánh nàng khẽ run lên, nửa người đều tê tê dại. Hắn trong cổ xuất ra khàn khàn ý cười, cánh tay thu được càng gấp, thô lệ ngón tay lại vê lên nàng một sợi tán ở trước ngực sợi tóc, không có thử một cái cô lấy, vòng quanh. Cái mo gõ qua ba canh có trận, lao ra. Nguyệt Nương âm thanh thả cực thấp mềm mại, giống ngâm ấm qua mặt nước, hạt xương nặng nề, lao ra cũng nên ăn rớt. Nghỉ. Có cái gì tốt nghỉ? Tây Môn Khánh cười nhẹ một tiếng, từ từ nhắm hai mắt, thô chỉ lại trượt xuống đến, sờ sờ Nguyệt Nương thủy nộn cái cằm hài, vào ban ngày ở bên ngoài sốc này, một đống đồ bỏ chuyện muốn xử lý, một đống hôn chứng của nợ nếu ứng nghiệp thủ, trong xương đều là chua. Cũng liền thời khắc này trong xương mới khoan khoái, ôm nương tử cái này ôn hương như ngọc, nói chuyện đều dễ chịu, chỗ nào bỏ được liền ngủ. Hắn dùng cằm cọ sát nàng đỉnh đầu mềm làm ổ, nhưng thật ra ngươi mới hầu hạ vất vả, lúc này mệt hay không? Bản thân cái này chính phòng nương tử lại có thể công việc quản gia, càng khó được là cái này thân tốt da thịt, tốt tư thái, sờ lên mềm mại, ôn nhuận, có giãn, như cùng ôm một cái ấm ngọc hương cầu. So với những cái kia xấu mã linh người, có một phen đặc biệt nở nang màu mỡ tư vị không vẹn vẹn ra thế trong sạch, vẫn là quan lại nhà. Trang Lô Thiên Hộ khi còn sống đảm nhiệm huyện Thanh Hà tạ vệ Thiên Hộ. Bây giờ trong nhà còn có hai người ca ca. Nô áo giáp đại cứu tử, kế tục phụ thân Thiên Hộ chức vị Ngô Minh cậu hai, suốt ngày trong chơi bời lêu lổng, không có tiền liền đến tỉ tỉ nơi này lấy một chút. Nhưng thật ra cũng không có thêm phiền, đơn giản là ít chút tiền tài. Không mệt. Nguyệt Nương trong lòng nhẹ nhàng nhảy một cái. Phục thị lao ra là nghiêm trang nói để ý, thiếp thân không dám nói bất bả. Càng hung chi, càng hung chi. Thiếp thân có tốt mấy ngày này không có. Không có hầu hạ lao ra. Hôm nay thật sự là vui vẻ. Chỉ là, lao ra tựa hồ có chút không giống nhau. A. Tây môn đại quan nhân cười nói, chỗ nào không giống nhau. Ngô Nguyệt Nương thẹn thùng nói, ta cũng không biết, có lẽ là tốt mấy ngày này không có hầu hạ lao ra, chỉ là cảm giác lại tăng lên rất nhiều, càng có man lực một chút. Tối nay, thiếp thân phảng phất lại về tới sơ sơ gả cho lão gia một đêm kia. Chỗ nào tăng lên? Tây môn đại quan nhân cười nói. Lão gia nói là chỗ nào. Ngô Nguyệt Nương thẹn thùng tay nhỏ đem mặt một che đậy, lại cứ bực này cảm thấy khó xử nhà. Tây môn đại quan nhân sững sờ. Chẳng lẽ xuyên qua còn có loại này đủ thể gia trì? Không khỏi trong tay siết chặt. Ngô Nguyệt Nương tay nhỏ chống đỡ, thiếp thân không được, còn có chút chuyện đứng đắn muốn cùng lão gia nói. Tây môn đại quan nhân nhìn qua Nguyệt Nương mặt mũi tràn đầy đứng đắn không lại tắc quái. Chuyện khẩn cấp gì? Nguyệt Nương câu chuyện huyền chuyển một trầu, nàng dương mắt, đèn đuốc dưới trong con ngươi chiếu đến một điểm ôn nhuận ánh sáng, nhìn Tây Môn Khánh bên mặt, lao ra không phải nhìn xem tình hình bệnh dịch nổi lên bốn phía, tự mình đi mua sắm kia 3.000 cân cây kim ngân sao? Có thể hôm nay thiếp thân nghe được tin tức, cửa hàng trong kia cần dùng gấp 3.000 cân cây kim ngân, sợ là muốn hỏng việc. Tây Môn đại quan nhân vuốt ve tay một trầu, cẩn thận hồi ức trong đầu mảnh vỡ ký ức, xác thực có chuyện này. Bây giờ toàn bộ thiên hạ phản loạn nổi lên bốn phía, lại không ngừng có các loại tình hình bệnh dịch, còn trông cậy vào nhóm này cây kim ngân có thể kiếm một món hời. Tây Môn đại quan nhân nhíu mày hỏi, ừm, ta đã thỏa đàm. Ngày hôm trước không phải cũng đã lấy người đi Hà Bắc thuốc làm. Thuốc kia thương lão lý, cùng ta cũng có mấy phần giao tình, giao dịch nhiều năm rồi, ta kia tiền đặt cọc bạc cũng dự chi, như thế nào hả việc? Chính là sông kia Bắc Lý trưởng quỹ xảy ra chuyện. Nguyệt Nương thở dài, chân mày cau lại, cây kim ngân chậm chạp tương lai, thiếp thân hôm nay đi trên phố nghe được một chút phong thanh gió ngữ. Liền sai sử tiệm thuốc trong phó nhân viên lâu năm đi nghe ngóng, không lâu phía trước hắn trở về đáp lời, nói kia Lý trưởng quỹ. Bội ước. Bội ước. Tây Môn Khánh lông mày nhíu lại, mới lười biếng tán đi mấy phần, vì sao bội ước? Hắn dám nuốt ta tiền đặt cọc không thành. Tiền đặt cọc xem chừng khẳng định sẽ lui trở về, Nguyệt Nương bội nói, thiếp thân lấy 10 lượng bạc cho phó nhân viên lâu năm, nhiều mặt nghe ngóng mới được tin chính xác. Nói là chúng ta đám kia hàng, bị huyện Thanh Hà Trương đại hộ sinh sinh tắc hổ, toàn bộ mua đi qua. Huyện Thanh Hà Trương đại hộ. Tây Môn Khánh nao nao, danh tự này nghe quen tai, nhất thời nhưng lại nhớ không nổi cụ thể là lộ nào thần tiên. Tại cái này huyện Thanh Hà trong, có thể được xưng tụng nhà giàu hắn Tây Môn Khánh tự nhận là đầu một phần. Tại hắn phía dưới còn có cái nào Trương đại hộ? Còn ai có như vậy thủ bút, có thể đem hắn Tây Môn đại quan nhân hàng cho cậy rồi? Cái nào Trương đại hộ? Huyện Thanh Hà trong, khi nào lại toát ra bực này nhân vật? Tây Môn đại quan nhân hỏi. Nguyệt Nương dương mắt xem hắn nói khẽ, lao ra quên rồi. Chính là kia ngoài cửa nam, trước kia làm lấy tiệm dược liệu lập nghiệp, về sau đem tiệm thuốc nốt, mua điền sản ruộng đất để giành được đẩy trời ra sản Trương thủ sơ, Trương đại hộ a. Hắn kia vợ cả dư thị, là cái nổi danh bạc giấm tử mẫu lao hổ, lão gia có thể từng nhớ kỹ. Cái này Trương đại hộ, nhất là tinh thông tính toán, một lòng tại trong huyện đại hộ nhân gia đi lại, thả quan lại nợ. Ỷ bao nhiêu tiền thế lớn, lại tại bên ngoài tư thả tư nợ, năm phần lợi tức. Bây giờ gia sản có thể không so với chúng ta ít. Trong nhà ruộng liền bờ ruộng dọc ngang, mệ nát thành kho, đều là cho vay lăn lợi, sáp nhập, thôn tính điển sản ruộng đất có được. Hắn kia bạc triệu gia tài, cũng có hơn phân nửa là như vậy lư đã cồn cút ra đây. Tây Môn đại quan nhân lúc này mới hồi tưởng lại, cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là lão già này, ỷ có mấy đồng tiền, lại cùng trong nha môn mấy cái thư biện, áp ti có chút cấu kết, liền cảm giác lấy có thể xung pha. Chương 10, ai mới là huyện Thanh Hà một phương bá chủ chương 10, ai mới là huyện Thanh Hà một phương bá chủ bây giờ nhìn xem bốn phía ôn dịch lại lên. Không ngờ nhớ thương lên dược liệu này nề nề cũ, đem bàn tay ta Tây Môn Khánh địa bàn tới, hắn đoạn hàng của ta. Như thế nào là pháp? Ngô Nguyệt Nương đáp, kia Lý trưởng quỹ vốn đã chuẩn bị tốt hàng, cái này Trương đại hộ không biết từ chỗ nào được phong thanh, lại âm thầm dơ lên ba thành giá. Từ đây, Nguyệt Nương âm thanh trong cũng mang tới mấy phần không vui, xinh xinh đem trực tiếp phụ thuộc một vùng trên thị trường có thể thu nạp cây kim ngân, đều bao tròn. Liên sợi dễ đều không cho người bên ngoài còn lại. Cùng chúng ta đàm luận hảo giao dịch Lý trưởng quỹ tham hắn kia ba thành lợi, lại sợ hắn bản địa có chút thế lực, liền con cùng quan nhân ước định. Cố tình nâng giá ba thành, bao tròn. Tây Môn Khánh cao mày, bản thân mới từ trong trí nhớ biết kia Phan Kim Liên còn chưa xuất hiện, chỉ cần mình không đi treo chọc kia dâm phụ, đương nhiên sẽ không có võ tổng tìm đến phiền phức. Còn đạo có thể khoan thai tự đắc làm lấy huyện Thanh Hà một phương bá chủ, thưởng thụ tiểu thê mỹ thiếp cuộc sống an ổn. Thật không nghĩ đến cái này một phương bá chủ địa vị ngồi còn bất an ổn. Cái này Trương Đại Hộ đống nhiên giống một cây băng lanh trầm, đâm rách hắn mới hài lòng. Xem ra tại cái này ăn người thế đạo, còn phải liều mạng trèo lên trên mới là. Nếu không một cái lười biếng liền là cửa nát nhà tan. Không phải ngươi ăn người khác, liền là người khác ăn ngươi. Cái này Ôn Dịch trước mắt, cây kim ngân là cứu mạng thuốc, cũng là đầy trời phú quý. Trương Đại Hộ, một cái dựa vào thả diêm vương nợ, chiếm đoạt điện sản ruộng đất lập nghiệp già đồng hành, đống nhiên cầm lên nghề cũ đến, đoạt thức ăn trước miệng quả cũng không ngoài ý muốn. Tốt, tốt một cái Trương Đại Hộ. Tây Môn Khánh âm thanh trầm thấp, cái này lao quan tài ruột, nhưng thật ra càng sống càng tinh thần. Dám trọng thao cựu nghiệp, đem bàn tay đến trong bát của ta đến dành ăn. Hắn túi lầu nói, Nguyễn Đương, ngươi lại giải sầu. Lao già này, đã chăn sống, cũng không sợ cướp gia bạc của ta phòng tay. Ngày mai, ta liền tự mình đi chiếu cố cái này vị Trương Đại Hộ. Ta ngược lại muốn xem hắn cái này ba thành lợi, có thể hay không mua xuống hắn nửa đời sau an ổn. Lão gia vẫn là phải cẩn thận vì tốt. Ngô Nguyệt Nương lo lắng nói, cái này Trương Đại Hộ cùng nha môn có chút cấu kết, sợ là không tốt như vậy tùy tiện. Lão gia nếu như muốn đi tìm hắn, không như kêu lên ta đại ca cùng một chỗ. Có đạo lý. Tây Môn đại quan nhân sắc mặt chậm chậm. Tuy nói bây giờ triều đình trọng văn kinh võ, bản thân kia đại cứu tử quan võ tốt xấu có chút quyền lực nơi tay. Nhẹ gật đầu. Thật là một cái tốt vợ. Hắn cúi đầu liền ánh đến xem Ngô Nguyệt Nương mặt. Tại Tần Khả Khanh cùng Vương Hi Phượng kia tà hỏa lúc này đã ở trên người nàng phát tiết xong. Lúc đầu theo ly đến có chút không thú vị, riêng phần mình thiết đi. Có thể hiện tại lại nhìn đến, lại nói không nên lời thuận mắt. Tháng này mẹ trong mắt được lấy, là dịu dàng ngoan ngoãn, là quan tâm, là đem hắn chuyện lớn chuyện nhỏ cũng làm đấy lòng mà đối đãi thành ý đến cùng là nương tử ngươi công việc quản gia có nói, tâm tư thanh minh. Tây Môn Khánh đại thủ tại nàng chân nhăn trên bờ vai đập hai lần, lực đạo không nhẹ, đập đến Nguyệt Nương thân thể lung lay, là cái thỏa đáng người. Thả tâm. Lao ra quá khen rồi. Nguyệt Nương trên mặt vừa đúng choáng mở một điểm màu đỏ, một lần nữa dựa về trong ngực hắn, thuận thế liền giống như vô ý đem thân thể lại gần sát chút. Nói lên nhà ta suy nghĩ, còn có một chuyện. Tháng trước lão già phê dưới kia 500 lượng bạc, thả cho thành Nam phiến kia lão Lưu ra quay vòng. Kia lão Lưu hôm qua mong chờ tự mình đưa tới đầu một mùa lợi tức, chừng 25 lượng đủ tuổi bạc dòng, ở trước mặt giao cho thiếp thân qua tay, nói là không mảy may dám chậm trễ lão già phân phó. Thiếp thân thu thỏa đáng, gọi gã sai vật thêm tiến vào mấy ngày trước đây kia bút tiệm dược liệu thu được vốn và lãi hiện ngân trong, cùng nhau gọi lai bảo khóa vào phía sau khố phòng con kia trương một đỉnh trong tủ, kia là song đạo khóa ổn thỏa địa phương. Tây Môn Khánh ngô một tiếng, đại thủ tiếp tục làm cản, ngươi xem đó mà làm chính là, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần hỏi ta, ngươi làm việc ta yên tâm. Nhìn lão gia nói, lão gia mới là Tây Môn phủ bên trên trụ cột, Định Phong Châu. Không có gì lớn nhỏ, thiếp thân sao cũng muốn cùng ngươi nói lên nói chuyện, còn có ngoài thành kia ba khu tiệm dược liệu. Nguyệt Nương lấy lại bình tĩnh, cương tự đè xuống dâng lên run rẩy, tiếp tục trầm thấp nói, mấy ngày nay nước chảy tờ đơn, buổi chiều Trương An Quy củ đưa vào hậu trạch đến rồi. Thiếp thân nhìn, so sánh với Nguyệt một chút. Dưới mắt đã là trời thu mát mẻ, nhân sâm dưỡng minh hoàng thả thấu cao còn có lao ra cố ý gọi tìm thấy rùa linh tập những này bổ dưỡng chi vật, trong thành đại hộ nhân gia thúc muốn phải gấp. Lợi mặc dù không như thả ra vàng dòng bạc trắng dày, thắng ở một cái ổn chữ phụ đầu, là nhà ta sống yên phận căn cơ sản nghiệp. Nàng dừng một chút, ngữ khí mang lên xin chỉ thị ý vị, tân tiến mặt khác dược liệu chưa bảo chế, thiếp thân cả gan, gọi các quản sự chiếu vào lao ra ngày xưa lập hạ ra điều lệ, so giá thị trường để lên một phần đến thu. Lao ra như cảm thấy không thỏa đáng, thiếp thân ngày mai liền. Thỏa đáng. Tây Môn Khánh không chờ nàng nói xong liền đánh gãy, ngữ khí lộ ra hài lòng, ngươi quyết định là được. Vân Vê nàng sợi tóc tay chẳng biết lúc nào đã trượt đến nàng mềm mại quanh thắt lưng, cách thật mỏng vài tơ tại eo nhẹ nhàng bóp một nhỏ đem thịt mềm. Nguyệt Nương thân thể cứng đờ, lập tức lại càng mềm hóa tại trong ngực hắn, gương mặt cấp tốc bốc cháy. Tây Môn Khánh cười nói, trong nội viện giao cho nương tử coi chừng, cái này sổ sách bên trên ra vào toàn cục, trong lòng ta ngược lại có cái ngọn nguồn. Bên ngoài những cái kia hôn trướng của nợ trộm đạo là chuyện thường, có nương tử ở bên trong tiếp tục chìa khóa lại tủ, so chính ta phát bản tính hạt châu còn yên tâm. Ngô Nguyệt Nương trên lưng chỗ kia bị hắn bóp qua thịt mềm phảng phất bị điểm lấy một mùi lửa, đốm lửa nhỏ đôm nốt nổ tung, dọc theo da thịt trong nháy mắt cháy lượn toàn thân, thiêu đến nàng bên hai, cái cổ một mảnh phấn sáng rực nóng. Lao ra. Nguyệt Nương âm thanh từ trong cổ xuất ra, mang tới chính nàng đều chưa từng phát giác mơ hồ giọng mũi, vừa mềm lại nu, giống tan ra kẹo mạch nhà, được dính nhỏ xíu thở dốc. Đây đều là thiếp thân thuộc buồn phận cần phải tận. Tâm. Mặt trời lên cao. Tây Môn đại quan nhân rời giường rửa mặt về sau, nhìn kỹ bây giờ bộ liếng, tiền mặt 8.000 lượng bên trong đó, hiện ngân hiện tiền giấy. Ước 3.000 lượng hạch tâm sản nghiệp tiệm dược liệu tiền vốn, 2.000 lượng trong nhà còn có một số vàng bạc tế nhuyễn, quý giá đồ vật, tổng giá trị ước 3.000 lượng không động sản. Sơn Đông huyện Thanh Hà huyện nha trước cửa chính đường lớn tiệm dược liệu mở gian. Huyện Thanh Hà thương nghiệp khu vực phồn hoa nhất. Bên ngoài, nam gian, 800 bình phương. Còn mang phía sau phường nhà kho. Có huyện Tây Nai, tòa bắc triều nam, 7 vào 7 ra đại trạch viện một gian. Cửa biển màu lót đen kim thư Tây Môn phủ. Trong trạch viện sân nhỏ, vườn hoa, diễn võ trường, chuồng ngựa, sương phòng, phía sau lâu các loại đầy đủ mọi thứ. Trọn vẹn chiếm diện tích gần 6 mẫu, đặt ở hiện đại 4.000 mét vuông. Quả nhiên huyện Thanh Hà đầu đem ghế xếp thỏa đáng. Có thể giờ phút này, Tây Môn đại quan nhân không nói ra được nguy cơ mang theo. Hiện hữu Trương đại hộ nuốt bản thân cây kim ngân, lại cấu kết nha môn những cái này văn sổ ghi chép. Có thể bản thân ngày bình thường cũng cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ, không ít dùng tiền, tối đa cũng liền ai cũng không rút. Vẫn là tìm biện pháp làm cho cái này gan to bằng trời đồ chơi. Muốn hắn biết, cái này huyện Thanh Hà là ai làm ổ. Hôm nay dám cản ta hàng, bản thân nếu như thua cái này một lần, ngày mai liền dám cướp ta cửa hàng, cướp nữ nhân ta. Cái này người ăn người thế đạo. Mình muốn an ổn còn phải tìm núi dựa lớn. Nhớ kỹ Thái Kinh là làm sao trèo lên tới. Chương 11, tới cửa đòi nợ chương 11, tới cửa đòi nợ cái này huyện Thanh Hà chỗ kinh thành vùng ngoại thành. Bởi vì kênh đảo cùng giao thông phát đạt, đặc biệt là vận chuyển đường sông bến tàu mang đến Nam Bắc buôn bán khách. Cho nên ở kinh thành mấy cái phó trong thành, phồn hoa thuộc về đệ nhất, thậm chí hơn được mặt khác thành lớn. Trong huyện thành đường đi tung hành, đặc biệt huyện phía trước đường cái, sư tử nhai là nhất. Hai bên cửa hàng san sát, thơ lụa trang, càng có tây môn đại quan nhân tiệm dược liệu. Hiệu cầm đồ, tử quán, trà phường san sát nối tiếp nhau. Tiểu thương tụ tập, gồng gánh xe đẩy, tiếng giao hàng liên tiếp. Thanh lâu quán rượu tô điểm ở giữa, ngày đêm huyên áo, chợ búa khí tức cực kỳ nồng hậu dày đặc. Tây môn đại quan nhân cưới một thất thanh thông mã, móng ngựa bước qua đông nhai cổ gỗ. Trên đường đi người bán hàng rong nhóm nhau nhau hành lễ, ước gì đại quan nhân ngừng chân tiện tay tản điểm hạt vừng. Đi ngang qua vương bà trà hàng quán. Hai cái mang ngựa nát mũ người nhàn rỗi liền bánh bao dùng trà, gặp ngựa đến bận bịu co lại cái cổ nhường đường, hạt đậu lăn tiến vào cống ngầm cũng không lo được nhặt. Đại quan nhân mặt phúc. Vương bà lão già này mắt sắc, thật xa liền chất lên cười bắn rẻm, đại quan nhân sớm a. Mới ra lồng bánh bao thịt, thịt dầu đều thấm đến ra bên ngoài. Chuyên đợi ngài đến dự đấy. Vương ma ma sinh ý nhưng thật ra náo nhiệt. Tây môn đại quan nhân ngồi trên lưng ngựa cười nói, đã là trong nhà dùng cơm, tiện tay móc ra bạc vụn thả tới, liền đường ta lại ăn một hồi. Vương bà cười đến miệng không khép lại, khinh thường quan nhân phúc. Về sau còn dùng đến lấy lao bà tử thời điểm, cứ mở miệng. Tây môn đại quan nhân thầm nghĩ, cái này Phan Kim Liên là không dám trêu chọc. Tuy nói bản thân hắn là qua một cửa ải kia, ai biết nơi này đầu lại có biến số gì. Võ tổng kia chén lớn năm đấm, ai nghĩ nếm ai đi nếm. Cái này vương bà lời còn chưa dứt. Bên trong người nghe được đối thoại, thoát ra cái chuyển ra cái mang phá khăn vương băng nhàn. Lại là kia số một quả thực du côn ứng ba tước. Cái này ứng ba tước hướng về phía tây môn đại quan nhân chạy vội tới, bắt đầu hát cái lớn ấy, đại quan nhân hôm nay ấn đường tỏa ánh sáng. Hôm qua tại Lệ Xuân huyện nghe Lý Tiểu Nhi khóc lóc kể lệ, nói đinh nhị người quẹ lại nàng ba tiền bạc son có tiền. Hắn vừa nói bên cạnh làm bộ muốn phủi tây môn khánh và tao xám, tiểu nhân đã gọi lai bảo mang người đập đinh nhị quán mì, thay ca xuất ngụ hắc khí. Làm tốt. Tây môn đại quan nhân ném đi khối bạc vụn, thưởng ngươi uống rượu. Ngân giác tử đem rơi chưa rơi, ứng ba tức tay háo một cuốn liền mò vào trong ngực, tạ ca thưởng. Lý Tiểu Nhi mới học phải chi nhi ta đi mời nàng chuẩn bị một chút muộn thường hát cho ca giải buồn. Kia bạc sớm trượt vào hắn đai lưng tường kép, tay không còn giả ý tìm bòi. Tây môn đại quan nhân lại lấy ra một cái nén bạc, đối với hắn bây tay. Ứng ba tức tâm nhãn linh hoạt hiện, biết đại ca có việc phân phó, áp sát tới nhón chân lên đến, thấp giọng nói, đại ca cứ việc phân phó. Tìm cho ta hai một bộ mặt lạ hoặc đến, nhớ kỹ, nhất định phải 12 vạn phần tin được. Ta có một cọc sự tình muốn ngươi cùng loại đi làm xong, ngươi biết ra tính tình của ta, bao các ngươi ăn được một tháng hoa kiểu, còn có ngân lượng lấy cho ngươi. Nếu như làm không tốt, về sau ngươi cũng đừng tại cái này huyện Thanh Hà nói là ta Tây Môn Khánh huynh đệ, sau đó ta cũng không nhận ra ngươi, chúng ta đường ai nấy đi. Cái này ứng ba tức nghe xong sự tình nghiêm trọng như vậy. Bịch một tiếng trên mặt đất đập cái khấu đầu, lúc này mới đứng lên, ta cha lớn, ngươi liền lời này đều nói đi ra, ta nếu như làm không tốt, liền để ta bị dầm tiện nhất kỵ nữ nhiễm lên hoa liếu chết cả nhà. Ngươi nhưng thật ra tuyển cái thoải mái tiểu chết. Tây môn đại quan nhân cười nói, đi thôi, tìm tới người đến ta phụ thượng trở lấy. Tây môn khánh cơi thanh thông mã đi tới nhà họ Trương cửa ô đầu. Nhà họ Trương cửa ô đầu phía trước sư tử đá xoa cọ sáng. Cạnh cửa tích thiện nhà Trương phủ tấm biển kim sơn có chút bong ra từng mảng, lộ ra dưới đáy biến thành màu đen gỗ chính nam. Trong trí nhớ đối cái này Trương đại hộ quả thực có chút mơ hồ. Đi ra cái gã sai vặt. Cái này huyện Thanh Hà ai không nhận biết Tây môn đại quan nhân, mau tới phía trước dẫn ngựa nói, đại quan nhân xin chờ một chút, ta đi bẩm báo lao ra. Không bao lâu, gã sai vặt đi tới, đại quan nhân mời theo tiểu nhân tới. Tây môn đại quan nhân trong lòng cười lạnh, tiêu ngạo thật lớn, lại cũng không ra ngoài tới đón tiếp. Bước qua đại môn, đi qua sân nhỏ. Trương đại hộ nắm bước trôi trúc tương phi gậy sương phiến, gặp gã sai vặt dẫn bóng người chuyển qua tường xây làm bình phong ở cổng, bận điệu mang lấy khảm ngọc cấm giày nên ra phòng. Ấm đế giày đập vào gạch xanh bên trên rung động đùng đùng, ôi nha, đây là cái nào làn gió thơm đem đại quan nhân thổi tới rồi. Ta cái này nhà tranh vết đất, hôm nay có thể thật sự là dính quý khí. Tây môn đại quan nhân một chút chắc tay, nghe nói viên ngoại mới tích cúc phố, kim nhị ngân cánh mở náo nhiệt, chuyên tới để lấy chén trà, được thu quang. Mời ngồi mời ngồi. Ta nói hôm nay thì thước réo lên không ngừng. Nhanh, mau đưa bộ kia quân hầm lò cúc cánh ngọn mang tới. Lại pha mới đến sư phong long tỉnh. Trương đại hộ hướng nha hoàn gào to. Bản thân nắm nuốt gỗ hoàng dương trà kẹp, tự mình từ đỏ bùn nhỏ lô nâng lên lên ngực nổi lên đồng cái siêu. Nước sôi xông vào ấm từ xa, lẫn hương hòa với hơi nước bốc hơi mà lên. Hắn hít mắt, đem mồi hổ phách cháo bột đổ vào tây môn khánh trước mặt xanh thấm men trùng trà tròng. Đại quan nhân ngài nhìn trà này sắc, bích nặng nghề, đấu qua phỉ thúy. Nước là cố ý gọi người từ ngoài thành ngọc tuyển sơn cấp, trong veo đây. Hắn buông xuống cái siêu, lại từ nhỏ mấy bên trên mã não trong đĩa nhặt lên một khối mới trưng hoa quế đường bánh ngọt, nếm thử. Trang bên trên lão bà tử cầm tân thu gạo nếp phớ làm, ngọt mềm không dính răng. Tây môn khánh đầu ngón tay nâng lên chung trà, cũng không dây vào kia bánh ngọt, chỉ liền mở mịt nhiệt khí hít hà, quả nhiên chẳng ngon. Nghe nói ngoài cửa nam 800 mẫu ruộng nước nay ngày mùa thu hoạch thành vượt cực, hạt ngũ cốc sung mãn thi đấu chân châu, quan huyện đại nhân tuần sát lúc cực kỳ vui mừng, thân bút để dụ dân phong thương tấm biển. Đây chính là làm dạng dỡ tổ tông đại thể mặt. Hạ, thư danh thôi. Trương Đại Hộ bá mà tung ra quạt xếp, mặt quạt bên trên viết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc bốn cái nhũ kim loại chữ lớn lắc người mắt. Giao nộp xong công lương, lại đi địa tô, không thừa nổi mấy thạch hạt tóc, nhét kẽ răng đều không đủ. Chàng băng đại quan nhân cửa hàng trong to bằng móng tay nhân sâm sợi dâu quý giá. Hắn đột nhiên đè thấp cú họng, thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, nghe nói ngài mới được nước Thái Lan thượng đẳng bằng phiến. Vật kia giấy lên đến dị hương sông và muối, nhất là tinh thần. Chúng dương yến khách thời điểm trong bữa tiệc, kia hương khí mới nghiêm túc thể diện. Như đều đặn chút cho lao hán, giá tiền thương lượng là được. Tây môn khánh thổi ra phù mạn, trong chản xanh biết lá trà đánh lấy xoáy chìm tới đáy, hắn nhấp một cái, chậm lo lắng nói, thể diện là tốt, có thể cuối cùng không như bảo mệnh quan trọng. Mấy ngày nay thu ôn huyên náo hung, trong thành ngoài thành ho khan phát nhiệt độ một mảnh. Ta tiệm thuốc kia trong gắng sức đuổi theo muốn dồn 3000 cân tránh ôn đang cấp cứu, lại cứ ta từ Hà Bắc mua được thuyền kia đỉnh quan trọng cây kim ngân, hắn dương mắt, ánh mắt cười như không cười đính tại Trương Đại Hộ bóng loáng trên mặt, lại gọi người nửa đường cắt hổ. Viên ngoại thai mắt nhanh nhẹn linh hoạt, có thể biết là lộ nào thần tiên như này mánh khóe thông thiên. Quạt nan trúc ba một tiếng khép lại, nan quạt đập vào Trương Đại Hộ bản thân đầy đặn trên bàn tay. Hắn sập lấy mí mắt, giả bộ đi vớt khay trà trong xào bóng loáng bí đỏ, tránh đi ánh mắt kia. Những ngày này bốn phía các nơi đều tại hướng Hà Bắc thu kia cây kim ngân, bị kia phú thương bao hết cũng là chuyện thường xảy ra. Đại quan nhân chớ có sốt ruột, lại tìm là được. Hắn nhặt lên một hạt hạt dưa, lại không gặm, chỉ ở giữa ngón tay vân bề, chợt làm giật mình hình dáng vô bản thân bóng loáng chán. Nhà, ngài nói đám kia hoa cúc ta ngược lại thật ra nhớ tới một sự kiện. Chương 12, siêu cấp học chương 12, siêu cấp học phòng giữ phủ hạ cấp lệnh Trình Quân Du. Có lẽ là bị Trình cũng có nói. Đúng vậy. Tây môn khánh đuốt ve quanh thắt lưng ngai lưng ngọc câu bên trên ôn nhuận bản ly văn, khoe miệng cười nói, phòng giữ đại nhân hôm nay giờ thìn còn tại ta cửa hàng trong bắt rõ ràng phổi tán ho đến tê tâm liệt phế, ngược lại không biết hắn trong doanh trại khi nào thêm bực này cực kỳ gấp gáp dược liệu Quân Du. Trương Đại Hộ giới cười nói, kia có lẽ là tin tức ta nghe theo quan chức. Người tin tức chính lệnh, tin tức ta có thể tinh thông. Tây môn đại quan nhân từ tốn nói, Trương thủ sơ, ta cũng không cùng ngươi đi vòng mèo. Người ta đều là huyện Thanh Hà mưu sinh người, không cần thiết viên nào qua cương. Ngày mai buổi trưa trước, dược liệu còn nguyên vận đến ta tiệm dược liệu khố phòng. Chỉ hoan phí chuyên trở, ta dán gấp đôi, tạm thời cho rằng mời viên ngoại ăn bữa ngon rượu, ép một chút. Trương Đại Hộ chậm rãi thu hồi khuôn mặt tươi cười, âm thanh lạnh lùng nói, đại quan nhân đây là tại uy hiếp ta. Hổ lang bồ thỏ, đều bằng bản sự. Ta một không có trộm, hai không có cướp, đang lúc lấy tiền thu dược lao tử vàng dòng bạc trắng mua hàng. Giấy trắng mực đen, huyện nha đóng dấu đỏ giấy hợp đồng phiếu, phủ nha qua thuế thuế đơn. Thiên Vương lão tử tới cũng tìm không ra sai. Tây môn đại quan nhân chậm rãi buông xuống chung trà, nói như vậy, Trương Đại Hộ là không chịu hòa hòa khí khí rồi. Tây môn đại quan nhân, cái này huyện Thanh Hà cũng không phải người một tay che trời địa phương, có đảm lượng chúng ta trên công đường biện cái rõ ràng. Nhìn một chút đến cùng là ai bàn tay quá dài. Trương Đại Hộ đứng dậy, hai tay phía sau cười lạnh nói. Tây môn khánh nhìn xem hắn bộ dáng này, trong cổ tràn ra một tiếng trầm thấp cười khẽ. Hắn không nói nữa, ra hiệu đế giày ép qua đầy đất bừa bộn vỏ hạt dưa cùng mảnh sứ vỡ phiến, phát ra kéo kẹt âm thanh vọng lại, quay người liền đi. Trước khi đi cái nhìn kia, xem Trương Đại Hộ là sợ mất mật. Lại tại lúc này, sau tấm bình phong một trận dồn dập tiếng sột soạt vang động, một người mặc trầm hương sắc lộ lụa áo, đầu đội kim khảm ngọc chọn lựa tâm cây châm phụ nhân vội vàng hấp tấp chuyển đi ra. Chính là Trương Đại Hộ vợ chính Dư Thị. Nàng nhìn cũng không nhìn ngẩn người trợ phu, một đôi sâu sao mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tây môn khánh biến mất tại tường xây làm bình phong ở cổng sau bóng lưng, lại sốt ruột vừa giận dậm chân. The thé giọng nói đối Trương Đại Hộ mắng, tìm đường chết giả sát tài. Mù mắt chó của ngươi, gây ai không tốt, đi gây cái này Tây môn khánh, cướp ai làm ổ trứng cũng tốt, đưa tay đến cái này Tây môn trong ổ cướp. Người nào không biết hắn Tây môn khánh tại cái này huyện Thanh Hà từ trên xuống dưới đều thông hiện lộ hiện lộ. Nha môn thẳng tiến vào thẳng ra đều không cần thông báo. Ngươi là tìm đường chết không thành. Ta ngươi ngược lại tốt, dám đi đoạn mệnh căn của hắn. Ngươi là ngại bản thân mệnh dài, vẫn là ngại Trương gia mộ tổ phong thủy quá tốt. Trương Đại Hộ bị lão bà mắng một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, thở hổn hển gào thét, phụ nữ trưởng thành. Ngươi biết cái gì? Tóc dài kiến thức ngắn. Lúc này dịch cùng một chỗ, dược liệu liền là kim cục. Lật gấp 10 lợi đều là ít. Lão tử 1800 mẫu thượng đẳng ruộng nước khế ước đỏ áp đáy hòm. Quan huyện đại nhân thân phong giao lương nhà giàu tổ tiên đời thứ ba thanh bạch. Tại sao phải sợ hắn một cái bán thuốc lập nghiệp thương nhân? Hắn càng nói càng phấn khởi, ngươi làm lao tử ta những ngày này trong uống chùa hoa tiểu. Huyện thái gia em vợ, hôm qua còn cười hì hì thu tốt nhất bình sứ. Ngươi làm lao tử những năm này cho hắn ăn nhóm bạc, trong ruộng gia đồ tốt, đều là cho không. Những cái kia khế ước khế đất, liền là làm bằng sắt căn cơ. Là ăn chay. Lao tử trong ruộng lớp người quê mùa trên dưới 100 người. Trương gia mộ tổ chôn ở huyện Thanh Hà mảnh đất này bên trên hơn 300 năm. Thâm căn cổ đế. Hắn Tây môn khánh cửa hàng là so ta nhiều mấy cái, có thể vậy cũng là của nổi. Của nổi, hiểu không? Luận căn cơ, luận tại cái này huyện Thanh Hà rắc rối khó gỡ liên quan, lão tử so với hắn dày đặc gấp 10. Dư Thị nghe xong hỏa khí, nắm lên bên cạnh chung trà liền đem trà nóng hướng Trương Đại Hộ trên thân rội. Nóng Trương Đại Hộ âm thanh quá thiếu. Dư Thị tiến lên một phát bắt được lỗ thai của hắn, Trương lão cầu, thật coi lão nương là tượng bùn Bồ Tát. Ngươi những ngày này xôi gió xôi nước, là không nhớ ra được nghèo túng thời điểm, ai đi giặt quần áo trông trọn. Bây giờ ngược lại tốt, dám hung lão nương. Ta cảnh cáo ngươi, Trương lão cậu, còn dám đối ta nhai răng, lão nương thừa dịp lúc ban đêm trong ngươi ngủ cái chết dạng, đem ngươi chặt thành tảng khối, ướp thành thịt muối treo ở cái này xà bên trên. Trương Đại Hộ bị nắm chặt lỗ thai nhanh rơi mất, vẻ mặt cầu xin, sai sai, ta biết sai. Nương tử tha ta. Tây Môn Khánh vừa ra nhà họ Trương cửa Âu Đầu, thanh thông mã thẳng đến huyện nhà. Người gác cổng tiểu lại tuần trung túi chào mới nói, đại quan nhân an. Vương thư biện tại Thiêm Áp phòng chờ lấy. Vương thư biện đang ngồi ở trên bàn làm việc, đứng dậy nên đón cười nói, đại quan nhân hôm nay làm sao sớm như vậy đến chỗ của ta uống trà. Tây Môn Khánh nói, Vương thư biện, thực không cùng nhau giấu giếm, ta thẳng lời nói thẳng, ta Hà Bắc 3000 cân cây kim ngân gọi Trương thủ sơ cát. 3000 cân dược liệu liên quan đến Thanh Minh thi thuốc, nha môn được chủ cầm công đạo. Vương Triều châm trà tay một chậu, lại có việc này. Đại quan nhân, việc này không dễ làm a. Tây Môn Khánh cười lạnh, sao, bạc của hắn là bạc, ta Tây Môn Khánh bạc cũng không phải là bạc. Đại quan nhân bất giận. Vương Triều xoa xoa tay cười bồi, ngài nhìn, Trương Biên Ngoại vừa quên ngàn lượng tu huyện học cửa lâu, quan huyện đại nhân khen hắn nhân nghĩa. Hắn kia ruộng nước bội thu, thuế đủ thuê toàn bộ, quan huyện đại nhân còn thưởng hắn bảng hiệu. Nếu như lập tức nắm hắn, không phải tại đánh quan huyện đại nhân mà ta. Tây Môn Khánh cười lạnh, đoạn cứu mạng thuốc tính cái gì nhân nghĩa? Quan huyện đại nhân nếu không quản, ta tự đi phòng giữ phủ lấy thuyết pháp. Không được. Vương Triều từ bên cạnh xuất ra bao khỏa, đại quan nhân, thứ không cùng nhau giấu giếm, Trương Viên Ngoại nắm ta chuyển giao 100 lượng cho đại quan nhân, tạm thời cho rằng lần này cướp ngươi dược liệu bồi thường. Quan huyện đại nhân sáng sớm ở giữa lên tiếng, nói thương nhân tranh chấp cần phải tự hành kết thúc. Hắn đệ thấp cú họng, ai cũng không giúp nhất công đạo, lập án ngược lại tổn thương hòa khí. Nội đường chợt truyền đến mô điện sứ quan lớn, Vương thư biện. Lương thực vận chuyển bằng đường thủy đổi nghiệm đơn chờ lấy đồng ý. Vương Triều như được đại xá, nắm lên công đức sổ ghi chép liền đi, trước khi đi nói, đại quan nhân, cái này 100 lượng ngươi có thể cất kỹ, hai người các ngươi đều là huyện Thanh Hà nộp thuế nhà giàu, quan huyện đại nhân nói, cái này huyện Thanh Hà còn muốn dựa vào hai người. Theo ta nói, hai người các ngươi hòa thuận được rồi, hắn cũng hướng ngươi bồi thường tội, lại là làm gì? Tây Môn đại quan nhân nhìn xem trong tay bao lấy 100 lượng, cười lạnh không ngừng. Cái này xưa nay nha môn đều là như đây, cái này làm quan muốn vơ vét của cải, dựa vào hắn bản thân có thể không được, cả ngày đều tại nha môn đảo quanh, ở đâu ra vòng tròn cùng phương pháp? Bọn người tới cửa đút lót, lại không mò ra đối phương nội tình. Cái này thời điểm làm quan liền cần một cá nhân mạnh rộng vòng tròn lớn, còn biết làm người người đại diện. Có thể đem huyện Thanh Hà to to nhỏ nhỏ hối lộ đều đưa tới quan láo ra tới trước mặt. Tây Môn đại quan lúc này liền chính là cái này người đại diện thân phận. Cái này huyện Thanh Hà không quan tâm chuyện gì, muốn tiến vào nha môn gặp quan huyện đại nhân bãi bình, đều phải tìm tới Tây Môn đại quan nhân. Có thể bây giờ tới cái cùng quan huyện đại nhân quan hệ cũng không sai, thậm chí có khả năng thay thế địa vị mình đại diện. Vậy coi như có chút phiền phức. Cái này danh trên mặt là ngân lượng chi tranh, lại thật sự là người đại diện chi tranh. Cái này huyện Thanh Hà chỉ có thể có một cái nha môn người đại diện. Tây Môn đại quan nhân trong tay cây quạt lay động. Vậy chỉ có thể là ta Tây Môn Khánh. Đã hiện tại cái này nha môn không đáng tin cậy, vậy chỉ có thể theo bản thân kế hoạch hành sự. Tây Môn đại quan nhân đi ra huyện nhà, nhưng không có về trước trong nhà cùng loại kia ứng ba tước, mà là đi trước lội Vĩnh Phúc chùa. Nhớ ký tại về sau thời gian ở bên trong. Nơi này nhưng có lấy không thua kém bản thân mang tới kia bình lớn ỉ bụi tợ dọ phân thần dược, coi là cái siêu cấp hắc. Cưới ngựa đi không lâu đã đến một tòa rách dưới chùa miếu. Trong chùa phương trượng trưởng lão gặp gỡ là việc các bất tận du côn Tây Môn Khánh. Doa đến Phật kinh cũng không niệm mau chạy ra đây đưa trà, vỗ tay hỏi thăm. Tây Môn Khánh gặp hắn mày râu đều trắng, hỏi hắn niên kỷ cùng pháp hiệu, trưởng lão nói, tiểu tăng 70 có năm, pháp danh Đạo Kiên. Chương 13, học đến tay chương 13, học đến tay Tây Môn đại quan nhân nét mặt cổ quái nhìn chằm chằm cái này Đạo Kiên hòa thượng. Gặp kia Đạo Kiên trưởng lão hai tay phát run, chén trà đập khay đinh đương loạn hưởng. Cười nhạo nói, lão hòa thượng sợ chuyện gì? Lão gia ta lại không ăn người. Đạo Kiên rụt cổ lại nói, thí chủ uy danh. Tiểu tự sớm có nghe thấy, không biết vì sao như vậy nhìn ta, tiểu tăng có thể chưa từng đắc tội Tây Môn đại quan nhân. Tây Môn đại quan nhân cười nói, ngươi tên tục gia họ cái gì? Đắc, họ Lưu. Tây Môn đại quan nhân cười nói, ta xem ngươi cái này bảo tự lâu năm thiếu tu sửa, rất là đáng tiếc. Ta Tây Môn Khánh tuy không phải đại thiện nhân, nhưng cũng không thể gặp Phật tổ thụ này bị quất. Như vậy đi, chúng tu cái này Vĩnh Phúc chùa công đức, ta Tây Môn Khánh một mình gánh chịu. Cần thiết ngân lượng, ngươi ngày mai một mực đến ta trên cửa nhà đến tìm ta là được. Đạo Kiên trưởng lão nghe xong, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Mới còn dọa hồn bất phụ thể, trong nháy mắt lại trên trời rơi xuống như này lớn phúc duyên. Hắn khô gầy trên mặt trong nháy mắt phun lên cuồng hỉ, lục ngầu già mắt phóng ra ánh sáng đến, cuống quýt không điệt vỗ tay không ngời, luôn miệng nói: "A Di Đà Phật. Thiện hai, thiện hai." Tây Môn đại quan nhân thật sự là Bồ Tát tâm địa, Phật sống chuyển thế. Tiểu tăng thay mặt hạp chùa tăng chúng cùng tứ phương tín đồ, khấu tạ đại quan nhân tái sinh đức. Đại quan nhân công đức vô lượng, nhất định được Phật tổ che chở, phúc thọ kéo dài, tử tôn hưng thịnh. Nói liền muốn quỳ xuống dập đầu. Tây Môn đại quan nhân khoát khoát tay: "Sao? Bắt đầu sợ hãi ta là du côn, hiện tại liền là Phật sống chuyển thế. Tây Môn đại quan nhân, ngươi không phải ngã Phật, hơn hẳn ngã Phật." Phương Trượng xấu hổ cười một tiếng, vẫn là sống sờ sờ dập đầu mấy cái vang tiếng mới bắt đầu. Kiên cường. Tây Môn đại quan nhân cử đi cái ngón tay cái. Cố này lao tử sẽ vì tiền tài không lương dập đầu kiên cường, cũng không phải bình thường người có. Tây Môn đại quan nhân biết cái này Phương Trượng bốn chính là cái hất lên cả xa bợ đỡ con buôn. Phật tiền bây bôi tài sắc nô tài, cũng lời được nhiều cùng hắn ngôn ngữ, lãng phí thời gian. Phải biết cái này huyện Thanh Hà vốn là kênh đảo bến tàu vị trí, lui tới vào kinh thành thành đều phải đi qua cái này huyện Thanh Hà, mà tin Phật lễ Phật quan lại quyền quý lại rất nhiều, bản thân bất quá tiêu tốn mấy trăm lượng bạc chữa trị cái này tòa nhà chùa cổ, sau đó lại cho hắn thật tốt tuyên truyền, tựa như là hiện đại giống nhau, không chỉ có thể nhiều ra cái du lịch điện, về sau tại cái này huyện Thanh Hà bản thân cũng nhiều cái tiếp đãi lễ Phật quan lại quyền quý biệt viện, cớ sao mà không làm? Trên mặt lại ra vẻ lạnh nhạt, đưa tay hư lơ nói, trưởng lão không cần đa lễ, một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Ngươi ngày mai sớm đi đến, chớ lầm cách giờ. Cái này đạo kiên phương trưởng hiển nhiên sợ nghèo, liên tục gật đầu, đại quan nhân giải sầu, ta trời mở sáng liền đi cửa phủ chờ lấy. Thầy môn khánh dở khóc dở cười, cũng là không cần phải. Lời còn chưa dứt, chợt nghe hậu điện truyền đến cái hũ tiếng vỡ vụn, nguyên là mấy cái tiểu sa di đảo lấy xong cửa sổ nhìn lén, gặp phương trưởng trừng mắt, lập tức như con chuột vọt mất tung ảnh. Tây môn khánh đá văng nửa hụ vi con cửa điện, mạng nhện hòa với tàn hương dì rào rơi đầy đầu vai. Chợt thấy tây xương dưới hiên ngồi sổn cái bóng đen, chính liền nước mưa gặm sinh thịt dê. Kia người nghe âm thanh ngẩng đầu, báo mắt tại mờ tối đột nhiên sáng như lân hỏa, má bên cạnh cừu máu thuận đỏ tía ra mặt trôi tiến vào loạn cẩn, chính là Hồ Tăng. Đạo kiên sợ đến rút lui ba bước, cái này vị ngủ tạm sư phụ, chỉ nói mượn lò nấu chút hoàng tinh. Hồ Tăng lại nết miệng cười một tiếng, không có phản ứng đạo kiên, lộ ra sâm bạch răng xem hướng Tây Môn Khánh, quan nhân thật nặng mùi thơm của nữ nhân. Chắc là quen tại mẫu đơn bụi trong la lộn. Tây Môn đại quan nhân cười nói, cao tăng tựa hồ có dạy tại ta. Đúng vậy. Hồ Tăng cởi xuống phía sau hầu bao, từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một vật. Tây Môn Khánh tập trung nhìn vào, chính là một cái hai thước đế cao, rèn luyện được bóng loáng bóng lưỡng hồ lô. Này trong hồ lô chỗ đầy, chính là ta Tây vực bí truyền tiên dược, có cố bản bồi nguyên, xì mặt trời bổ khí thần hiệu. Tờ giấy này bên trên, chính là này thuốc đơn thuốc. Sử dụng dược liệu tuy có chút quý hiếm, nhưng dùng đại quan nhân chỉ năng, chắc hẳn không có tìm. Có thứ này, có thể giúp đại quan nhân tại trong đám nữ nhân không hướng không thắng. Tây Môn Khánh gật gật đầu, cảm ơn. Nói xong cầm hồ lô cùng phương thuốc xoay người rời đi. Cái này Hồ Tăng sững sờ, đối bóng lưng hồ, quan nhân ta còn chưa dạy ngươi dùng pháp đâu. Tây Môn đại quan nhân vừa đi vừa khoát tay, ra hiệu không cần dạy. Hồ Tăng nhìn xa xa Tây Môn Khánh bóng lưng cười lạnh thành tiếng, nhưng thật ra cái cực phẩm mà hàng. Xem ngươi có thể kiên trì mấy ngày. Quay người mấy cái lên xuống tung nhảy không gặp, quả nhiên là hảo công phu. Tây Môn đại quan nhân cầm cái này hồ lô cũng là cười lạnh. Nguyên bản Tây Môn Khánh liền là bị thứ này túng dục giết chết. Cái này Hồ Tăng lai lịch không hiểu, đưa thuốc về sau, cách một đoạn thời gian liền trở lại xem xét một chút đưa người trạng thái. Cái này không liền là điển hình thí nghiệm thăm đáp lễ sao? Bây giờ nghĩ đến, cái thằng này rõ ràng là chuyên chọn lựa phong nguyệt trong sân tay ăn chơi, xung làm hắn thí nghiệm thuốc dược nhân. Thứ này chỉ cần liều lượng không lớn cũng là vô sự. Tuy nói dược liệu quý giá không thể đại lượng bán, nhưng là dùng để giao hảo những cái kia quan lại quyền quý thế nhưng là đồ tốt. Bao nhiêu có tiền có thế mới quý, có tiền quyền, còn lại đơn giản liền là nữ nhân. Kia giả chân nghe nói Tây Môn đại quan nhân trong bụi hoa, bá vương thương cưỡi ngựa thuật thủ đoạn thành thạo vô song, còn cô y đến huyện Thanh Hà thỉnh giáo. Nếu là có cái này vô địch bình thường hiện lên nam nhân uy phong dược vật, chẳng phải là muốn vì đó phát cuồng. Tây Môn đại quan nhân được chỗ tốt, trong lòng vui vẻ, cưỡi ngựa lại là một đường phi nước đại. Mắt thấy đã là qua giữa trưa còn chưa ăn cơm, lại không có chút nào đói, cương ngựa tìm lại, hướng đại cứu ca ca Ngô Thiên hộ dinh thự chạy đi. Trên đường lại chọn hai vỏ tốt nhất kim hoa rượu, một hộp đúng mốt trái cây, kính vãng Ngô Thiên hộ dinh thự mà tới. Tiêu Ngô Thiên hộ nghe báo em rể tới chơi, bận điệu nên đến hậu đường. Phân chủ khách vào chỗ, nha hoàn dâng lên trà thơm. Tây Môn đại quan nhân tả hữu dò xét. Bản thân cái này đại cứu ca ca tuy nói thừa kế nghiệp cha, kế thừa cái này Thanh Hà vệ phó thiên hộ, có thể kém xa kia Hạ thiên hộ, quyền lực rất có hạn. Đừng nhìn tòa nhà coi như tinh tế, còn có nha hoàn hầu hạ, đều là phía bên mình ngẫu nhiên giúp cầm. Tây Môn Khánh meo mắt nhìn Ngô Thiên hộ sắc mặt, chỉ thấy hắn hai đầu lông mày khóa lại mây đen, không giống như ngày xưa tinh thần. Liên mở miệng hỏi, đại cứu ca hôm nay khí sắc như thế nào, có chút quyền đãi? Thế nhưng là quân vệ trong sự vụ phức tạp, cực khổ tâm thần. Ngô Thiên hộ nghe vậy, thở dài một tiếng, như cùng xì hơi tối ra, vẻ mặt đau khổ nói, em rể có chỗ không biết, không phải là ngu minh giả mồm, thực là trong lòng đè ép khối tảng đá lớn, ngày đêm khó ăn nha. Tây Môn Khánh buông xuống chén trà, thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng, hiện ra lo lắng bộ dáng. Ồ, đại cứu ca chính là Thanh Hà vệ phó thiên hộ, chấp trưởng một phương quân vụ, cỡ nào uy phong, chuyện gì có thể ưu phiền đến tận đây? Cũng có thể thử nói cùng ta nghe một chút, có thể chia sẻ một hai. Ngô Thiên hộ xung quanh quan sát, gặp không người không có phận sự, lúc này mới giảm thấp xuống cú họng, xích lại gần Tây Môn Khánh nói, em rể không phải là ngoại nhân, ta liền nói thật à. Chính là kia vệ quân kho trong chuyện. Vệ quân kho bên trong tồn lấy kia 800 thạch năm xưa ở mễ, năm ngoái mưa thu liên miên, vốn là thụ hơi ẩm, trồng chất tại kho ngọn nguồn, thông gió không sướng. Bây giờ cái này nắng nóng thời tiết một trưng, mức khí trực tấu kho đỉnh. Hiển nhiên một ngày đen giống như một ngày, hạt gạo đều sinh lông xanh, sợ là không tiêu nửa tháng, liền muốn nát thành một đống tối bùn, không đáng một đồng. Chương 14, nắm bắt Hạ Thiên hộ chương 14. Nắm bắt Hạ Thiên hộ Tây Môn Khánh mí mắt khẽ nâng, bất động thanh sắc, 800 thạch. Số lượng không nhỏ. Chỉ là gạo cũ thối giữa, tuy là đáng tiếc, cũng là thiên thời không tế, đại cứu ca làm sao đến mức này? Ai? Nô Thiên hộ lại là một tiếng nặng thán, vỗ bắp đùi lớn, nếu chỉ là thối giữa, gây chút tiền lương, coi như bỏ qua. Càng muốn mạng chính là, trong sổ sách tra một cái, lại vẫn chống rồng thâm hụt dòng giá 1000 thạch gạo mới. Cái này, dòng giá 1800 thạch mễ lỗ thủng như thế nào bổ khuyết? Cấp trên như đến kiểm tra hạch, Hạ Thiên hộ cùng ta cái này bên trên đầu người, sợ là hay là ổn. Hắn nói đến chỗ này, Thái Dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi, lộ vẻ sợ hãi đan sen. Tây Môn đại quan nhân nghe, trong lòng sáng như tuyết. Dựa theo lúc đầu kịch bản, cái này Hạ Thiên hộ qua một tháng nữa thật sự là không có biện pháp, mới tới cửa có thể cầu bản thân hỗ trợ. mà bản thân cũng bất quá tùy tiện ném đi hơn 100 lượng cho cái này Hạ Thiên Hộ liền cho cái nhân tình to lớn. Hiện tại bản thân tới cửa xuyên phá việc này, chính là muốn mượn Hạ Thiên Hộ tay. Thật tốt phiến kia Trương đại hộ một bàn tay. Tốt cho hắn biết, cái này huyện Thanh Hà ai là chân chính đại quan nhân. Tây môn đại quan nhân nâng chung trà lên bát, hớp một ngụm, chấm lo lắng nói, đại cứu ca, việc này cũng là không phải hoàn toàn không có con lượng. Nô Thiên Hộ như cùng người chết chìm bắt lấy vô nổi, vội hỏi, em rể có gì cao kiến? Mau mau dạy ta. Ta mặc dù có thể giúp đỡ đại cứu ca một tay, nhưng thay vào đó quân vệ là Hạ Thiên Hộ định đoạt. Tây môn Khánh mỉm cười, buông xuống bát trà, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đại cứu ca sao không tìm lý do, đi Hạ Thiên Hộ phủ thượng đi vào một chút. Chuyện phiếm ở giữa, vô ý ở giữa đem cái này kho bên trong quẫn cảnh lộ ra một hai. Liền nói kia 800 thạch tầm ước mễ, thối giữa sắp đến, mắt thấy muốn hóa thành hư ảo, nhắc lại kia khoản thâm hụt 1000 thạch, vệ sở trên dưới thuốc thủ vô sách, sợ lầm quân quốc đại sự chạm đến là thôi là được, không cần thiết nói đến quá mức, ngược hiện tận lực. Nô Thiên Hộ nghe được sững sờ, cái này, đây cũng là ý gì? Tây môn đại quan nhân lắc đầu, đại cứu ca ngươi một mực tố khổ, đạo là trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ gánh chịu liên quan. Kia Hạ Thiên Hộ lâu ở con trường, há có thể không biết bên trong đó lợi hại. Cái này kho lâm thâm hụt, như thật làm lớn chuyện, hắn cái này chính ấn Thiên Hộ, đứng mũi chịu sào, chịu tội chỉ sợ so người còn nặng. Hắn nghe tin tức này, tựa như kiến bò trên chảo nóng, nhất định phải tìm cái đường giải quyết. Đến lúc đó thế nào? Nô Thiên Hộ đội vàng truy vấn. Tây môn Khánh đã tính trước, thản nhiên nói, đến lúc đó, đại cứu ca liền có thể thuận nước đẩy thuyền, thở dài nói, đáng tiếc ta kia em rể Tây môn đại quan nhân, quen sẽ kinh doanh, phương pháp lại rộng, nếu có hắn tại, có lẽ có thể nghĩ ra chút xê dịch quay vòng biện pháp, kiểu này khẩn cấp cũng chưa biết chừng như này như vậy. Nhớ kỹ nhẹ nhàng điểm một cái là đủ. Hạ Thiên Hộ nếu là cái người biết chuyện, tự sẽ thuận theo cán bò lên. Nô Thiên Hộ nửa tin nửa ngờ, cái này Hạ đại nhân sẽ tin, sẽ tìm đến hiền đệ. Tây môn Khánh cười ha ha một tiếng, lộ ra mấy phần con buôn con khéo, đại cứu ca yên tâm. Quan trường này bên trên chuyện, đơn giản là lợi chữ phủ đầu. Hạ Thiên Hộ giờ phút này sợ nhất là sự tình bại lộ, ảnh hưởng hắn tiền đồ. Chỉ cần có người có thể thay hắn san bằng cái này lỗ thủng, che giấu đi, đừng nói là tới tìm ta Tây môn Khánh, chính là tìm Diêm Vương gia thương lượng, hắn cũng phải đi thử xem. Ngươi một mực y kế hành sự, đảm bảo kia Hạ Thiên Hộ lập tức đến tìm ta. Nô Thiên Hộ gặp Tây môn Khánh nói đến chắc chắn, trong mắt lại dấy lên hy vọng, liên tục gật đầu. Vũ huynh hiện tại liền đi hạ phủ tiếp. Tây môn đại quan nhân bái biệt bản thân đại cứu ca ca, lúc này mới hướng trong nhà mình đi tới. Lại nói qua không lâu, kia Hạ Thiên Hộ tại nhà mình trong khách sảnh, nghe Ngô Thiên Hộ một phen lo lắng đàm luận lên kho lắm tình hình thực tế. Kia 800 thạch sắp nát thành bùn ở mỡ mễ, kia trống rỗng biến mất 1000 thạch quân lương thâm hụt. Quả nhiên như cùng Tây môn Khánh sở liệu, Hạ Thiên Hộ than thở không ngừng. Cái này nếu là kiểm tra sắp nổi đến, hắn cái này Thiên Hộ vị trí, sợ là muốn ngã ngồi đầu. Hắn cố tự trấn định, qua loa Ngô Thiên Hộ vài câu, bản thân lại tại trong sảnh như thú bị nhốt dạ bước, mồ hôi ướt áo dày. Nô Thiên Hộ, ngươi nhưng có diệu kế. Không nói gạt ngươi, ta những ngày này ngủ cũng ngủ không ngon, một mực tại kéo lấy muốn tìm cái biện pháp. Bực này thiên đại tai họa, ngươi ta cần phải thật tốt nhu đồ. Nô Thiên Hộ nói, đại nhân, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, nhất định có thể cứu ta hai một mạng. Hạ Thiên Hộ nghe xong, vui vô cùng, con mắt trừng lên, Nô Thiên Hộ xin đem. Nô Thiên Hộ nói, đại nhân có thể từng nghe qua cái này huyện Thanh Hà ăn mày liên hoa lạc, văn có văn hồi, võ có võ thủ kia cửa nam Hạ Thiên Hộ, đầu báo vào mắt. Trông coi trên dưới 100 cái quân hán chờ người rảnh rỗi gần hắn không, Đông Nhai Trương đại hộ, điền sản ruộng đất nửa huyện, chính là huyện Thái gia cũng làm cho hắn 3 phần, Tây Quan Hoa Thái giám mặc dù không có, chất nhi hoa tử hư trông coi bạc triệu gia tài, biện kinh thái thái sư trong phụ thường đi lại. Huyện phía trước Tây môn đại quan nhân, mở ra tiệm dược liệu hãng cầm đồ, thả quan lại nợ tài chủ, đầy huyện nhân khẩu xương Tây môn nửa thành. Hạ Thiên Hộ nghe được bản thân danh tự, sững sờ, Nô Thiên Hộ nói cái này có ý tứ là. Nô Thiên Hộ vỗ bắp đùi mình, đại nhân, ta muốn nói chính là kia em rể Tây môn đại quan nhân. Bọn họ đường rộng, tiệm kinh doanh, không chừng có thể cứu ta hai người một cứu. Hạ Thiên Hộ đống nhiên đứng vững, vô đuổi, lấy a. Như thế nào quên cái này tôn tài thần? Như có thể mời được Tây môn nửa thành xuất thủ, đem cái này nấm mốc mễ, thâm hụt cùng nhau xử lý sạch sẽ, thần không biết quỷ không hay, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Tuy nói mắc nợ ân tình, nhưng dù sao cũng tốt hơn mất chức bài trước, thậm chí lang đang bảo tù. Hắn càng nghĩ càng thấy đường này có thể thực hiện, phản phất trong bóng tối nhìn thấy một tia sáng. Hạ Thiên Hộ đổi vội và nói, Nô Thiên Hộ hắn đã là em rể ngươi, ngươi sao không vì ta đầu của hai người cầu tới một cầu? Nô Thiên Hộ liên tục khoát tay, đại nhân, ta có thể kiếp nổ không giả, nhưng ta là người phương nào? Là bất quá một cái kế thừa trang nghiệp giả Thiên Hộ. Nói câu không dễ nghe thường xuyên còn muốn ta kia Tây môn muội phu thiết tế. Đại nhân lại không giống nhau, ngươi đường đường chính chính Thiên Hộ, tay cầm buôn lậu binh quyền. Đại nhân mặt mũi, có thể quá nhiều ta cái này không có tiến triển đại cứu ca ca. Hạ Thiên Hộ nghe liên tục gật đầu, lập tức cũng không lo được quan thể thận trọng, Trúc Liên Thanh phân phó, nhanh, chuẩn bị điệu. Không, chuẩn bị ngựa. Nhanh chóng đi Tây môn đại quan nhân phụ thượng. Trong lòng hắn thình thịch đập loạn. Tuyệt sử phùng sinh, ai không kích động? Nội vã đổi y phục hàng ngày, ra ngoài lên ngựa, mang theo hai cái tâm phúc người hầu, móng ngựa đạp lên một đường bụi mù, lao thẳng tới Tây môn Khánh Trạch viện mà đi. Giờ phút này trong lòng hắn, Tây môn Khánh đã không tầm thường thương nhân, mà là có thể cứu hắn tại Thủy Hỏa Thần Tiên Bồ Tát. Mà trong Tây môn phủ, Tây môn Khánh mới vừa vặn hồi phủ. Nguyệt Nương tại bàn thờ Phật làm lấy buổi trước khóa. Hắn chính dựa nghiêng ở gần cửa sổ trên giường em, vớt vớt một viên ôn nhuận mỡ dê bạch ngọc bội. Nghe gã sai vặt hồi báo Hạ Thiên Hộ đã phi mã mà đến tin tức, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng rõ ràng trong lòng, nắm chắc thắng lợi trong tay ý cười. Con cá, quả nhiên mắc câu rồi. Chương 15, định ra đại kế chương 15, định ra đại kế nói kia Hạ Thiên Hộ được nô phó Thiên Hộ chỉ điểm, trong lòng như cùng đốt sáng lên một chiếc đèn, cũng không lo được quan thể thận trọng, lập tức phân phó, chuẩn bị ngựa. Phải nhanh. Hắn đổi thân nửa mới không cũ y phục hàng ngày, chỉ đem hai cái tâm phúc người hầu, móng ngựa đạp bàn đá xanh đường cằn nhằn rung động, một đường bụi mù, không bao lâu liền đến Tây Môn phủ phía trước. Người gác cổng gã sai vặt thấy là Hạ Thiên Hộ đích thân tới, không dám thất lễ, một mặt chạy như bay hướng vào trong thông báo, một mặt cười rạng rỡ đem Hạ Thiên Hộ đón vào phòng trước ngồi tạm. Chỉ thấy Tây Môn đại quan nhân sớm đã ngồi ngay ngắn công đường, trước mặt bày biện mấy đĩa tinh tế trái cây, một bình mới pha trà thơm, đang nhàn nhã đong đưa một thanh quạt đính chỉ vàng, phảng phất sớm biết hắn muốn tới bình thường. Ai nha nha, không biết Hạ đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Tây Môn Khánh xa xa liền chắp tay thở dài, âm thanh vang dội, lộ ra 12 phần thân mật. Hạ Thiên Hộ cũng đứng dậy hoàn lễ, trên mặt gạt ra mấy phần tiêu dung, lại không thể che hết hai đầu lông mày cháy bỏng, đại quan nhân khách khí. Là bản quan tới đường đột, làm phiền. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, nha hoàn dâng lên trà thơm. Tây Môn Khánh chỉ nói chút phong nguyệt nhàn thoại, hỏi chút vệ sở thao luyện tin đồn thú vị, không hề đề cập tới kho lắm sự tình. Hạ Thiên Hộ có chuyện trong lòng, như ngồi bàn trông, kia trà thơm uống ở trong miệng cũng mất tư vị. Trải qua muốn nói lại thôi, rốt cục kìm nén không được, buông xuống chén trà, rõ ràng hắng giọng, nghiêm mặt nói, đại quan nhân, thực không cùng nhau giấu giếm, bản quan hôm nay mạo muội đến nhà, chính là có một cọc khó giải quyết công vụ, nghĩ mời đại quan nhân giúp đỡ một hai. Tây Môn Khánh ra vẻ kinh ngạc, ồ, Hạ đại nhân quyền cao chức trọng, chấp trưởng thanh hà vệ, chuyện gì lại cần ta cống hiến sức lực? Cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta Tây Môn Khánh đủ khả năng, tuyệt không chối từ lý lẽ. Hắn vô bộ ngực, một bộ nghĩa bạc vân tiên bộ dáng. Hạ Thiên Hộ gặp hắn nên được sảng khoái, trong lòng hơi định, liền thuận câu chuyện nói, nói ra thật xấu hổ, chính là vệ sở quân kho trong chuyện. Kho bên trong đọc lại 800 thạch năm xưa ở mức mễ, năm ngoái thụ hơi ẩm, trồng chất tại kho ngọn nguồn, thông gió không sướng. Bây giờ thu nóng không chịu nổi, mức khí nhập trọng, mắt thấy là phải nát tại kho trồng, hóa thành hư không. Đây là triều đình lương thảo, nếu là bạch bạch mục nát, bản quan thực sự không cách nào hướng lên phong bằng giao, cũng thẹn với triều đình bổng lộc a. Tây Môn Khánh nghe, khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra lý giải thân sắc, thì ra là thế. 800 thạch gạo cũ thối giữa, sắc thực đáng tiếc. Hạ đại nhân vì nước vất vả, yêu quý lương thảo, lệnh người kính nể. Hạ Thiên Hộ thở dài một hơi, mong rằng đại quan nhân giúp ta một bang, đem cái này 800 thạch gạo cũ thu đi rồi, không dám tắt giá, chỉ bằng đại quan nhân ban thưởng là xong. Tây Môn Khánh nghe vậy, chợt ung dung nâng chén trà lên, dùng cái nắp nhẹ nhàng hết lên phù mạn, hớp một ngụm, mới dương mắt xem hướng Hạ Thiên Hộ. Khoe miệng giống như cười mà không phải cười, 800 thạch gạo cũ, ta dùng giá thị trường mua xuống chính là, Hạ đại nhân cầm ngân lượng mua gạo mới bổ sung vừa vặn rất tốt. Hạ Thiên Hộ nghe xong vui mừng quá đỗi, đứng dậy thở dài đến cùng, như này thuận tiện. Tây Môn Khánh gật gật đầu còn nói thêm, Hạ đại nhân hôm nay vội vàng mà đến, cũng chỉ vì cái này 800 thạch nấm mễ. Hạ Thiên Hộ bị hắn cái này nhẹ nhàng hỏi một chút, trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Hắn nhìn trộm meo mắt nhìn Tây Môn Khánh thần sắc, chỉ thấy đối phương ánh mắt thâm thúy, mang theo vài phần rõ ràng trong lòng nghiền ngẫm. Hạ Thiên Hộ lập tức rõ ràng, trước mắt cái này vị đại quan nhân, sợ là liền kia thâm hụt nội tình cũng mò được nhất thanh nhị sở. Dù sao hắn là Ngô Phó Thiên Hộ em rể, bản thân cái kia phụ tá làm sao có thể không hướng hắn thổ lộ tình hình thực tế. Dứt khoát quyết tâm liều mạng, không giấu giếm Tây Môn đại quan nhân, kỳ thực kho bên trong khoản thâm hụt, xa không chỉ này số a. Thực không cùng nhau giấu giếm, còn thâm hụt 1000 thạch là mới. Ngày bình thường hủy đi tường đông bộ tây tường, trông cậy vào cái này 800 thạch ứng phó cấp trên, ai có thể nghĩ tới cái này 800 thạch gạo vậy mà nấm mốc. Tây Môn đại quan nhân trầm ngâm nói, nấm mốc mét 800 thạch, thâm hụt 1000 thạch. Số lượng này, quả thực không nhỏ a. Ai nói không phải đâu. Hạ Thiên Hộ thở dài, bản quan càng nghĩ, cái này huyện Thanh Hà bên trong, nếu bản về kinh doanh quay vòng, hóa mục nát thành thần kỳ bản sự, không phải đại quan nhân không ai có thể hơn. Cho nên chuyên tới để muốn nhờ. Hàng đầu sự tình, chính là mời đại quan nhân nghĩ cách, đem kia 800 thạch nhãn xem liền muốn mục nát nấm mốc mễ, mau chóng xử trí rơi. Chỉ cần ta thay đổi gạo mới, trên đỉnh một đỉnh, cũng là có thể man thiên quá hải. Tây Môn đại quan nhân cười nói, Hạ đại nhân, tại hạ cả gan hỏi một câu. Hôm nay ta như giúp ngươi xử lý nấm mốc mễ, điền thâm hụt, hiểu trước mắt buồn ngủ. Hôm đó phía sau đâu? Cái này quân thương quản để ý, hao tổn tròn và huyết, tiên đầu và tự. Hôm nay nấm mốc 800, ngày mai như lại thua thiệt 1000 thạch, lại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ nhiều lần đến tìm ta cấp cứu không thành? Hạ Thiên Hộ đầu mối lấy chén nước tay run một cái, đại quan nhân nhưng có dạy ta. Tây Môn đại quan nhân khoát khoát tay bên trong quạt đính chỉ vàng, đại nhân, ta có một kế. Ngươi nếu là chịu nghe ta, theo kế hoạch mà làm, trước mắt cái này nấm mốc mẹ cùng thâm hụt, có thể thay ngươi cùng nhau san bằng, sạch sẽ, không lưu lại đầu đôi. Ngày bình thường còn có chút tiền thu, trong tay có thể túm lên mấy cái vụn bạc tiền. Hạ Thiên Hộ chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, hấp dẫn cực lớn để hắn toàn thân run rẩy. Đại quan nhân, lời ấy thật chứ? Không biết là thế nào diệu kế. Chưa nói xong có cái này tiền thu, chỉ cần có thể vượt qua này kiếp, đại quan nhân nhưng có phân phó, ta đều từ mệnh. Tây Môn đại quan nhân cười nói, ngươi lại nghe ta nói tới. Lại nói Tây Môn đại quan nhân đuổi đi Hạ Thiên Hộ, trong lòng kia cái cọp đại sự xem như kết thúc, trong bụng lại sớm là bụng đói kêu vang. Hắn một ngày buôn ba tính toán, chỉ ở Hạ Thiên Hộ lúc đến lung tung dùng chút điểm tâm, giờ phút này chỉ cảm thấy trước ngực dán phía sau lưng. chính suy nghĩ ăn chút gì, chợt nghe một trận canh thang hương khí bay tới. Ngẩng đầu nhìn lúc, lại là đầu bếp nữ Tôn Tuyết Nga, Demi thuận nhãn, bưng lấy một cái lấp sân thay, phía trên đặt vào một bát nóng hôi hổi gà tia nấm tuyết canh, cùng hai đĩa tinh xảo thức nhắm, lơm lớp lo sợ đi bộ tiến vào tới. "Cha." Tôn Tuyết Nga rụt rè kêu một tiếng, đem thay nhẹ nhàng đặt ở tây môn khánh trong tay tử đàn trên bàn nhỏ, "Nô gặp cha bận rộn một ngày, nghĩ là đói bụng, lung tung đã làm một ít canh thang, cha tốt xấu dùng chút lót dạ một chút." Tây môn đại quan nhân dương mắt lườm nàng một chút, trong lỗ mũi ừ một tiếng, cũng không lo được rất nhiều, cầm lấy thìa liền miệng lớn bắt đầu ăn. Trong trí nhớ, cái này vong thê lưu lại tỷ nữ tay nghề vô cùng tốt, quê quán lại không có mấy cái thông gia, liền đem nàng lưu lại. Không nghĩ tới chủ nghệ lại vô cùng tốt. Kia canh thang nóng hổi, hắn cũng không để ý, sột sột, như cùng hổ đói bồ mồi, trong khoảnh khắc liền đem một bát canh thang cũng thức nhắm càn quét sạch sẽ. Tôn Tuyết Nga ở một bên khoanh tay đứng hầu, cũng không dám thở mạnh. Tây môn khánh buông xuống bát, thật dài thở một hơi, trong bụng có ăn, tinh thần cũng tốt hơn chút nào. Tôn Tuyết Nga gặp hắn ăn xong, bước lên phía trước thu thập chén dĩa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cha còn lại muốn dùng chút. Nô lại đi. Thôi. Tây môn khánh khoát khoát tay, đánh gãy nàng, dùng khăn lau lau miệng, ban đêm hẹn tại Lệ Xuân viện uống rượu, giữ lại bụng à. Tôn Tuyết Nga không dám nhiều lời, thu thập chén dĩa, túi đầu lui ra ngoài. Tây môn khánh tựa ở trên ghế dựa, nhắm mắt nuôi một lát thần. Cái này Tôn Tuyết Nga tay nghề không tệ. Xem ra chính mình có thể dạy nàng một chút mình thích đồ ăn, về sau cũng là thoải mái. Khó trách lấy trước kia Tây môn còn cưới nàng làm tiểu thiếp. Chỉ là bản thân dù sao không phải kia quỷ còn hơn cả sắc quỷ, tầm mắt lại bị nuôi cực cao, sao có thể để ý cái này nhan sắc bình thường dáng người bình thường nữ nhân. Hiện tại cái này Tây môn phủ bên trên tạm dịch nhiều, nhưng cũng không có mấy người tốt. Ngày bình thường thủ cước không sạch sẽ có rất nhiều, càng có không ít về sau phản bội chủ tử ra hỏa. Bản thân đã tới, tự nhiên muốn thật tốt thanh lý, thuận tiện thật tốt gõ một cái, để bọn hắn biết cái này trong Tây môn phủ ai là chân chính chủ tử. Nghĩ đến đây, Tây môn khánh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hắn ngồi thẳng người, trầm giọng kêu, "Đại An, tiểu nhân tại." Đại An một mực tại ngoài cửa chờ lấy, nghe âm thanh lập tức chạy chậm tiến vào đến, khoanh tay đứng hầu. Tây môn khánh nhìn xem cái này, Đại An gật gật đầu. Phủ thượng gia hỏa này vẫn là thật lòng vì chính mình suy nghĩ. "Đi, đem trong phủ tất cả trực đêm, nghe theo quan chức, quản sự, không, câu lớn nhỏ, hết thảy cho ta gọi vào phòng trước đến, không thiếu một cái." Đại An trong lòng run lên, biết tất có đại sự, không dám thất lễ, lên tiếng là liền cực nhanh chạy ra ngoài. Không bao lâu, trong tiền thính liền đen nghịt đứng đầy người. Thư đồng, hoa đồng, cờ đồng ba cái thiếp thân gã sai vặt đứng tại đằng trước, đằng sau đi theo đầu bếp, ma phù, sai vặt, thô dùng nha đầu, giặt hồ bà già một đám dưới người. Từng cái nín hơi ngưng thần, khoanh tay cúi đầu. Tây môn đại quan nhân ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua mọi người. Trong đầu hiện lên đám người kia về sau đã làm những gì phản bội chủ tử chuyện. Trong sảnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào thư đồng trên thân. Chương 16, gõ nô bộc chương 16, gõ nô bộc gia hỏa này, ngày thường môi hồng răng trắng, lanh lợi nhu thuận, xưa nay nhất Tây môn khánh niềm vui, thường tại thư phòng hầu hạ bút mực, ngẫu nhiên cũng bồi tiếp uống rượu tìm niềm vui. Kẻ trộm nhỏ cầm không ngừng, nguyên lai kia Tây môn cũng không từng cùng hắn so đo. Ai biết cũng là cái phản bội gia hỏa. Bây giờ bản thân sao có thể còn muốn hắn? Thư đồng, tiến lên đây. Thư đồng lơm lớp lo sợ dịch bước tiến lên, phịch một tiếng quỳ xuống đất, âm thanh phát run, "Cha." Tiểu nhân tại. Tây môn khánh cũng không thèm nhìn bọn hắn, từ trong tay áo lấy ra một tỏi tuyết trắng bạc, chừng 5 lượng nặng, ba từng tiếng, quăng ở trước mặt hắn gạch bên trên. "Cầm cái này bạc, thu thập ngươi cuốn chăn màn, lập tức cút cho ta ra Tây môn phủ. Từ nay về sau, không cho phép lại bước vào ta Tây môn gia đại môn một bước." Lời vừa nói ra, đầy sảnh phải sợ hãi. Thư đồng càng là như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. 5 lượng bạc, đối với giới người mà nói, là một bút không tiểu nhân phân phát phí, có thể cái này xảy ra bất ngờ khu chủ, không khác sấm sét giữa trời quang. "Cha, cha tha mạng a." Thư đồng dẫn đầu kịp phản ứng, dập đầu như dã tỏi, nước mắt chảy ngang, "Tiểu nhân, tiểu nhân không biết phạm vào đầu nào gia pháp, cầu cha khai ân." "Tiểu nhân cũng không dám nữa, cầu cha lưu lại tiểu nhân đi." Còn lại giới người càng là dọa đến hồn phi phách tán, từng cái lắc áo mà chiến, liền tự mạnh cũng không dám. Nhất là hòa đồng, cơ đồng, càng là mặt không còn chút máu, sợ kế tiếp liền đến phiên chính mình. Tây môn khánh lại bất vi sở động, trên mặt như cùng bao một tầng sương lạnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, trung thành tuyệt đối. "Hừ, sau lưng làm những cái kia hoạt động, dò xét ta không biết, trong mắt ta vỏ không hạt cát. Hôm nay tha mạng của ngươi, đã là phá lệ khai ân. Còn dám rông dài, cẩn thận da của ngươi. Cờ bạc, mau cút." Thư đồng gặp hắn tâm ý đã quyết, lại không khoan nhượng, biết lại cầu cũng là vô dụng. Đành phải ngậm lấy nước mắt, há miệng run rẩy nhặt lên trên đất bạc, lại đối Tây môn khánh dập đầu mấy cái văn tiếng, khóc khóc để lui ra ngoài, tự đi thu thập điểm này thương cảm hành lý. Trong sảnh yên tĩnh như chết, chỉ còn lại mọi người thô trọng tiếng hít thở cùng đè nén hoảng hốt. Cái này ngày bình thường được sủng ái nhất gã sai vật đều cho đổi đi, vậy mình đâu? Tây môn khánh lúc này mới chậm rãi đứng người lên, ánh mắt như lao, lần nữa đảo qua trong sảnh câm như hến mọi người, đều nhìn thấy. Đây chính là không giữ bổn phận, phản chủ vong ân hạ tràng. Ta Tây môn khánh đợi dưới người, thứ không đối xử lạnh nhạt. An mặc chi phí, so tầm thường nhân ra mạnh hơn 10 lần. Nhưng nếu có người cho rằng được điểm mặt mũi, liền dám sau lưng sinh sự, thủ cước không sạch sẽ, hoặc là ỷ vào chút ít thông minh, quên bản thân là ai, quên cái này trong phủ ai là chủ tử. Hắn dừng một chút, âm thanh đột nhiên chuyển lệ, thư đồng kia ta niệm tình hắn hầu hạ một trận, thưởng bạc, để hắn xéo đi. như lại có loại kia không có vương pháp, không có thiên lương cầu tài, để ta bắt được chứng cứ rõ ràng, thôi nói bạc, ta lột ra hắn, đánh hắn gân, đem hắn đưa đến trong nha môn, gọi hắn cầu sinh không, muốn chết không xong. Các ngươi đều nghe rõ chưa vậy? Nói xem hướng quản gia kia lai bảo, cái thằng này cũng không phải cái khá lắm, chỉ là đối nhân xử thế thủ đoạn cao siêu, còn giữ hữu dụng. Chỉ là phen này ánh mắt, doa đến lai bảo kém chút không chết đi qua. Dù vậy, chỉ đợi chủ nhân một cái câu hỏi, liền phải đem tất cả tham ô bạc đều bàn giao đi ra. Nghe rõ. Mọi người bị hắn phen này đằng đằng sát khí lời nói dọa đến hồn phi phách tán, cùng kêu lên đáp, âm thanh cũng thay đổi điều chuyển. Ừm. Tây Môn Khánh lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, ngữ khí hơi chậm. Tốt, tất cả giải tán đi. Cần phải làm cái gì đi. Lai Bảo lưu lại. Tây Môn Khánh phất phất tay. Mọi người như được đại xá, cũng quyết hành lễ cáo lui, từng cái bước chân lảo đảo. Như cùng đằng sau có quỷ đuổi theo bình thường, trong nháy mắt đi được sạch sẽ. Vừa mới quỳ đầy lớn như vậy phòng trước, chỉ còn lại Lai Bảo một người. Cái này Lai Bảo dọa đến mất hồn mất vía, run rẩy quỳ trên mặt đất. Lai Bảo, Tây Môn đại quan nhân mở miệng nói, ngươi tại ta phủ thượng cũng nhiều năm rồi đi. Là tiểu nhân lựa cha ân điện, trong phủ hầu hạ đã có 7-8 cái năm tháng. Lai Bảo cái chán rán lạnh bước gạch, không dám ngẩng đầu. 7-8 cái năm tháng, không tính ngắn. Tây Môn đại quan nhân chậm ung dung nói, trong phủ từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, ngươi qua tay sự tình cũng không ít ta. Lai Bảo trong lòng lộ bộ một chút, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Trong lời nói có chuyện a? Hắn vội vàng nói, tiểu nhân chỉ là tận tâm tận lực, thay cha phân ưu, không dám có chút lừa biếng, càng không dám có nửa điểm lừa gạt. Tận tâm tận lực. Tây Môn đại quan nhân cười nhạo một tiếng, ngày trước để ngươi thay lão gia ta mua yên ngựa, tiết kiệm 3 lượng bạc đầu. Cái này Lai Bảo cũng là một phía sau cắm đao tặc hàng, đáng tiếc hiện tại còn muốn dùng hắn. Lai Bảo toàn thân kịch chấn, hắn dọa đến hồn phi phách tán, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, ngay cả lời đều nói không thành thạo lưu loát. Cha tha mạng. Tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân mỡ heo làm tâm trí mê muội, nhất thời hồ đồ. Cầu cha khai ân. Tiểu nhân cái này bổ sung. Cầu cha tha tiểu nhân đầu cầu bệnh này đi. Hắn một bên kêu khóc, một bên phanh 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 giật đầu, trên trán trong nháy mắt liền tím xanh một mảnh. Tây Môn Khánh nhìn xem hắn bộ này khốn khổ tướng, một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Hừ. Nhất thời hồ đồ. Ta xem ngươi là lá gan càng ngày càng mập. Ngày bình thường ta mở một con mắt nhắm một con mắt, hôm nay thư đồng hạ trạng, ngươi cũng nhìn thấy. Nể tình ngươi hầu hạ nhiều năm, lại là cái quản gia, ta cho ngươi lưu lại mấy phần thể diện, không có trước mặt mọi người bóc da của ngươi. Lai Bảo nghe được lời này, như cùng mò được một cọng cỏ cứu mạng, khóc đến càng hùng, tạ cha khai ân. Tạ cha khai ân. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Tiểu nhân thề với trời, như nếu có lần sau nữa, trời đánh mũ lôi. Tiểu nhân nguyện vì cha làm trâu làm ngựa, báo đáp cha ân không giết. Tây Môn Khánh gặp hắn dọa đến không sai biệt lắm, lúc này mới chậm rãi nói, đứng lên đi. Lai Bảo như được đại xá, há miệng run rẩy đứng lên, nhưng như cũng không dám đứng thẳng, khom lưng, cúi thấp đầu, như cùng xương đánh quả cả. Tây Môn Khánh nhìn chằm chằm hắn, âm thanh trầm thấp mà có lực, Lai Bảo, ngươi cho ta nhớ kỹ, cái này trong Tây Môn phủ, ngươi trông coi chuyện, là ra đưa cho ngươi thể diện, không phải để ngươi biệt thủ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Con mắt của ngươi, lỗ tai, miệng, đều phải cho ta sáng lên đường điểm, thả thông minh, cơ linh một chút. Cần phải xem, không cần phải xem, đem tròng mắt cho ta nhắm lại. Cần phải nghe, không cần phải nghe, đem lỗ tai cho ta nhét lên. Nên nói, không nên nói, đem miệng cho ta khe hở chặt chẽ. Nếu để cho ta biết, ngươi ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác, hoặc là đem trong phụ sự tình, hướng bên ngoài lộ ra nửa chữ đi. Tây Môn đại quan nhân dừng một chút, ta sẽ để cho cả nhà ngươi chết rất thảm. Hiểu không? Rõ ràng. Tiểu nhân rõ ràng. Lai Bảo chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đôi xương cụt chui lên đến, toàn thân lông tơ đứng đấy, gật đầu giống gà con mổ thóc, tiểu nhân đối cha trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Tiểu nhân liền là cha một con chó. Cha để tiểu nhân hướng đông, tiểu nhân tuyệt không hướng tây. Cha để tiểu nhân ngậm miệng, tiểu nhân liền là câm điếc. Cha để tiểu nhân ngủ, tiểu nhân liền là mù lòa. Cầu cha minh giám. Hắn giờ phút này quả nhiên là dọa đến cái gì tâm nhãn đều nuốt vào trong bụng, giấu gắt đau, cũng không dám có nửa phần may mắn. Lại tại lúc này, Đại An chạy vào, cha, ứng nhị gia mang theo hai cái khuôn mặt xa lạ đi cầu gặp. Chương 17, mỹ nhân trèo tường chương 17, mỹ nhân trèo tường để bọn hắn đi Lệ Xuân viện mở một bàn tiệc rượu, nhớ món nợ của ta. Tây Môn đại quan nhân trong tay cây quạt lay động. Kia ứng ba tức tuy nói là cái lưu manh, nhưng là bằng tâm mà nói, có một số việc cũng là làm kiên cố. Đại An gật đầu nói phải ra ngoài. Tây Môn đại quan nhân gặp gỡ cái này Lai Bảo bị bản thân một phen gõ, đã là dọa đến hồn bất phụ thể, như cùng chim sợ cánh cong. Liên điểm này trộm đạo tiểu tâm tư đều triệt để rụt trở về, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Cái này ngự người phát tác, tuy nói bản thân không am hiểu, nhưng thiên cổ đồng lý, nói tới nói lui đơn giản chính là giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ loại hình. Đánh một bàn tay cho cái táo ngọt làm pháp, vô luận ngự dưới vẫn là ngự nữ đều là không có con đường thứ hai. Ừm, ngươi đã rõ ràng, vậy thì tốt rồi. Tây Môn Khánh ngữ khí trầm dần, từ trong tay áo tìm tòi một lát, móc ra một tỏi chữ nặng, trắng bóng bạc, ba một tiếng, đập vào bên cạnh tử đàn trên bàn nhỏ. Kia bạc chừng 10 lượng, tại dưới ánh nến lóe dụ nhân ánh sáng lộng lẫy. Lai Bảo nhìn trộm nhìn thấy kia bạc, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cho rằng chủ tử muốn phân phát chính mình. Doa đến cuốn quýt giật đầu, cầu khẩn tha mạng. Cái này một nhà lão tiểu đường sống toàn bộ nhờ tại Tây Môn phủ bên trên nhu sinh. Nếu như thật đuổi bản thân lại không có cái gì tay nghề. Như loạn này thế, lại tại cái này huyện Thanh Hà đắc tội huyện Thanh Hà một phương bá chủ. Ai dám tu lưu? Sợ không phải không sống tới mấy tháng cả nhà lão tiểu liền phải đi ăn xin. Đội cái gì? Không phải phái ngươi, cái này 10 lượng bạc không phải đưa cho ngươi đi tìm một thư sinh. Tây Môn Khánh chỉ kia thỏi bạc. Lai Bảo nghe xong, lập tức một trái tim rơi xuống trong bụng. Cũng không quản chủ tử nói cái gì vội vàng đáp, vâng vâng vâng, tiểu nhân nghĩ xấu, tiểu nhân rõ ràng. Tây Môn Khánh tiếp tục phân phó nói, sáng sớm ngày mai, ngươi liền đi thành đồng ngõ cây hoẹ, tìm một cái họ Ôn đồng sinh, tên là Ôn Tất Cổ, tên chữ ngày mới. Người này ở tại ngõ nhỏ bên trong cùng, trước cửa có khỏa cái cổ siêu mẹo lao hoẹ thụ kia nhà là được. Lai Bảo đội vàng đáp, tiểu nhân nhớ kỹ. Ngõ cây hoẹ, cái cổ siêu mẹo lao hoẹ thụ, Ôn Tất Cổ Ôn Nhật Tân. Ừm. Tây Môn Khánh gật gật đầu, ngươi tìm tới hắn về sau, không cần phải nhiều lời, chỉ nói Tây Môn đại quan nhân muốn kết bạn thái tướng công phủ thượng quản gia Lý Kiêm, dùng cái này 10 lượng bạc mua hắn một phong thư tiến cử. Lai Bảo cỡ nào cơ linh, lập tức ngầm hiểu, tiểu nhân rõ ràng, định cho cha làm thỏa đáng. Hôm nay sắp trời đã tối, thư sinh kia chỗ ở vắng vẻ, giờ phút này đi tìm, sợ ngươi đường ban đêm có cái gì sơ suất, ngày mai vội lại đi. Vâng, tạ cha thương cảm. Tiểu nhân ổn thỏa dốc hết toàn lực, muôn lần chết không tử. Lai Bảo như được đại xá, lại phải việc xấu, trong lòng điểm này hoảng hốt lập tức bị khổng lồ nhiệm vụ hòa tan không ít. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy kia thỏi chịu nặng bạc, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, đối Tây Môn Khánh thật sâu bái chào, lúc này mới lui về ra phòng trước. Đi ra cửa phòng, bị gió đêm thổi, Lai Bảo mới phát giác được phía sau lưng lạnh buốt một mảnh. Hắn lau cái trán mồ hôi lạnh, lại ước lượng trong tay kia thỏi ấm áp bạc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sao bất quá hai ngày không thấy, bản thân cái này uống hoa tiểu chơi gái cha, thủ đoạn quỷ thần khó lường. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, càng không dám trì hoãn, đem bạc thiếp thân nấp kỹ, vội vã về chỗ mình ở an bài ngày mai sự tình đi. Thê tử vệ tường là Tây Môn phủ hồ tẩy phòng bũ giả, cũng mắt thấy đây hết thảy. Gặp gỡ chồng mình bị Tây Môn đại quan nhân lưu lại, cũng là dọa đến ôm con gái hồn bất phụ thể. Thật sớm tại cửa ra vào chờ hắn. Trông thấy hắn bình an trở về vô sự, cũng không có bị đại quan nhân đuổi đi, lúc này mới thoải mái một hơi. Một đêm này, Lai Bảo là trằn trọc, làm sao đều ngủ không ngon. Một hồi nghĩ đến như thế nào đem chuyện kia làm tốt, một hồi lại nghĩ đến làm không xong làm sao bây giờ. Một hồi lại nghĩ đến Tây Môn Khánh kia ánh mắt lạnh như băng cùng thư đồng hạ tràng. Một hồi lại mộng thấy bản thân một nhà ăn xin bị loạn đồng đánh chết thê thảm bộ dáng dọa cho tỉnh. Chỉ cảm thấy lại làm cái này Tây Môn phủ quản gia, về sau cần phải vạn phần cẩn thận. Cái này đại loạn chi thế, phản loạn nổi lên một phía. Không chừng bản thân một nhà liền cùng những cái kia chờ lấy phát cháo lưu dân bình thường. Bán nữ bán lao bà, làm trong cái ngõ kia hạ đẳng nhất ký nữ. Lại nói Tây Môn Khánh đổi Lai Bảo, trong lòng kia trương đại hộ, thư sinh mọi việc đã định, lại kiêm dân bảo buộc lập uy, hơi cảm thấy khoái ý kia một đám nô buộc đen nghịt quỷ đầy đại sảnh chẳng diện. Kia một lời liền định người sinh tử quyền lực. Quả nhiên trình độ nào đó so nữ nhân còn tới có khoái cảm. Hơi có chút đại trượng phu sinh tại thế đương như tư cảm giác. Mà bản thân giờ phút này cũng bất quá tại huyện Thanh Hà trên mặt đất xưng cái thổ bá vương. Nếu như bản thân ngồi lên kia thái kinh, cao cầu, bác tinh vương, vương tử đang vị trí, lại là như thế nào thoải mái. Tây Môn đại quan nhân nghĩ đến đây khó tránh khỏi cố gắng tìm kiếm ký ức. Muốn nhìn một chút thiên hạ này đại thế phong cảnh. Làm thế nào cũng nhớ không nổi. Cái này ước tuy nói là chậm rãi dung hợp một chút. Nhưng cái này nguyên thân như quỷ còn hơn cả sắc quỷ bình thường, cả ngày chỉ ở phụ nhân trên người luyện tập. Không phải chui tại ông chủ nương tử trong tràn, chính là tại tây gia nàng dâu la trong trướng pha trộn. Lại như thế nào có thể biết thiên hạ này lại thế? Tới tới đi đi tối đa cũng chỉ biết cái này lập tức triều đình mấy vị quyền thế nhân vật. Mặt khác hoàn toàn không biết. Tây Môn đại quan nhân cảm khái một phen. Nhìn một chút sắc trời sắp muộn, mặt trời lặn về hướng tây, chỉ còn lại một vòng tàn đỏ treo ở chân trời, đem Tây Môn phủ kia đại viện tường cao cũng nhiễm lên một tầng mập mờ sắc màu ấm. Hắn sửa sang lại y quan, dự bị ra ngoài đi đến kia lệ xuân viện rượu cục, liền đong đưa quạt đính chỉ vàng, đi thong thả khoan thai, hướng đại môn bước đi. Vừa xuyên qua tiền viện, đi tới cái kia liên tiếp trong ngoài trạch cửa tròn bên cạnh, chợt nghe đầu tường bên kia truyền đến một trận nhỏ vụn âm thanh vọng lại, dường như có người leo lên, xen lẫn vài tiếng nữ tử trầm thấp, mang theo lo lắng thở gấp. Tây Môn Khánh bước chân dừng lại, sinh lòng hiếu kỳ, dương mắt theo tiếng kêu nhìn lại. Cái này nhìn một cái không đội vàng, đã thấy nhà mình kia cao cao bức tường màu trắng phía trên, liên tiếp sắt vách tường viện lỗ châu mai chỗ, lại nô ra một đoạn trắng bóc cánh tay ngọc đến. Cánh tay kia phảng phất giống như trắng non ngó sen bình thường, tại mờ nhạt trong hoàng hôn, sáng rõ người qua mắt. Năm cái xuân hành giống như đầu ngón tay, chính lo lắng hướng trong tường bên này với tới, bãi động, phảng phất muốn bắt lấy cái gì. Theo cánh tay động tác, kia rộng lớn đỏ tươi lụa mỏng tay áo liền trượt xuống, thẳng xếp tại khuỷu tay con chỗ, nhất thời lộ ra một mảng lớn chân nhắn như son, chân bóng như ngọc cánh tay. Ngay tiếp theo dưới nách chỗ kia bí ẩn ca chi ngọc tuyết làm ổ cũng như ẩn như hiện, cũng không biết là thanh lý sạch sẽ, vẫn là trời sinh như này tinh tế tỉ mỉ. Tây Môn đại quan nhân dù là phẩm vị khá cao cũng nhiều nhìn mấy lần. Hắn thuận kia cánh tay ngọc phương hướng cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy nhà mình bên tường đào trên cảnh, nghiêng nghiêng treo một cái đoạn mất đường hồ điệp chơi diều, màu cánh nhẹ nhàng, cũng đã không thể động đậy. Nguyên lai mỹ nhân nhi này là vì đủ kia chơi diều. Tường kia trên đầu mỹ nhân nhi tựa hồ nóng đội, mắt thấy chơi diều cách đầu ngón tay còn kém hơn một xích, không ngờ hướng lên trèo trèo. Tây Môn Khánh lần này nhìn càng thêm rõ ràng, chỉ thấy một con mặc đáy mềm dày theo chân nhỏ đã bước tới, tại tường khe gạch khe hở chỗ, dùng sức khẽ chống. Nợ nang ngượt mà mông liền run rẩy ngồi lên đầu tường. Chương 18, lần đầu gặp Lý Bình Nhi chương 18, lần đầu gặp Lý Bình Nhi cách thật mỏng màu hồng váy vải xa, không so kia Vương Hy Phượng đại ma bản nhỏ bao nhiêu. Ai nha, một tiếng ngắn ngủi kinh hô đột nhiên vang lên. Có lẽ là tường kia gạch chất lớp, hay là nàng nóng đội mất phân tức, mỹ nhân kia thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, lại từ trên đầu tường thẳng ngã rơi lại xuống đất. Như cùng như diều đứt dây, lại như cách nhánh tiểu hoa, thẳng tắp hướng phía Tây Môn Khánh đứng phương vị rơi xuống. Tây Môn đại quan nhân tay mắt lênh lẹ, trong miệng khẽ quát một tiếng, cẩn thận. Dưới chân sớm đã cướp bước lên trước, giang hai cánh tay, công bằng, chính chính đem kia từ trên trời giáng xuống ôn hương nhuyễn ngọc tiếp cái đầy cõi lòng. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt điểm hương trong nháy mắt xông vào mũi, mang theo một chút bốc hơi nóng con gái son phấn mùi mồ hôi. Tây Môn Khánh chỉ cảm thấy trong ngực bộ dáng nhẹ mềm như mềm mại, ôn nhuận như ngọc, cách thật mỏng quần áo, có thể cảm nhận được rõ ràng kia linh lung tinh tế đường cong cùng chưa tỉnh hồn run nhẹ nhẹ. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cô gái trong ngực tóc mây hơi loạn, mấy sợi tóc xanh mồ hôi vùng đất ngập nước dán tại chân bóng như ngọc thái dương. Một tấm phấn trang ngọc chắc mặt trái xoan, giờ phút này dọa đến mất máu sắc, như cùng nước mắt như mưa, càng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu. Kia mày liễu dài nhỏ kéo dài đến tận chỗ tóc mai, hành hạch con mắt ngập nước, giờ phút này chính hoảng sợ trợn tròn, thật dài lông mi như cùng cánh bướm chớp. Môi anh đào khẽ nhếch, thổ khí như lan, mang theo chưa tỉnh hồn thở dốc. Hiển nhiên một cái mỹ thiếu phụ nương tử, đã là Tần Khả Khanh kia đẳng cấp, chỉ là thiếu đi ba phần màu trắng, nhiều ba phần xinh đẹp. Tây Môn đại quan nhân suy nghĩ nữ nhân này là ai? Lúc này nguyên thân trong trí nhớ cũng chưa từng gặp qua nàng. Đã ở tại nhà mình sát vách, sát vách là ai nhỉ? Nhớ kỹ là kia hồ bằng cầu hữu kết bái hoa tử hư, không phải là Lý Bình Nhi. Sớm đã nghe danh từ lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như trước kia nguyên thân, tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, mượn thời cơ liền động thủ động cước khinh bạc bắt đầu. Có thể bây giờ Tây Môn đại quan nhân đã không phải từ phía trước quỷ còn hơn cả sát quỷ. Tiểu nương tử, có thể từng thế. Tây Môn đại quan nhân đè xuống trong lòng rung động, mau đem Lý Bình Nhi để xuống. Lý Bình Nhi vẫn chưa hết sợ hãi, lúc này mới phát hiện bản thân lại bị một cái nam tử xa lạ chăm chú ôm vào trong ngực. Cái này nam tử xa lạ anh tuấn phi thường, một đôi cặp mắt đào hoa mang theo vài phần phong lưu tuấn tiếu nhìn lấy mình. Quả nhiên là để nữ nhi ra xấu hổ mang thẹn, nhưng lại ước gì nhiều đối mặt vài lần. Nàng cũng biết cái này sát vách nam nhân là ai. Huyện Thanh Hà nổi danh Tây Môn đại quan nhân, càng là quỷ còn hơn cả sắc quỷ bình thường, cùng huyện Thanh Hà không biết bao nhiêu nữ nhân có qua quan hệ. Kia mấy nhà kỹ viện phảng phất nhà hắn mở, mỗi ngày ra ra vào vào, cùng mình kia vô năng trượng phu cùng một chỗ cả ngày uống vào hoa tiểu. Nàng xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, như cùng hỏa thiêu, sợ cái nhà này bằng không buông tha mình. Đã chuẩn bị lớn tiếng quát lớn đối phó khinh bạc hành vi, lại không nghĩ rằng nam nhân này nhất là biết lễ. Vậy mà bất vi sở động, cũng không có bất kỳ cái gì khinh bạc động tác. Thậm chí liền ôm mình hai tay đều cực kỳ thủ lễ, cứ như vậy đem bản thân để xuống. Đã thấy nam nhân này lại còn có chút đem ánh mắt dịch chuyển khỏi bản thân tư mật, tiểu nương tử chớ sợ, là tại hạ đường đột. Chỉ là mới gặp ngươi rơi xuống, dưới tình thế cấp bách mới ra tay cứu rút. Tương này đầu nguy hiểm, tiểu nương tử Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể mạo hiểm như vậy? Kia chơi diều, giá trị cái gì? Rất bể tiểu nương tử, coi như là bầu trời lớn sai lầm. Lý Bình Nhi người nào? Cũng là cái số khổ người. Từ nhỏ sinh ra ở xem như phú quý quan lại nhà. Đáng tiếc bởi vì trong nhà phụ thân liên lụy án mạng, liền đem trong nhà mỹ mạo như hoa con gái hiến tặng cho đại danh phủ Lương Trung Thư, cũng là kia Thái Kinh con rể. Thái Kinh con gái cỡ nào kiêu hành, lại cực kỳ ghen tị độc ác. Nàng không đồng ý, Lương Trung Thư nào dám đụng chạm. Lại bởi vì Lý Bình Nhi thực sự mỹ mạo lại không bỏ được tặng người, chỉ có thể để ở một bên làm nhìn xem qua làm nghiện. Suy nghĩ tìm một cơ hội thu xuống tới. Ai biết mới không lâu nữa, Lục Lâm hảo hán đại náo đại danh phủ, giết Lương Trung Thư cả nhà lão tiểu. Lương Trung Thư cùng phu nhân hốt hoảng đào thoát tìm nơi nương tựa Thái Kinh. Kia Lương Trung Thư muốn mang theo Lý Bình Nhi, phu nhân cũng không được rất. Cho nên Lý Bình Nhi bị vứt bỏ tại trong trạch viện. Trốn ở trong thư phòng Lý Bình Nhi đại nạn không chết, thừa cơ đem Lương Trung Thư nhà đại lượng vàng bạc châu báu, tế nhuyễn đồ trang sức quét sạch trống không. Mang theo tài phú kết sủ, Lý Bình Nhi lưu lạc bốn phía. Một cái nữ nhân ra tại loạn thế chỗ nào an toàn, gặp được tuổi già sắp chết, cáo la hồi hương hoa thái giám, liền gả cho hắn. Hoa thái giám sợ nhận người nhàn thoại, liền để Lý Bình Nhi cùng chất tử Hoa Tử Hư giả kết hôn. Trên thực tế lại tại nội trạch chiếu cố lúc tuổi già sắp chết chính mình. Không lâu phía sau Hoa thái giám một mệnh ô hô. Cái này Lý Bình Nhi liền thành thật quả phụ, già nàng dâu. Nói đến cái này Lý Bình Nhi đến đây cũng không từng hại người, cũng không từng làm bậy. Dựa theo nguyên bản nhân sinh quy tích, lại đụng phải Tây Môn Khánh cái này oan gia. Từ bị phụ thân bán đi, đến bị vứt bỏ, tái giá cho sắp chết thái giám. Một mực đè nén tình cảm, cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn Lý Bình Nhi chỗ nào chơi qua Tây Môn Khánh cái này hoa trung ác quỷ. Rất nhanh mang theo tài sản cùng mình toàn bộ linh hồn và thể xác chạy về phía Tây Môn Khánh. Nguyên bản Lý Bình Nhi là số ít thực tình đối đãi Tây Môn Khánh nữ nhân. Đáng tiếc hậu viện chơi không lại Phan Kim Liên, bị tươi sống cho toàn bộ chết. Trước khi chết vẫn như cũ nhớ Tây Môn Khánh cuộc sống về sau. Mà bây giờ bản thân vậy mà sớm tốt mấy ngày này liền bắt gặp nữ nhân này. Lý Bình Nhi trông thấy Tây Môn Khánh có chút hoảng hốt nhìn lấy mình. Trong lòng có chút sợ hãi, đội vàng nói, người tới ở trước mặt thế nhưng là Tây Môn đại quan nhân. Gặp gỡ đối phương gật đầu, trên mặt lại cố tự trấn định, vén áo thi lễ, thấp giọng nói, nô gia. Nô gia là sát bách hoa tử hư vợ Lý thị. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Bình Nhi liền cảm giác không thỏa. Nào có đi lên tự giới thiệu cho một cái vốn không quen biết ngoại nam đạo lý. Nàng nhất thời thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, mang hai đều đốt lên, cuốn quýt lại nói, nô gia lô mãng, mấy nhiêu đại quan nhân, cái này cáo lui. Dứt lời, quay người liền muốn đi. Ai biết Lý Bình Nhi vừa phóng ra hai bước, nhưng lại giống bị đinh trụ giống như đứng vững, sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệnh, so với vừa nãy đỏ bừng cẳng cái gì mấy phần. Nàng cứng lại ở đó, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hoàng. Tây môn đại quan nhân có chút kinh ngạc, liền mở miệng hỏi, nương tử đi mà quay lại, thế nhưng là có gì khó xử? Lý Bình Nhi nghe vậy, càng là quấn bách, ngón tay rảo lấy góc áo, thanh âm nhỏ như mũi bản, đại quan nhân cho bẩm. Giờ phút này
sắc trời đã tối, nô gia như từ Tây môn phủ đại môn ra ngoài, bị người nhìn thấy, sợ gây nhàn thoại, hỏng danh tiết.
Nàng càng nói âm thanh càng thấp, gấp đến độ cơ hồ muốn rơi lệ. Cái này nhà cao cửa rộng, loại trừ lúc đến lật kia bức tường, dường như lại không đừng ra, có thể gọi nàng một cái yếu đuối nữ lưu như thế nào cho phải. Tây môn đại quan nhân nghe cũng là sững sờ, thì ra là thế. Nương tử lo lắng phải là, này cũng không khó. Nương tử mới leo tường mà bảo, chắc hẳn thân thủ còn có thể. Không như, đường cũ trở về. Lý Bình Nhi nghe xong, càng là sầu bên trên đuôi lông mày, lắc đầu liên tục, tường kia quá cao. Mới nô ra bên kia cũng là đệm lên cái thang, bây giờ là vạn vạn không bỏ lên nổi. Nàng ngẩng đầu quan sát kia bức tường cao, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chương 19, Phan Kim Liên đâu? Chương 19, Phan Kim Liên đâu? Tây môn đại quan nhân lông mày cao lại, nhìn trời một chút sắc, ngày đã mất, đã tối xuống. Kia ứng ba tức vẫn chờ bản thân, không cũng may cái này chậm trễ thời gian liền nói, nương tử nếu là tin được tại hạ cũng có thể giúp nương tử một chút sức lực. Tường mặc dù cao, ta nắm nâng nương tử đi lên, chắc hẳn không khó. Nắm nâng. Lý Bình Nhi trong lòng cuồng loạn, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Để một cái nam tử xa lạ nắm nâng bản thân. Nắm chỗ nào? Eo. Hông. Mông. Nơi này cái nào một hạng cũng không thể, ai chẳng phải là lại muốn đụng phải bản thân thân thể. Cái này còn thể thống gì? Nhưng nếu không như đây, thật chẳng lẽ muốn tại cái này trong Tây môn phủ đợi cho hừng đông? Kia càng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ánh chiều tà le lói, gió mát phất phơ. Thổi đến Lý Bình Nhi đơn bạc quần áo kề sát ở trên người, càng hiện ra kia linh lung đường cong. Nàng nhìn một chút kia lấp kín phảng phất ngăn cách sinh lộ tường cao, nhìn lại Tây môn khánh cao lớn thân ảnh đứng tại giữa trời chiều nhỏ cơn gió thổi, lộ ra phá lệ anh tuấn lỗi lạc, lại dẫn mấy phần phong lưu hoa đảo. Giống như thiên ti vạn lũ phảng phất giống như mèo con trào bình thường. Đem bản thân cái này đều nhanh kết mạng nhận địa phương lập tức cào mở tới. Lộ ra sống dưới nước sinh đỏ chói trái tim tới. Răng ngà thâm cắm, trên mặt bay lên hai đóa hồng vân, cũng không biết nên cự tuyệt nhiều chút vẫn là vui vẻ nhiều chút. Tiếng như tơ mỏng, kia. Vậy làm phiền đại quan nhân. Tây môn khánh gật gật đầu, nương tử nhưng thoải mái tinh thần, tiểu nhân tránh khỏi. Hắn mấy bước cướp được chân tường dưới, hai chân trầm xuống đâm cái chắc địch trung bình tấn, một đôi đại thủ dày đặc có lực, giao hòa vững vững vàng vàng đệm ở trước người, bày xong tư thế. Nương tử, mời lên a. Nguyên lai là như vậy nắm ta. Lý Bình Nhi trái tim kia sớm đã tại lồng ngực trong đánh vang động trời, cơ hồ muốn đánh vỡ quần áo nhảy sắp xuất hiện tới, nhưng lại là có chút thất vọng. Nàng một bước ba chuyển cọ đến bên tường, mắt gió đảo qua Tây môn khánh kia tráng kiện như chuyên cánh tay cùng dày đặc như núi vai quáng, một cỗ sóng nhiệt bay thẳng hai gò má, xấu hổ cái cổ đều nhiễm son phấn sắc, chán buông xuống, cơ hồ vùi vào nhà mình ngực trong đi. Lại len lén nhìn thoáng qua cái này phong lưu mang theo tà khí gương mặt, trái tim phanh phanh chực nhảy. Việc đã đến nước này, đâu còn có nửa phần đường lui. Nàng hết sức hít một hơi khí lạnh, đem vừa nhắm mắt, một con xuân hành cũng giống như ngọc thủ, run rẩy, nhút nhát khoác lên Tây môn khánh kia nóng hừng hực trên bả vai. Một cái khác mặc sa mỏng dày theo chân ngọc, mang theo vài phần thăm dò, nhẹ nhàng điểm vào Tây môn khánh trùng điệp trong lòng bàn tay. Tây môn khánh chỉ cảm thấy lòng bàn tay mềm nhũn, một cỗ ôn hương loãng ngọc xúc cảm, cách tầng kia mỏng như cánh ve dày theo chất vải, trực thấu vân tay mà tới. Kia khéo léo đẹp đẽ mu bàn chân đường cong, trong tay như bật sống. Hán cổ họng đống nhiên lăn một vòng trầm giọng quá khẽ, thanh âm kia đã mang theo mấy phần khẳng khàn, nương tử, đứng bước vàng. Lời còn chưa dứt, hai tay cơ bắp bổ lên, như mở cung cứng đống nhiên hướng lên đưa tới, một cỗ đại lực tràn trề tuôn ra. A! Lý Bình Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, thoáng chốc bị nắm rời đất. Trong lúc bối rối, nàng liên tục không ngừng đưa tay đi đủ tường kia đầu, lại mò cái trong không. Trọng tâm vừa mất, cả người liền mềm nhũn té ngửa về phía sau xuống dưới. Tây môn khánh tay mắt lanh lẹ, kia nắm nâng đại thủ thuận thế cho đi, công bằng, chính chính nâng ở nàng kia tròn trịa mông phía dưới. Cái này Lý Bình Nhi lại chưa từng làm việc nhà nông lại chưa làm qua khổ lực, không lắm cơ bắp. Lý Bình Nhi bỗng nhiên bị này nâng lên một chút, ngượng hồn bay lên trời. Cái chân còn lại vô ý thức một đá, con kia khéo léo đẹp đẽ giày thêu lại bị vùng thoát khỏi, bay thấp một bên. Một con trần trụi, trắng bóc, ngó sen non mầm giống như chân ngọc, mang theo nhiệt khí chân nhắn, lại trong lúc bối rối công bằng, rán rán chắc chắc đạp ở Tây môn đại quan nhân kia nóng bỏng tiệm môn khuôn mặt lên. Tây môn khánh trong lỗ mũi tiến vào một cô nữ tử bản chân đặc hữu, hôn hợp mồ hôi ý cùng son phấn vi diệu ấm hương. Lý Bình Nhi lại mượn cái này đạp mạnh chi lực, rốt cục luống cuống tay chân bấu víu vào đầu tường, chật vật không chịu nổi lật lại, chỉ để lại dưới tường Tây môn đại quan nhân, trên mặt vẫn lưu lại kia chân nhăn vết mồ hôi dấu chân, cùng lòng bàn tay vung đi không được, kinh tâm động phách mềm mại. Cái này gọi cái gì chuyện? Tây môn đại quan nhân xoa xoa trên mặt chân ngọc lưu lại ấm chân thơm ấn, như thế thật xinh đẹp thiếu phụ, chân mồ hôi bằng lớn, sẽ không có bệnh phụ chân a, nhanh chân hướng bên ngoài đi đến. Đã thấy một nha hoàn đón, đi cái vạn phúc lễ. Mặt mày linh hoạt, mặt phấn môi mỏng, chính là Nguyệt Nương đại nha hoàn. Ngọc Tiêu cũng là trong Tây môn phủ đại nha hoàn. Cha và Phúc, đại nương hỏi ngươi đêm nay cần phải đến trong phủ dùng cơm. Không cần, ta đang muốn ra ngoài. Tây môn đại quan nhân cất bước đi ra ngoài. Tây môn khánh ra nhà mình kia giường cột chạm trổ, bảy vào bảy ra đại trạch viện,
cũng không thừa kiệu, chỉ dẫn theo tiến áp sát người gã sai vật đại ăn, dạo chơi liền hướng kia Lệ Xuân Viện bước đi. Cái này Lệ Xuân Viện tọa lạc tại huyện Thanh Hà phồn hoa nhất náo nhiệt sư tử nhai chỗ sâu, chính là trong huyện nhất đẳng kỹ viện, động tiêu tiền. Lúc này sắc trời đã tối, ánh chiều tà le lói, huyện Thanh Hà đèn hoa mới lên. Hai bên đường phố, nhà hàng quán ăn treo cao đèn lồng ngụy trang, phản chiếu bàn đá xanh đường lúc sáng lúc tối, người bán hàng rong gồng gánh gạo to, bán chút nóng hổi mì hoành thánh, bánh canh, hương khí hôn tạm son phân khí, mùi rượu, tại gió đêm trong văng rội. Càng có kia top 5 top 3 người nhàn rỗi, băng nhàn, hoặc tựa tại góc tường, hoặc ngồi xổm ở trước bậc, trong mắt quay tròn loạn chuyển, đánh giá quá khứ người đi đường. Gặp gỡ Tây Môn Khánh cùng nhau đi tới vội vàng đại quan nhân hô không ngừng lễ. Không người liếm cười, ước gì có thể bị Tây Môn đại quan nhân nhìn chúng thủ hạ làm cái tay chân. Nơi xa truyền đến vài tiếng cái mõ vang, càng thêm mấy phần chợ bữa đêm ồn ào náo động cùng mập mờ. Đoạn đường này cảnh tượng phồn hoa, ai lại nhìn ra được sơn hàng nghiêng, lưu dân vô số. Tây Môn Khánh một đường đi tới, nhìn không chớp mắt, chạy như bay. Hắn thân mang đúng một gấm vóc áo cà sa, thắt eo đai lưng ngọc, lại là huyện Thanh Hà đại danh nhân. Người qua đường gặp, đều ghé mắt né tránh. Đi tới một chỗ góc đường, hoàng hôn u ám chỗ, chợt nghe một tiếng hơi có vẻ khàn khàn gào to, bánh hấp. Nóng hổi bánh hấp. Tây Môn Khánh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thấp bé thân ảnh chính trông coi một cái trúc thế gánh, bên cạnh một chiếc giấy dầu đèn lồng tại gió đêm bên trong chập chờn, chiếu ra kia người người đàn ông trưởng thành thấp bé, xấu xí có làn da thô dáng người, diện mục thô lậu, chính là kia bán bánh hấp võ đại. Bọc lấy kiện hơi cũ áo đông, hai tay khép tại trong tay áo, rụt cổ lại, trông mong nhìn qua quá khứ người đi đường. Võ đại cũng nhìn thấy Tây Môn Khánh, hắn nhận ra cái này vị huyện Thanh Hà trong nổi danh tài chủ, cũng biết gạt ra mấy phần lấy lòng tiểu dung, xoay người nói, "Tây Môn đại quan nhân, ngài đi đường vất vả, cần phải nếm thử tiểu nhân vừa ra lò nóng bánh hấp." Thơm lắm. Tây Môn đại quan nhân muốn không muốn để ý tới, đang muốn trực tiếp đi qua. Đột nhiên trong lòng hơi động, bước chân liền ngừng lại. Hắn nhìn xem võ đại tấm kia trung thực, mang theo vài phần sợ hãi mặt, hỏi: "Võ đại, sắc trời như vậy chậm, còn không sớm đi thu quán trở về. Trong nhà người kiết như hoa như ngọc nương tử, sợ không phải chờ đến nóng lòng, muốn trách tội ngươi rồi." Võ đại nghe vậy, trên mặt điểm này lấy lòng tiếu dung cứng đờ, lập tức hóa thành một mảnh mờ mịt cùng quất bách. Hắn xoa xoa tay, cười theo nói: "Đại quan nhân, ngài chớ có rêu cợt tiểu nhân. Tiểu nhân một cái bán bánh hấp gác nghèo, cả ngày phơi gió phơi nắng, sống tạm còn gian nan, đâu ở đâu ra cái gì nương tử? Huyện Thanh Hà trong người nào không biết, tiểu nhân liền là cái người độc thân hán, trông coi cái phòng rách nát sống qua thôi." Ừm. Tây Môn Khánh trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết. "Võ đại không có nương tử, kia Phan Kim Liên đâu? Kia Phan Kim Liên đi thế nào chỗ?" Chương 20, Lệ Xuân Viện đầu bài. Chương 20, Lệ Xuân Viện đầu bài là căn bản không tồn tại, vẫn là gà người khác. Hắn lại nhìn võ đại bộ kia sợ hãi rụt rè, trung thực gần như bất ước bộ dáng, lẻ loi trơ trọi trông coi cái bánh hấp gánh trong gió rét giao hàng. "Cũng tốt, thiếu đi cái lão bà, cũng may bảo vệ một cái mạng. Đại quan nhân, ngài không có sao chứ?" Võ đại gặp Tây Môn Khánh thần sắc cổ quái, nửa ngày không nói chuyện, trong lòng càng là lo sợ bất an. Tây Môn đại quan nhân lấy lại tinh thần, khoát tay áo, thản nhiên nói: "Vô sự, đã là nóng hổi, liền cùng ta bao lên mấy cái a." Nói, ra hiệu gã sai vật đại an tiến lên trả tiền. Võ đại như được đại xá, vội vàng tay chân lanh lẹ để lộ nóng hôi hổi chút thế, dùng giấy dầu bao hết 5-6 cái khô vàng thơm nước bánh hấp, cung cung kính kính đưa tới đại an trong tay, trong miệng luôn miệng nói tạm: "Đa tạ đại quan nhân đến dự." "Đa tạ đại quan nhân." Tây Môn Khánh không cần phải nhiều lời nữa, tiếp nhận đại an đưa tới bánh hấp, vào tay ấm áp. Hắn nhìn cũng không nhìn võ đại, chỉ khẽ bước cằm, liền mở rộng bước chân, tiếp tục hướng phía Lệ Xuân Viện phương hướng bước đi. Đại an theo ở phía sau, bưng lấy túi kia bánh hấp, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì: "Cha, ngài như thế nào nhớ tới mua hắn bánh hấp rồi? Cái này võ đại bánh hấp, có thể có cái gì ăn đâu?" Tây Môn đại quan nhân khoát qua tay: "Chờ một chút ngươi đến Lệ Xuân Viện phát cho ký nữ, đổi mấy cái môi thơm." Đại an soát nóng đến quá tải, tiểu nhân vẫn là nuốt ở nơi hẻo lánh chợp mắt ra. Không bao lâu, liền đến Lệ Xuân Viện trước cửa. Cái này huyện Thanh Hà phồn hoa, Lệ Xuân Viện tự nhiên là khí phái phi phàm. Ba tầng sơn son cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, mái quang đấu cùng, điêu lan họa tòa nhà, ở trong màn đêm càng hiện nguy nga. Đặc biệt huyện Thanh Hà lại là vào kinh gia kinh bến tàu tập trung vận chuyển, cho nên lâm thời tại cái này nghỉ ngơi một ngày nơi khác phú thương cũng không ít. Trước cửa một loạt trượt treo cao nước cờ 10 ngọn đỏ chót trao đèn bằng vài lụa, chiếu lên trước cửa sáng như ban ngày, kia trên đèn đều viết lớn chừng cái đấu Lệ Xuân chữ vàng, chiếu sáng rạng rỡ. Đông như chảy hội, xe ngựa ồn ào náo động. Trong môn sáo trúc quản dây cũng không ngừng bên hai, sen lẫn giọng dịu dàng mềm giọng, hoàn tù tì hành lệnh viên áo, một cỗ nồng đậm mùi rượu, son phấn hương, ấm áp dễ chịu ngọt ngào khí tức đập vào mặt, thẳng muốn đem người xương cốt đều hun súc giòn. Mấy cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy kỹ nữ, tựa tại cạnh cửa, hoặc đong đưa quả tròn, hoặc gặm lấy hạt dưa, sóng mắt lưu chuyển, mời chào lấy quá khứ ân khách. Tây Môn Khánh mới vừa ở trước cửa đứng vững, còn chưa mở miệng, sớm có kia mắt sắc Quino nhìn thấy. Một người mặc thể diện, đầu đội mũ tròn quản sự, cười rạng rỡ, ba chân bốn cẳng xông về phía trước đến đây, thật sâu vai chào, trong miệng tuân lệnh nói: "Ôi uy, ta Tây Môn trà lớn, ngài có thể tính ra. Chúng tiểu nhân trông mong phán nửa đêm, mau mời tiến vào, mau mời tiến vào." Bên trong ấm áp, các cô nương sớm chuẩn bị tốt trà nóng tinh xảo điểm chờ lấy ngài đâu. Thanh âm kia lại nhọn lại trượt, lộ ra 12 phần định ngọn. Tây Môn Khánh trong lỗ mũi ừ một tiếng, xem như ứng, nhấc chân liền đi vào trong. Kia quản sự không lưng, một đường chạy chậm ở phía trước dẫn đường, miệng trong không chỗ ở định ngọn: "Cha lớn hôm nay khí sắc thật tốt, thật sự là quý nhân giá lâm, đồng tất sinh huy a. Xuyên qua người người nhốn nháo, Oanh Thanh Yến ngự phòng trước, vòng qua hành lang, quản sự ân cần hỏi, cha lớn hôm nay là đi chỗ cũ, vẫn là. Tây Môn Khánh bước chân không ngừng, thuận miệng hỏi, ứng nhị thúc ở nơi nào? Kia quản sự nghe xong, lập tức ngầm hiểu, trên mặt tiếu dung càng sâu, ở đây ở đây. Ứng nhị cha sớm ngay tại Tàng Xuân Các chờ lấy ngài. Tiểu nhân cái này dẫn ngài đi qua. Dứt lời, quản sự dẫn Tây Môn Khánh, quen thuộc xuyên qua mấy tầng bức rèm theo màn, đi vào hậu viện một chỗ càng thêm u tĩnh tinh xảo vị trí. Tại một gian treo Tàng Xuân Các gỗ trinh nam tấm biển cửa bao xương phía trước dừng lại. Quản sự nhẹ nhàng gõ gõ cửa, lập tức cẩn thận từng ly từng tí xốc lên kia thật dày cẩm tú màn cửa. Một cỗ càng nồng đậm mùi rượu, ấm hương hỗn hợp có nữ nhân trên người ngọt ngào khí tức bừng lên. Chỉ thấy trong phòng riêng đèn đuốc sáng trưng, trải hoa lệ. Ứng Ba Tước chính lệch qua một tấm phủ lên nệm gấm trên giường êm, trong ngực ôm một cái quần áo không chỉnh tề, bộ ngực sữa nửa lộ kỹ nữ, trong tay vác lên chén rượu, một cái tay khác chính không ngoan ngoãn mà tại kia kỹ nữ trên thân tìm đòi. Ngoài ra hai cái lạ lẫm mặt đại hán đã là dục hỏa đốt người, liền nhanh cưỡi đi lên. Ứng Ba Tước trên mặt đã có mấy phần chênh choáng, gặp rèm xốc lên, Tây Môn Khánh tiến vào đến, đầu tiên là sững sờ, lập tức đẩy ra kia kỹ nữ, cuống quýt ngồi dậy, trên mặt chất lên cái kia chiêu bài thức, mang theo vài phần hèn mọn cùng lấy lòng tiêu dung, kêu lớn, ôi, ta Tây Môn đại ca ca, ngươi có thể tính ra. Tiểu đệ chờ ngươi chờ đến bông hoa đều cảm ơn. Mau mời thượng tọa. Mau mời thượng tọa. Lại đối kia hai cái lạ lẫm mặt nói, hai người các ngươi là gỗ cọc gông ngắn, còn không cho cha hành lễ. Hai cái tráng hán vội vàng đứng dậy chỉnh lý đúng quần, bịch quỳ xuống, cho cha hành lễ. Tây Môn đại quan nhân gật gật đầu bản thân ngồi xuống, gặp gỡ ba người còn đứng lấy cười nói, ngồi đi, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, ta cũng không phải kia ngụy quân tử, không muốn câu nệ. Hôm nay hết thể chi tiêu tính ta, muốn ăn cái gì tùy ý gọi là được. Còn không tạ ơn cha lớn. Mấy người tranh thủ thời gian ngồi xuống. Ứng Ba Tước lúc này mới cười nói, hắc hắc, chúng ta cũng không lắm hoạt động, chỉ chờ anh trai đến hành lệnh uống rượu đâu. Lại đối kia quy công hô, mau đưa mấy cái kia chó bị đâm kỹ nữ đều gọi tiến vào đến, hảo hảo hầu hạ ta Tây Môn cha lớn. Ứng Ba Tước lời còn chưa dứt, chỉ nghe ngoài cửa một trận hoàn bội đinh đương, cùng với nũng nịu một tiếng cười, ơ. Ứng nhị ra lời nói này, giống như là chúng ta tỉ bội chậm trễ quý khách giống như. Lời còn chưa dứt, kia cẩm tú màn cửa bên lên, một trận làn gió thơm trước nào tới. Tiến vào đến chính là trong lệ xuân viện thẻ đỏ kỹ nữ, Lý Tiểu Nhi. Chỉ thấy nàng không cao không thấp, thân thể nõn nàng, quả nhiên là thịt có thai thùng, lúc hành tẩu tự có một cô phong lưu bật bị. Một tấm buồn bạc cũng giống như mặt tròn, thoa lấy tốt nhất cung phấn, bạch bạch nhấm nhất. Hai đạo nhỏ và con cong mày liễu, phát họa cực kỳ tinh xảo. Miệng anh đào nhỏ, thoa đỏ tươi son phấn, khỏe miệng hơi nhếch lên, chưa từng nói trước cười. Thân mang một kiện thủy hồng sắc hàng lụa cân bằng áo, cổ áo hơi mở, lộ ra một đoạn tuyết trắng nở nàng cái cổ. Trải lấy lưu hành một thời ngã ngựa búi tóc, mây đen trên búi tóc nghiêng cắm một chi xích kim điểm thủy châm cài tóc, cũng mấy đóa tươi mới mốt đương thời cung hoa, theo nàng bước liên tục nhẹ nhàng, kia châm cài tóc bên trên hạt châu liền run rẩy lắc lư, càng thêm mấy phần kiều mị. Lý Kiều Nhi cũng không xem người bên ngoài, một đôi ngập nước mắt hạnh chỉ dính tại Tây Môn Khánh trên thân, lắc mông chi trực tiếp đi thẳng tới. Nàng rũi ra nhuộm sơn móng tay tiêm tiêm ngọc thủ, nhẹ nhàng một đẩy Ứng Bá Tước trong ngực cái kia vẫn quần áo không chỉnh tề kỹ nữ, sang giọng, đi đi đi, không có nhãn lực độc đáo, còn không mau cho Tây Môn cha lớn bước lên địa phương. Kia kỹ nữ không dám trái lời, cuốn quýt đứng dậy trốn đến một bên. Lý Tiểu Nhi bản thân lại đặt mông an vị tiến vào Tây Môn Khánh trong ngực, kia nở nàng thân thể mềm mại nhất thời điển cái đầy cõi lòng. Tại Tây Môn đại quan nhân trên đùi cố ý đi đến cọ sát. Nàng rũi ra trắng ngó sen giống như cánh tay, thân thân nhiệt nhiệt vòng lấy Tây Môn Khánh cổ, ngẩng lên tấm kia phấn quang chi diễm khuôn mặt, dịu dàng nói, ta cha lớn, lão nhân gia ngài có thể tính nhớ tới nô gia. Ứng nhị gia cũng quá không hiểu chuyện, lão nhân gia ngài cỡ nào thân phận, đến chúng ta cái này lệ xuất viện, đâu còn cần phải gọi những cái kia dòng chi tụ phấn. Người nào không biết, lão nhân gia ngài trong đầu, tất nhiên là muốn nô gia tự mình đến phục vụ. Nói, nàng đem bộ ngực sữa dính sát Tây Môn Khánh, thân thể tại trong ngực hắn nhẹ nhàng và mèo. Nàng cầm lấy trên bàn cùng đổ đầy chén rượu, bản thân uống một ngụm, liền Tây Môn Khánh bên môi, bị nhãn như tia cười nói, cha lớn một đường đi tới, chắc hẳn khác, trước ăn nô gia cái này chén tàn rượu làm chân cổ họng, vừa vặn rất tốt. Tây Môn Khánh đại quan nhân cười ha ha một tiếng. Tuy nói là gặp dịp thì chơi, có thể mấy ngày nay trong lại là Tần Khả Khanh, lại là Vương Hy Phượng, vừa mới còn gặp Lý Bình Nhi. Cái này Lý Tiểu Nhi tuy nói là lệ xuân viện đầu bài một trong, so với các nàng có thể kém xa. Miệng đã nuôi cái nan, lại không phải nguyên thân kia từ không kén ăn ngạ quỷ vì dục vọng. Lập tức nhớ tới trong trí nhớ còn đáp ứng nữ nhân này, mấy ngày nay liền lấy nàng làm vợ. Hiện tại là làm sao cũng không thể nào. Tây Môn đại quan nhân liền Lý Tiểu Nhi tay, đem kia nửa chén tàn rượu uống một hơi cạn sạch, thuận thế tại nàng kia phấn nộn gương mặt bên trên bóp một cái, chê bữa, khá lắm biết giấu người tiểu dâm phụ. Mấy ngày không gặp, ngươi cái miệng này càng phát ra ngọn, giống như là lau mặt đường. Lý Tiểu Nhi ăn một chút yêu kiều cười, vốn éo người không theo, cha lớn quen sẽ rêu cợt nô gia. Nô gia cái này trái tim trong, có thể chỉ chứa lấy cha lớn ngài một cái đâu. Chương 21, tâm tư của nữ nhân chương 21, tâm tư của nữ nhân Tây Môn đại quan nhân cười nói, lòng này hoa tử chỉ chứa dưới ta, cái kia trái tim đâu? Lý Kiều Nhi chợt nhìn Tây Môn Khánh một chút, cái kia trái tim càng là bị đại quan nhân nhét tràn đầy. Ứng Ba Tước ở một bên xem nắm mắt, nhưng lại không dám quấy rầy, đành phải thẹn lông mày đạp mắt bản thân rót chén rượu, lại ôm trầm lúc trước cái kia kỹ nữ, miệng trong lẩm bẩm, được, có đứa bé được chiếu chỗ tỷ, chúng ta đều thành bài trí. Kia ba cái kỹ nữ cũng chỉ cười theo, trong lòng lại thầm mắng Lý Kiều Nhi chuyên sẽ đoạt danh tiếng. Trong lúc nhất thời, cái này Tàng Xuân các bên trong, mùi rượu, son phấn hương, nam nữ trêu chọc thanh âm hỗn tạp một chỗ. Lý Kiều Nhi lại đem một chén rượu đưa tới Tây Môn Khánh bên miệng, đại quan nhân hôm nay đôi lông mày mang mùi, chẳng lẽ mới được Dương Châu xấu mã, có người mới quên người cũ. Tây Môn Khánh liền tay nàng ăn nửa chén, thuận thế bóp một cái, xấu mã nào có ngươi cái này thân thịt ngon. Lý Kiều Nhi giả ý khước từ, ngược dán tại hắn khuỷu tay cong, nâu ngày hôm trước mộng thấy đại quan nhân cưới thượng cấp ngựa đến, lập tức trở đi mạ vàng hồng xiềng. Vừa nói vừa thâm tình chậm rãi nhìn qua Tây Môn đại quan nhân. Có câu nói là kỹ nữ vô tình con hát không nghĩa, có thể kỹ nữ giả thành chân tình đến, lại thật đáng sợ. Nghe được nàng nhắc lên lấy nàng làm vợ chuyện, Tây Môn đại quan nhân tranh thủ thời gian rút ra nàng phát lên phai màu đồ đồng tráng men châm, xem cái này đều cởi sắc, ngày mai để đại an đưa chi mới điểm thủy tới. Lý Kiều Nhi lại bĩu môi, điểm thủy châm cái gì dùng? Thân nương tử tơ vàng lương quan kia mới gọi thể diện. Tây Môn Khánh cười sờ nàng quanh thắt lưng khăn tay, tiểu dân phụ, ngày mai liên quan mang áo đều thưởng ngươi. Lại nói nơi này Tây Môn đại quan nhân uống vào hoa tiểu. Lúc đó kia đông phủ trong phòng ngủ, vẫn màn gấm buông xuống, lặng yên không một tiếng động. Giả chân ngửa mặt nằm ở trên giường nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, nặng hàm như bùn. Bưu thị ngồi tại mép giường chân đập lên, trong tay nắm đuốt đầu hơi cũ khăn, cau mày, nhìn qua trượng phu quang cảnh như vậy, trong lòng quả thực sầu lo. Cứ việc kia Tây Môn đại phu nói cùng loại tỉnh, có thể qua những ngày qua vẫn như cũ chưa tỉnh, chỉ có thể cho ăn một chút cháo. Thế là lại xin kia thường tại giả phủ đi lại Vương thái y Vương tế nhân dẫn theo túi thuốc đến rồi. Cái này vị thái y nhất là cẩn thận hòa hợp, biết rõ công phủ hầu môn quy củ lớn, mời mạch hỏi bệnh, một tia không dám thất lễ. Hắn nín hơi ngưng thần, tinh tế xem bệnh giả chân tay trái tay phải mạch đập, lại thỉnh xem sắc mặt bờ lưỡi. Đối Bưu thị chắp tay nói, phu nhân, chân đại gia này chứng chính là bất ngờ thụ thuốc chữa thương kim sàng, tủy chấn động dưới biển đu đưa, ứ máu bên trong ngăn trở, bế tắc rõ ràng khiếu bố trí. Coi mạch tượng, nặng chắc chắc mà dây cùng, thức bộ đoán chất yếu, đây là ứ ngăn trở kinh lạc, khí huyết nghịch loạn, bên trên nhiều thần minh chi tượng. Chỉ cần nằm yên tĩnh dưỡng, phải tránh xê dịch quấy nhiễu. Trong phòng nghi tránh gió, ưa tối, tránh ồn ào. Ẩm thực tạm dùng nước cháo, canh sâm chậm chậm cho ăn, đợi thần trí hơi rõ ràng, mới có thể tiến vào chút thanh đạm thức ăn lỏng, mấy ngày nội ứng có thể tỉnh lại, ứ tán khiếu mở. Bưu thị nghe luôn miệng nói tạ, đều nhờ vào Vương thái y rượu thủ hồi xuân. Thiền xem bệnh thuốc tư thái, gấp bội dâng lên. Ngân Điệp Nhi, hảo hảo đưa Vương thái y đi. Đưa tiễn Vương thái y đi, Bưu thị ngồi dậy, thật dài thở một hơi, trên trán đã thấm ra tinh mịn mồ hôi. Nàng đang muốn gọi người múc nước rửa tay, vừa nhấc mắt, đã thấy kia bức rèm bên ngoài, lờ mờ đứng thẳng một bóng người. Chính là con dâu Tần Khả Khanh. Chỉ thấy trên mặt nàng son phấn chưa thi, sắc mặt trắng bệnh như giấy, bờ môi cũng không cái gì huyết sắc, một đôi thu thủy còn người cúi thấp xuống. Mấy phần mềm mại, mấy phần vũ mị. Càng nổi bật lên kia tư thái sợ hãi không thắng. Thật sự là ta thấy mà yêu. Bản thân một vị phụ nhân nhìn thấy đều như này kinh diễm, chớ nói cái này nằm lao già ngoại tình. Con trai mình nhận tật bản thân cũng biết. Bưu thị tâm bỗng nhiên trầm xuống. Lần trước Thiên Hương lâu kia trận chóc gian phong ba, tuy nói là sợ bóng sợ gió một trận, có thể Bưu thị trong lòng cây gai kia, nhưng thủy chung chưa thể trừ bỏ. Nàng cung giả chân làm phu thê nhiều như vậy năm, sao có thể không biết mình trượng phu tập tính? Há cũng không biết chồng mình điểm này tâm tư xấu xa. Sơ sơ chỉ nhưng thật ra trượng phu làm chủ để dung nhi cưới cái này Tần Khả Khanh, chỉ là vì che lấp con trai ở tật. Đem cái này không thể sinh dục qua nước lắp tại Tần Khả Khanh trên thân. Có thể mỗi lần nhìn thấy cái này, lão già ngoại tình cặp kia thèm nhỏ dãi nhìn xem Tần Khả Khanh con mắt, để Bưu thị như có gai ở sau lưng. Đã cảm giác khuất nhục, lại đối cái này ngày thường quá mức tiêu gửi tới con dâu, sinh ra một loại khó nói lên lời phiền chán cùng giận chó đánh mèo. Như không phải nàng ngày thường như này tuyệt sắc bộ dáng, làm sao đến mức dẫn tới cái này lão già ngoại tình thần hồn điên đảo. Giờ phút này gặp nàng lặng lẽ đứng ở đây, Bưu thị chỉ cảm thấy một cỗ vô danh lửa sen lẫn không nói ra được chán ghét ghê tởm xông thẳng lên tới. Nàng lạnh mặt, đối màn ngoại đạo, ngươi công công nơi này có ta chiếu khán, thân thể ngươi xương xưa nay khiếp được, tội gì đến nơi này đứng đấy? Không có lây dính bệnh khí trở về, lại về ngươi trong phòng nghỉ ngơi đi a. Không có việc gì liền đừng đến ta chỗ này. Tần Khả Khanh nghe cái này lạnh như băng ngữ khí, trầm thấp lên tiếng, vâng, phu nhân. Yên lặng xoay người, bước chân hời hợt, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Trở lại bản thân kia bảy biện hoa mỹ lại lộ ra thanh lãnh trong phòng, Tần Khả Khanh chỉ cảm thấy toàn thân khí lực đều bị đánh lấy hết. Cái này hoa lệ đại phủ, trong lòng mình lại lạnh buốt tính mịch. Phu nhân kia không che giấu chút nào chán ghét mà bước bỏ. Công công kia như bóng với hình, lệ người buồn nôn ngấp nghé ánh mắt. Còn có bản thân kia vô năng trợ phu, hai tòa đại phủ trong tin đồn đều ép tới nàng không tờ nổi. Chỉ nghe ra ngoài một trận lảo đảo tiếng bước chân, cùng với nồng đậm mùi rượu bay thẳng tiến vào tới, lại là Giả Dung trở về. Chỉ thấy hắn quan lệnh ra mang nghiêng, đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt tăng dã, lộ vẻ lại tại bên ngoài rót đủ rượu vàng. Tần Khả Khanh cố gắng chịu đựng lấy đứng dậy, tiến ra đón, ôn nhu nói, ra trở về rồi. Như thế nào lại uống cái này rất nhiều rượu? Cẩn thận tổn thương thân thể. Nói liền muốn đưa tay đi đỡ hắn. Giả Dung lại đem cánh tay vùng, mơ hồ không rõ ràng nói lẩm bẩm, "Đừng, đừng quan ta." Phiền. Bước chân hắn lảo đảo, lại vòng qua Tần Khả Khanh, trực tiếp hướng phía thư phòng phương hướng đi, bịch một tiếng đem cửa thư phòng đóng lại, lập tức bên trong liền chuyển đến vật nặng ngã xuống đất trầm đục cùng chấn thiên tiếng ấy. Tần Khả Khanh rỗi ra tay dừng tại giữa không trung, đầu ngón tay lạnh bước. Tự gả vào cái này Ninh Quốc phủ, làm cái này cháu trai cả nàng dâu, Giả Dung đợi nàng, liền thủy chung là như vậy lãnh đạm xa cách, khách khí như bạn đường. Càng nguyên nhân hắn tự thân kia khó mà mở miệng ẩn tận, giữa phu thê, có tiếng không có miếng. Nàng Tân Khả Khanh, bất quá chỉ là cái này bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong thối giữa quốc công phụ chồng, một kiện dùng để trở điểm bề ngoài bài trí thôi. Bóng đêm dần dần sâu, đến bên trên đèn đuốc toát ra, ở trên vách tường bỏ ra chập chờn cái bóng. Tần Khả Khanh một mình nằm tại rộng lớn băng lãnh cất bước trên giường. Chăn chọc ở giữa, một tâm tà khí hoa đảo, nhưng lại tuấn lãng phong lưu mặt, đông dương hiện lên ở nàng náo hải. Cố gắng kia Tây môn quan nhân nơi đó có thể lấy được chút chuyên trị nam tử ẩn tật, trọng trấn hùng phong bí dược. Nếu là có thể để cho mình trợ phu, chỉ có thể ngăn chặn kia ung dung miệng mồm mọi người, cũng có thể đoạn mất vậy mình công công si tâm vọng tưởng. Ngoài cửa sổ, khẽ cong lãnh nguyệt, lặng yên bò lên trên, vương xuống ánh sáng xanh, mấy phần thê lương. Lại đạo Tây môn đại quan nhân nơi này, mấy người nâng ly cả chén, vui cười xuống xã, lại ăn mấy tuần tra rượu. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, ứng ba tước sử xuất tất cả vốn liếng đông đùa chọc cười. Kia hai cái khuôn mặt xa lạ băng nhàn cũng dần dần buông ra câu nệ, nói giỡn uống rượu hai không lầm, ô riêng phần mình kỹ nữ cũng thay nhau tiến lên mời rượu định ngọt. Lý Kiều Nhi càng là sử xuất đủ tiểu thủ đoạn, tựa tại Tây môn khánh trong ngực, hoặc vê quả quả cho hắn ăn, hoặc ngậm rượu cùng hắn miệng đối miệng ngấm độ. Rượu đến uống chưa đủ đô, Tây môn khánh trên mặt ý cười dần dần thu lại. Hắn vô Lý Kiều Nhi bắt đùi lớn, lại hướng ứng ba tước liếc mắt ra hiệu, hắn giọng một cái nói, "Tốt, rượu cũng ăn đến không sai biệt lắm. Ngươi lại mang theo mấy cái này chị em đi ra ngoài trước, ta có vài câu quan trọng lời nói muốn cùng ứng bá tức nói." Chương 22, tên đã trên dây chương 22, tên đã trên dây Lý Tiểu Nhi đang thú, chợt nghe lời ấy, kia phấn quang chi diễm trên mặt nhất thời liền có chút không tự tại. Hết lần này tới lần khác còn chưa đạt được đại quan nhân nói ra khi nào cưới nàng. Lập tức lắc lắc béo vận thân thể, không những không đứng dậy, ngược lại đem Tây môn khánh ôm càng chặt hơn chút, vậy lên kia bôi đỏ tươi miệng nhỏ, giọng dịu dàng sáng giọng, "Ôi ta cha lớn, cha lòng dạ thật là độc ác." Lúc này mới vớt vẻ an ủi nhiều lớn một hồi, liền muốn đuổi nô ra đi. Mới ngài còn đang nắm nô ra tìm nói, cái này trong đầu chỉ đau nô ra một cái đâu. Tóm đến nô ra đều tím sưng lên, ngươi ngọc nó, đứng hay không? Không chờ Tây môn đại quan nhân nói chuyện, nàng lại ai đoán phải nói, ngài vài ngày trước không phải nói muốn tiếp nô ra vào phủ, cho ngài trải giường chiếu xếp chăn, bưng trà dâng nước, làm cái lâu dài vợ chồng à. Như thế nào hôm nay làm cho nô ra làm lên ngoại nhân tới? Tốt cha lớn, ngài nhưng thật ra cho nô ra cái tin chính xác, đến cùng bao lâu dùng kia đỉnh tiệu nhỏ, đem nô ra mang tới ngài kia cao môn đại hộ trong đi nha. Nàng lời này nửa là nũng nịu, nửa là thăm dò. Một đôi ngập nước mắt hạnh nhìn chằm chằm Tây môn khánh, mang theo vài phần u oán, mấy phần chờ đợi. Có thể nàng nhưng lại không biết, kia đáp ứng cưới nàng vào phủ quỷ còn hơn cả sắc quỷ sớm liền đổi người. Hiện tại cái này vị Tây môn đại quan nhân gặp dịp thì chơi chơi đùa có thể, lấy về nhà lại là bạn bạn không được. Lông mày phút chốc nhíu một cái, mới còn mang theo vài phần trên choáng lười biếng ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Ánh mắt kia hướng Lý Tiểu Nhi trên mặt thổi qua. Hắn đặt ở Lý Tiểu Nhi mông eo ở giữa tay cũng ngừng lại, "Ừm. Cha nói chuyện, nào có phần ngươi chen miệng đây. Gọi ngươi ra ngoài liền ra ngoài." Lấy ở đâu cái này rất nhiều rông dài. Nhấc ngươi vào cửa. Hừ, gia tự có chủ trương, còn chưa tới phiên ngươi đến ổn nào. Lý Tiểu Nhi bị hắn cái này đống nhiên trở nên lạnh ngự khí cùng kia sắc bén ánh mắt dọa đến trong lòng run lên, trên mặt mị tiếu cứng đờ, huyết sắc cũng cởi mấy phần. Nàng biết rõ Tây môn khánh tính nết, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, nhất là dung không được người không tuân theo, nhất là tại hắn đứng đắn đàm luận thời điểm. Mới điểm này thì lại sủng mà kêu tâm tư, bị cái này quay đầu một chậu nước lạnh tưới đến xuyên tim. Nàng cuống quýt buông ra ôm Tây môn khánh cổ tay, luống cuống tay chân từ trong ngực hắn dễ dỗi lấy đứng lên, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, luôn miệng nói, "Vâng vâng vâng. Nô gia đáng chết. Nô gia lắm miệng." Cha lớn bất giận, "Nô gia cái này ra ngoài, cái này ra ngoài." Ngài chậm rãi đàm luận, chậm rãi đàm luận. Âm thanh trong đã mang tới mấy phần không dễ dàng phát giác run rẩy. Nàng không dám lại nhìn nhiều Tây môn khánh một chút, cúi đầu, bước chân có chút lảo đảo bước nhanh đi ra cửa, trải qua mấy cái kia kỵ nữ bên người lúc, tức giận thấp giọng trách mắng, "Còn thất thần tìm đường chết ta." Không nghe thấy cha lớn lời nói, "Đi mau." Mấy cái kia kỹ nữ cũng sớm bị Tây môn khánh trở mặt dọa đến câm như hến, nghe vậy như được đại xá, cuốn quýt đi theo Lý Tiểu Nhi, nối đuôi nhau mà ra, liền thở mạnh cũng không dám. Đợi kia cẩm tú màn cửa rơi xuống, ngăn cách phía ngoài hành thanh yến nữ, trong phòng riêng lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại Tây môn khánh cùng ứng bá tức bốn người. Ứng bá tức biết buổi sáng chuyện phân phó đến rồi, lập tức đặt chén rượu xuống một mực nín hơi ngưng thần, không dám thở mạnh. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước, không lưng, buổi tiếp vạn phần cẩn thận, trên mặt chất lên 12 phần cười lấy lòng, thấp giọng hỏi, "Anh trai, ngài có gì phân phó?" Cứ việc nói, "Hai cái này là ta đồng hương bản thân, ít tại huyện Thanh Hà trên phố hành động, cùng ta thân như huynh đệ bình thường, tất sẽ không chậm trễ anh trai sự tình." Tây môn đại quan nhân, trên mặt ý cười giật giảo, hắn chậm ung dung lại hớp một ngụm rượu, ánh mắt tại ứng bá tước cùng kia hai cái ăn đến đầy mặt bóng loáng, vẫn dư vị vô tận hán tử trên mặt bà qua, mang theo vài phần nghiền ngẫm, mở miệng lần nữa hỏi, "Mới rượu thịt, ăn đến còn thông khoái. Cái này lệ xuân viện kỹ nữ, hầu hạ còn thoải mái." Ứng bá tước cùng kia hai cái hán tử nghe vậy tự nhiên là liên tục gật đầu, trên mặt chất đầy lĩnh nọt cùng cảm kích tiêu dung. Ứng bá tước cấp lời nói, "Thông khoái, thông khoái cực kỳ. Nắm anh trai hưởng phúc, các tiểu đệ hôm nay xem như hưởng lớn như trời phúc phận." Kia hai cái hán tử cũng đội vàng gật đầu không ngừng cúi người, thoải mái, quá thư thản, đa tạ đại quan nhân ân điển. Bọn ta đời này đều không có thông khoái như vậy qua. Tây môn khánh khỏe miệng ý cười càng sâu, hắn đặt chén rượu xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, "Kia, có thể nghĩ ngày ngày như thế, ngừng lại có rượu có thịt, hàng đêm có giai nhân làm bạn. Đại quan nhân, như có thể như đây, bọn ta cho ngài làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện." Tây môn đại quan nhân, "Ngài liền là bọn ta tái sinh phụ mẫu." Tây môn khánh đại quan nhân trên mặt tiếu dung phút chốc vừa thu lại, ngữ khí điểm nhiên nói, "Tốt, các ngươi nghĩ nhận ta Tây môn khánh làm cha, nhưng đương ta Tây Môn Khánh Châu ngựa cũng không phải tốt như vậy làm. Đã nghĩ, vậy liền thay ta đi làm sự kiện. Làm xong, chớ nói hôm nay chút rượu này thịt ký nữ, ngày sau tự có các ngươi hưởng bất tận phú quý. Hắn vây vây tay, ra hiệu ba người xích lại gần chút. Ứng Ba tức vội vàng đem lỗ hai dán đi qua, kia hai cái hán tử cũng ngừng thở, khẩn trương tiến lên trước. Tây Môn Khánh âm thanh ép tới cực thấp, như cùng thì thầm, nhưng từng chữ rõ ràng. Ba người các ngươi, giờ phút này liền khởi hành, đi thành Nam Kinh đảo bến tàu chờ lấy. Ngay tại kia nhất yên lặng, chất đống phá lưới đánh cá cùng gỗ mục số ba nơi cập bến phụ cận miêu. Chớ có lộ ra, cũng chớ có để người nhìn thấy. Ước chừng canh bốn sáng quan cảnh, tất có mấy chiếc treo nghĩa nguyên đèn hiệu lồng thuyền hàng cập bờ dỡ hàng. Các ngươi chỉ cần ra vẻ bất công, như này như đây, như vậy như vậy. Giao phó xong, Tây Môn đại quan nhân thân thể dựa vào phía sau một chút, quét mắt ba người, việc này như làm gọn gàng, thần không biết quỷ không hay, trở về sau, mỗi người 20 lượng đông tuyết bạc dòng, ta Tây Môn Khánh tuyệt không keo kiệt. Đến nơi đây ăn một tháng hoa tiểu, toàn bao tại ta Tây Môn Khánh trên thân. 20 lượng. Đây cơ hồ là người bình thường mấy năm nay quả, còn có thể ăn được một tháng hoa tiểu. Chẳng phải là có thể đem cái nào mấy cái kỹ nữ cho đục xuyên. Ứng Ba tức cùng kia hai cái hán tử nghe được trận cả mắt lên, hô hấp thô trọng, trên mặt trong nháy mắt dâng lên cuồng hỉ cùng kích động. Nhưng mà, Tây Môn Khánh lời kế tiếp, lại như cùng ba cựu thiên nước đá, quay đầu dội xuống, nhưng là, nếu như sự tình làm hư hại, hoặc là để lộ nửa điểm phong thanh, bị người bắt được tay cầm. Tây Môn đại quan nhân dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ba người các người, đừng muốn lại để cho ta tại huyện Thanh Hà địa giới bên trên, xem lại các ngươi nửa cái bóng người. Mang theo nhà của các ngươi người, cút cho ta ra huyện Thanh Hà đi. Ứng Ba tức trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt cứng đờ, hóa thành hoàn toàn trắng bệnh, trên trán trong nháy mắt dịn ra mồ hôi lạnh. Kia hai cái hán tử càng là dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, bắp chân đều có chút như nhũn ra, mới hưng phấn không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại thật sâu hoảng hốt. Ứng Ba tức đến cùng là gặp qua chút việc đời, hắn cưỡng chế trong lòng hồi hộp, biết giờ phút này đã mất đường lui. Phàm là tại thế đạo này tại bên ngoài làm băng nhàn, ít nhiều có chút dữ tợn. Hắn bỗng nhiên vô bộ ngực, dị thường vang dội thề với trời, anh trai yên tâm. Tiểu đệ Ứng Ba tức ở đây đối bầu trời minh ước. Việc này như không làm được, hoặc là tiết lộ nửa điểm phong thanh, không cần anh trai độc thủ, tiểu đệ bản thân liền đập đầu chết tại cái này trên bến tàu. Tuyệt không hai lời. Anh trai bàn giao chuyện, tiểu đệ chính là liều mạng đầu này tính mệnh, cũng nhất định phải làm thỏa thỏa thiết thiết, thật xinh đẹp. Hắn một bên nói, một bên dùng ánh mắt hung hăng quét bên cạnh kia hai cái còn đang sững sờ hán tử một chút. Kia hai cái hán tử bị Ứng Ba tức chừng một cái, cũng như ở trong mộng mới tỉnh, cũng biết đi theo thể, đại quan nhân yên tâm. Bọn ta nhất định làm tốt. Làm không xong đưa đầu tới gặp. Đúng đúng đúng. Bọn ta nếu là làm hư hại, trời đánh ngu lôi. Bản thân xéo đi. Tuyệt không liên lụy đại quan nhân. Tây Môn đại quan nhân nhìn xem bọn hắn chỉ bầu trời họa bộ dáng, gật gật đầu, đi thôi. Nhớ kỹ, hành động bí mật chút, chớ nên ở lại cái đuôi. Vâng. Là. Anh trai, đại quan nhân, yên tâm. Ứng Ba tức ba người cuốn quýt đứng dậy, đối Tây Môn Khánh thật sâu thở dài, sau đó bước chân vội vàng thối lui ra khỏi tảng xuân các thân ảnh cấp tốc biến mất ở ngoài cửa trong bóng đêm. Chương 23, quả phụ tâm chương 23, quả phụ tâm chợ búa ồn ào náo động yên lặng, đánh cẳng cái mõ âm thanh quanh quẩn. Lệ Xuân viện trước cửa kia hai ngọn to lớn đỏ trao đèn bằng vải lụa lồng, trong gió đêm chập chờn. Tây Môn đại quan nhân đi xuống lâu tới, đã thấy nhà mình gã sai vật đại an, co quắp tại lầu một góc tường, đầu từng chút, tiếng ngáy nhỏ bé, không ngờ ngủ được quen. Tây Môn đại quan nhân mấy bước tiến lên, nhấc chân liền hướng đại an trên đùi nhẹ nhàng đạp một cái. Đại an bỗng nhiên bừng tỉnh, mê hoặc lấy mắt, thấy là Tây Môn Khánh, dọa đến trở mình một cái đứng lên, cũng không lo được đập trên thân bụi đất, cuốn quít quanh tay đứng hầu, cha, cha trở về. Tiểu nhân đang chết, tiểu nhân đang chết. Âm thanh trong mang theo kinh hoàng cùng buồn ngủ chưa tiêu mập mờ. Có thể lần này đại quan nhân cũng không phải hắn, nói, trở về. Liền lớn cất bước hướng về phía trước. Đại an sờ lên đầu, sao đại quan nhân ôn nhu? Ngược lại có chút không quen thuộc. Không bao lâu liền đến Tây Môn phủ đệ. Trong phủ càng là tĩnh chỉ nghe tuần tra dạ gia đình ngẫu nhiên tiếng bước chân, cùng nơi xa vài tiếng thỉnh thoảng côn trùng tê vang. Bàn thờ Phật trong nội đường một điểm đèn trong như đầu. Tây Môn Khánh lướt qua, gặp Ngô Nguyệt Nương đã ngủ say tại nội đường, cũng không tỉnh lại cái này vị chính đầu nữ tử. Hắn giờ phút này lại cảm thấy tinh thần mười phần, đi vào diễn võ trường, cầm lấy côn đồng luyện một vòng. Thân là người từng trải tự nhiên biết công phu này mấy ngày không luyện thành giống mấy ngày không làm bài bình thường. Lẫn nhau dương mắt nhìn, ai cũng không nhận biết ai. Cùng loại luyện qua côn đồng, đang muốn trở về, đi nhìn thấy xa nhà chức trách nơi biên giới viện dưới ánh trăng một cái nho nhỏ dãy đều. Tây Môn đại quan nhân nhướng mày, tiến lên mấy bước nhặt lên. Nguyên lai là kia Lý Bình Nhi muộn bên cạnh rơi xuống. Dày trong một cỗ mùi hương thoang thoảng truyền đến còn có chút ít con gái mùi mồ hôi. Hắn thu hồi cái này dạy theo liền đi đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Mà giờ khắc này, cùng cái này Tây Môn đại trạch sắt bách chỗ. Lý Bình Nhi trong phòng lại là một phen khác quan cảnh. Phòng ngủ bố trí được cực kỳ tinh xảo lộng lẫy, trong phòng chỉ chọn một chiếc nho nhỏ ngân đăng, tia sáng u ám. Trong chướng bóng người trằn trọc, Lý Bình Nhi chỉ mặc một kiện tiếp thân nước hồng lăng áo ngực, áo khoác một kiện mỏng như cánh ve màu đỏ và hạnh áo mỏng, tia cái áo cũng không buộc lại, lỏng lỏng lẻo lẻo nửa mở, lộ ra áo ngực bên trên duyên một mảnh dính trắng da thịt. Hai đầu chân bóng chân thon dài giao hòa, một con chân ngọc từ góc chân nô ra, ngón chân mượt mà như châu, trên móng tay nhuộm nhàn nhạt lam hoa loa cái nước, lộ ra dụ nhân yêu. Lý Bình Nhi tự nằm trên giường liền lật qua lật lại ngủ không được. Hoa nở chính diễm chính là cần tưới tiêu thời điểm. Hết lần này tới lần khác gặp không được lương nhân. Vào ban ngày sắt vách kia Tây Môn quan nhân phong lưu tà khí, lỗi lạc không bó tướng mạo, vung đi không được. kia bị bản thân trèo tường một màn rõ mồn một trước mắt. Hắn ấm áp bàn tay chụp lên bản thân lạnh buốt chân ngọc, lớn kìm sắt bình thường đại thủ bóp ở bản thân eo nhỏ, càng là làm càng nắm một cái. Lý Bình Nhi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịp tim như nổi trống, trên thân tinh mịn mồ hôi thấm đi ra, dính chặt dính khó chịu. Trong đầu tất cả đều là Tây Môn đại quan nhân cái bóng, tâm phiền ý loạn, tràn trọc. Ma xui quỷ khiến, một con tiêm tiêm ngọc thủ mang theo có chút run rẩy, lại không tự chủ được, chậm rãi. Ngay tại cái này ngay miệng, cửa phòng đông 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 bị gõ, thanh âm không lớn, lại tại cái này yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ đột ngột chói tai. Lý Bình Nhi toàn thân giật mình, như cùng bị quay đầu tới một chậu nước lạnh, điểm này tiểu diễm tâm tư trong nháy mắt bị đánh vỡ nát. Nàng bỗng nhiên rút tay về, một thanh kéo qua xanh tươi lăng bị lung tung che lại thân thể. Biết rõ cái này thời gian chỉ có kia giả trượng phu hoa tử hư sẽ gõ cửa, nhưng như cũ hướng về phía cửa phòng phương hướng, lại mắng, cái nào trời đánh bị ổi hạt giống. Đêm hôm khuya khoắt gõ cửa. Cút, mau cút. Lập tức truyền đến hoa tử hư kêu mang theo giày đặc men say, lại nguyên nhân trưởng kỳ bị tiểu sắc ngóc sạch mà lộ ra trung khí không đủ âm thanh, mơ hồ không rõ ràng, nhưng lại lộ ra bản trách, là ta, nam nhân của ngươi. Mở cửa. Nhanh. Mở cửa nhanh. Còn dám nói là nam nhân ta. Lý Bình Nhi nghe xong cái này ngôn ngữ, càng là giận không chỗ phát tiết. Cái này hoa tử hư bị tiểu sắc đại hư thân thể, cả ngày điệu xịu đầu đắn não, một bộ quỷ bị lao bộ dáng. Kia có một tia sắc bách tây môn đại quan nhân nam nhân khí khái. Bộ này đồ bỏ đi bộ dáng, hết lần này tới lần khác còn sẽ không kiếm tiền, mỗi tháng chi tiêu chỉ biết là từ bản thân bạn trong bớt. Như này nam nhân, mình coi như có một chút xíu dùng thân cần nhờ tưởng niệm đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi lại đối so với vừa nãy trong đầu tây môn khánh kia phong lưu phong khoáng, long tinh hổ mãnh bộ dáng, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Nàng trong lòng kia ban vô danh lửa càng thêm hừng hực, bọc lấy chăn mền ngồi dậy, hướng về phía cánh cửa gắt một cái, âm thanh vừa nhọn vừa sắc. Phi, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này vô dụng bị lao. Rót mấy lượng rượu vàng, cũng không biết chết đến chỗ nào nằm ngay lơ đi, chạy trở về ngươi ổ chó kia nằm ngay lơ đi. Ít đến nơi này ồn ào. Nhìn xem ngươi bộ này ôn thần hình dáng liền chọc tức. Ngoài cửa hoa tử hư bị nàng mắng tỉnh rượu mấy phần, lại càng thêm xấu hổ. Bản thân chú đã chết, vốn nghĩ vợ chồng giả lúc này có thể làm thật vợ chồng. Trong lòng vô hạn sung sướng. Không tiêu tuyết cái này, Lý Bình Nhi mỹ tiểu tiểu bộ dáng, đừng nói huyện Thanh Hà khó tìm, liền là kinh thành cũng khó tìm. Huống hồ nàng trong dương tiền tài lại nhiều, lao già kia một chút đồ chơi hay đều để lại cho nàng. Có thể cái này nũng nịu mỹ phụ nhân những ngày này căn bản không đem bản thân để vào mắt. Đừng nói để cho mình ba bảo, thôi một tí một chầu nhục mạ chính là ba bữa cơm. Hoa tử hư mượn cồn, âm thanh cất cao, ta kia tốt chú chết. Người nữ nhân này, trước kia trông coi cái hoạt thái dám là thủ mặc quả. Bây giờ hẳn là còn muốn vì cái kia lão già thủ tiết, làm cái sống quả phụ không thành. Mở cửa. Cho lão tử mở cửa. Lý Bình Nhi nghe vậy, tức giận đến toàn thân phát run. Tuy nói kia lão thái giám là đồ bản thân mỹ mạo không sai, có thể bản thân không cũng là đồ có cái sống yên ổn thời gian. Huống hồ nhập môn đến, cái kia thái giám đối với mình cũng không từng chân tay long nóng, nói là nàng dâu, cũng có chút giống là thân nữ nhi. Bây giờ qua đời càng là đem tài sản một phần chưa từng để lại cho hoa gia con cháu, tất cả đều cho mình. Lại bị liên quan hoa tử hư những mầm mống này chất ghi hận không ngừng nghỉ, hơi một tí chửi mắng chết đi lão thái giám. Trên thân điểm này chưa tắt khô nóng trong nháy mắt hóa thành băng lãnh lửa giận. Thả. Thả, chó của ngươi dám túi. Lý Bình Nhi không chờ hắn nói xong, nắm lên bên gối một cái chiếu nặng châm ngọc liền hung hăng nện ở trên bán cửa, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Nàng tức giận đến toàn thân phát run, nghiến chặt hàm răng, hoa tử hư. Ngươi cái này người già sắp chết, còn dám ở trước cửa thả nửa cái rắm, cẩn thận da của ngươi. Từ tháng sau lên, ngươi mơ tưởng lại dựa dẫm vào ta lấy một cái tiền đồng tiền tiêu vặt. Ngươi kia bọn hồ bằng cầu hữu tiền thưởng, tiền nợ đánh bạc, để bọn hắn tìm ngươi cái này hoa đại quan nhân muốn đi. Ta xem ngươi lấy cái gì nạp đầu to. Cút, cút ngay lập tức xa xa. Lại để cho ta nghe thấy một tiếng, ngày mai liền gọi phòng thu chi ngừng người phần chia. Lời này như cùng nắm hoa tử hư bậy tức. Hắn ngày bình thường ăn uống cá cược chơi gái, toàn bộ nhờ Lý Bình Nhi tay nắm hoa thái giám lưu lại tiền tài, mỗi tháng bố thí hắn chút tiêu vặt. Như thật đoạn mất cung cấp, hắn lập tức liền muốn tại hồ bằng cầu hữu trước mặt hiện ra nguyên hình, so giết hắn còn khó chịu hơn. Ngoài cửa lập tức không một tiếng động, chỉ nghe thô chọc lại dẫn bất cam thở dốc. Qua nửa ngày, mới truyền đến hoa tử hư kia miệng còn gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu tiếng giống, âm thanh lại rõ ràng thấp xuống. Tốt, tốt. Lý Bình Nhi, ngươi. Ngươi điên rồi. Hãy đợi đấy. Ta xem ngươi cái này lẳng lơ sức lực có thể nhận bao lâu. Sớm tối. Sớm tối có ngươi cầu lão tử thời điểm. Dứt lời, chỉ nghe ngoài cửa bước chân lảo đảo, đi cùng với đá ngã lăn ống nổ bàng lang âm thanh cùng vài câu mơ hồ không rõ ràng chửi mắng, thân ảnh kia rốt cục lung la lung lay, biến mất tại hắc ám hành lang phần cuối. Trong phòng, Lý Bình Nhi nghe xa như vậy đi tiếng bước chân cùng chửi mắng, ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt lửa giận chưa tắt, lại càng thêm một tầng băng lãnh phiền chán cùng thật sâu trống rỗng. Sao được bản thân nhân sinh giống như này số khổ? Không khỏi có mấy phần hâm mộ sắt vách kia Ngô Nguyệt Nương bắt đầu. Đều là quan lại nhân gia, hết lần này tới lần khác nàng có cái tốt số. Lý Bình Nhi chán nản đổ về trong áo ngủ bằng gấm, nhìn qua chướng đỉnh phức tạp hoa văn, chỉ cảm thấy cái này nhà cao cửa rộng, như cùng một cái khổng lồ lồng giam. Mà đêm dài đằng đẵng, còn muốn ngao bao nhiêu năm? Nhìn đến người một nhà già châu hoàng, tuổi tác mất đi. Sáng sớm ngày kế, ngày vừa bò lên trên đông xương phòng nóc nhà, kim lắc lư tia sáng xuyên thấu qua hoa văn chạm chỗ song cửa sổ. Tây môn đại quan nhân rời giường, mặc quần áo trong, ngồi tại mép giường, từ nha hoàn bưng lấy chậu đồng hầu hạ rửa mặt. đang dùng nóng thủ cân thoa nghiêm mặt, màn cửa vẩy một cái, Ngô Nguyệt Nương cười mỉm đi bộ tiến vào tới. Nàng hôm nay mặc vào kiện việc nhà xanh ngọc hàng lụa áo, dưới hệ một đầu trắng thuần làm váy, trên đầu chỉ cắm một chi làm ngân cây trâm, ăn mặc rất là mộc mạc. Trong tay bưng lấy một chiếc vừa pha tốt trà nóng, đi đến Tây Môn Khánh theo trước, ôn thanh nói, quan nhân tỉnh. Uống ngụm trà nóng tỉnh thần. Tây Môn Khánh ngô một tiếng, tiếp nhận chén trà, lung tung hớp một ngụm, liền đặt tại một bên. Ngô Nguyệt Nương mang theo dịu dàng ý cười, nói khẽ, quan nhân, có cái cọc chuyện ngược lại hiếm lạ. Mấy người gác cổng gã sai vặt lộn nhào vừa đi vừa về, nói cửa phủ ngồi xổm tên hòa thượng, sáng sớm, làm cho mấy cái giữ cửa giật nảy mình. Chương 24, mài đao xoèn xoẹt chương 24, mài đao xoèn xoẹt Tây Môn Khánh mở mắt ra, hòa thượng, ngồi xổm cổng làm gì? Hóa duyên cho mấy đồng tiền đuổi đi là được, có thể không phải bình thường hóa duyên. Ngô Nguyệt Nương đến gần một bước, âm thanh vẫn như cũ nhu hòa, kia gã sai vặt nói, hòa thượng kia tự xưng là ngoại thành chùa Vĩnh Phúc đạo kiên phương trượng. Hắn nói quan nhân hôm qua chính miệng đáp ứng, hôm nay muốn quên một bút dầu đồng tiền, giúp bọn hắn trùng tu đại hùng bảo điện. Nhưng có việc này. Tây Môn đại quan nhân gật gật đầu, lười biếng nói, là có chuyện như vậy. Ngươi xem đó mà làm thôi, trong cố phòng chi chút bạc cho hắn là được. Ngô Nguyệt Nương nghe xong, trên mặt ý cười càng đậm, mang theo vài phần từ đáy lòng vui mừng. A Di Đà Phật, quan nhân có thể phát tâm hướng Phật, rộng kết thiện duyên, đây là chuyện tốt. Phật tổ chắc chắn phù hộ Tây Môn gia phúc thọ kéo dài, gia đình an bình. Nàng dừng một chút, chắp tay trước ngực, niệm tiếng niệm Phật, trên mặt hiện ra mấy phần do dự, muốn nói lại thôi. Tây Môn Khánh gặp nàng thần sắc khác thường, mở to mắt lườm nàng một chút, còn có việc. Ngô Nguyệt Nương hít sâu một hơi, âm thanh thả càng nhẹ càng mềm mại, mang theo thận trọng thăm dò, quan nhân đã chịu bỏ tài tu miếu, chính là tích lớn phúc đức. Cái này phúc báo, như có thể rơi vào dòng dõi bên trên, càng là không gì tốt hơn. Nàng dương mắt cực nhanh nhìn Tây Môn Khánh một chút, gặp hắn sắc mặt còn có thể, mới tiếp tục nói, quan nhân, thiếp thân cả gan nói một câu, chúng ta phụ thượng, đến nay còn không con trai trưởng hầu hạ dưới gối. Quan nhân đang lúc thịnh niên, nên nghĩ thêm đến khai chi tán diệp, nhiều nhiều phúc mới là đúng lý, không như nhiều nạp chút thê thiếp trở về. Đến mức những cái kia bên ngoài cỏ dại nhàn hoa, nhất là người khác nhà thê thất, đều là nữ nhân có chồng. Nàng nói đến đây, âm thanh đã yếu ớt muội vo vè, trên mặt cũng bay lên hai mảnh đỏ ửng, trung quy là tổn hại âm nước, chuốc họa hoạn hoạt động. Quan nhân tội gì? Tây Môn quan nhân bỗng nhiên đứng dậy. Ngô Nguyệt Nương giật nảy mình, đằng sau khuyên nhủ lời nói rốt cuộc nói không được. Nàng cúi đầu, quan nhân, thiếp thân lỡ lời, thiếp thân đáng chết. Thiếp thân chỉ là ngóng trông quan nhân tốt, ngóng trông Tây Môn gia tốt. Tây Môn đại quan nhân cười nói, nghe ngươi, theo ý ngươi. Nói xong đi ra ngoài, giữa trưa không cần chờ ta ăn cơm. Ngô Nguyệt Nương cứng tại nguyên địa, nhìn xem tấm lưng kia biến mất tại cửa ra vào. Câu kia nghe ngươi, theo ý ngươi. Tại bên thai nàng ông tác hưởng. Không phải hắn đã từng phụ nhân kiến thức đừng muốn ồn nào. Đã bao nhiêu năm, nàng tận tình khuyên bảo, khuyên hắn tu liễm, khuyên hắn hướng thiện, khuyên hắn nhớ dòng dõi gia nghiệp. Đổi lấy xưa nay là mặt lạnh quá lớn, hoặc là không nhịn được qua loa. Bản thân chỉ có thể ở Phật tiền yên lặng cầu khẩn. Làm sao mấy ngày nay bản thân cái này đại quan nhân làm sao có chút không giống? Tây Môn đại quan nhân móng ngựa căm nhằn, không tiêu một lát liền đến huyện Thanh Hà phồn mang nhất vận chuyển đường sông bến tàu. Nhưng gặp kênh đảo phía trên, tường mái treo như rừng, buồn ảnh tế nhật, các loại thuyền chịu chen chen, gần như không đất để trống. Bến tàu một bên, khổ lực nhóm trần trụi cánh tay, hô hào chấn thiên phòng giam, giọt mồ hôi quẳng tám cánh, chính đem từng túi thóc gạo, từng bó vải vóc, từng dương đồ sứ tạp hóa từ trong khoang thuyền khiêng lên bờ tới. Mồ hôi chua xót, nước sông mùi tanh, hàng hóa nâng lên mùi đất khí, hô tạp bên bờ ăn giang rộng bay tới khói dầu vị, ồn ào náo động huyên náo, tốt một phái chợ búa khói lửa cảnh tượng. Tây Môn Khánh mới vừa ở bến tàu lối vào ghìm chăn ngựa, kia ứng ba tức tựa như cùng người được mùi tanh mèo con, dẫn hai cái bang nhàn tử đệ từ từng đống tích như núi bao tải phía sau chui ra, ba chân bốn cẳng chạy chậm đến trước ngựa. Ứng ba tức trên mặt chất đống 12 phần cười lấy lòng, trước thật sâu làm cái vái chào, cơ hồ muốn đụng phải bàn đạp, lúc này mới ngẩng tấm kia lau cá mặt, xích lại gần đầu ngựa, giảm thấp xuống cúng họng, mang theo tranh công đắc ý cùng mời thưởng đội vàng. Ôi ta đại quan nhân, lao nhân ra ngài có thể tính ra. Chúng tiểu nhân gắng sức đuổi theo, chân đều chạy nhỏ, cuối cùng không có lầm ngài đại sự, đều làm được thỏa thỏa thiết, lợi lợi tác tác, đảm bảo là thần không biết quỷ không hay, thiên y vô phùng. Hắn vừa nói vừa để mắt gió lướt qua nơi không xa bỏ neo mấy chiếc thuyền lớn, lại cực nhanh nói bổ sung, ngài yên tâm 120. Tây Môn Khánh trên ngựa khẽ bước cằm, thản nhiên nói, ừm, làm được thỏa đáng thuận tiện. Vất vả mấy người các ngươi. Ánh mắt của hắn đảo qua trên bến tàu bận rộn cảnh tượng, nhất là tại mấy chiếc nước ăn rất sâu, thân thuyền rộng lớn thuyền hàng bên trên dừng lại thêm một lát chờ đợi hạ thiên hộ đến. Đang khi nói chuyện, chợt nghe bến tàu lối vào một trận người hô ngựa hí, tiếng chân như lôi. Bùi lất tung bay bên trong, chỉ thấy một đội khôi giáp tươi sáng, cầm trong tay sáng như tuyết đao đeo thắt lưng quân vệ, như lang như hổ và bảo, cấp tốc đem bến tàu mấy cái quan trọng xuất khẩu cùng thủy lục thông đạo phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Đi đầu hai thất ngựa cao to bên trên, ngồi ngay thẳng hai người, chính là bản vệ trưởng ấn Hạ Thiên Hộ cùng Phó Thiên Hộ Nô Thang. Thiên Hộ mặt trầm như nước, một thân nhung trang càng hiện uy tình thế, Nô Phó Thiên Hộ theo sát phía sau, ánh mắt sắc bén liếc nhìn toàn trường. Trên bến tàu lập tức một mảnh xôn xao. Nhà đò, chủ hàng, quản sự, khổ lực nhóm nhau dừng lại trong tay công việc, kinh nghi bất định nhìn qua bọn này sát thần, ồn ào náo động bến tàu trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại nước sông đập đội thuyền ào ào âm thanh. Bến tàu quản sự họ Vương, là cái khoảng 40 tuổi hán tử gầy gò, giờ phút này dọa đến mặt như màu đất. Cô quýt lộn nhào lên đón, đối Hạ Thiên Hộ đầu ngựa liền quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi, âm thanh đều run lẩy bẩy. Hạ đại nhân, Nô đại nhân, ngài hai vị đại giá quang lâm, chúng tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, tội chết tội chết. Không biết, không biết hai vị đại nhân đích thân tới, có gì giải quyết việc công? Chúng tiểu nhân nếu có chỗ tiếp đón không được chủ đáo, vạn mong đại nhân rộng lòng tha thứ. Hạ Thiên Hộ ngồi ngay ngắn lập tức, tay đẻ đao đeo thắt lưng, giọng nói như trung đồng, chấn người mảng nhị ông tác hưởng, phụ thượng phong quân lệnh. Cha được có kẻ phạm pháp, bất chấp vương pháp, gan to bằng trời, dám tài liệu thi tư vận không rõ lai lịch quân nhu vật phẩm. Bản quan chuyên tới để điều tra. Các ngươi nhanh chóng tối lui, không cản trở. Kẻ trái lệnh, dùng đồng nhu luận xử. Quân nhu vật phẩm. Trên bến tàu trong nháy mắt sôi trào. Nhà đò nhóm nhau nhau kêu lên, oan uổng a đại nhân. Chúng tiểu nhân vận đều là đứng đắn tóc gạo vải vóc, cho trong huyện nhà giàu nhà tạo. Hạ đại nhân minh giám. Chúng ta đều là bản phận người làm ăn, mượn 100 cái lá gan cũng không dám đụng quân nhu a. Cái này bắt đầu nói từ đâu a? Đại nhân, nhất định là có người vu cáo. Ồn ào. Hạ Thiên Hộ một tiếng thét ra lệnh. Quân vệ môn bá một tiếng, đồng loạt rút ra một nửa sáng như tuyết đao đeo thắt lưng. Lưỡi đao dưới ánh mặt trời lóe hàn quang thấu xương, ánh mắt hung ác giống như là con sói đói liếc nhìn khi đi tới, những cái kêu kêu la âm thanh lập tức giống bị bóp lấy cổ, trong nháy mắt thấp xuống, chỉ còn lại đè nén bạo động cùng vô số hoảng sợ, mở mịt ánh mắt. Ai cũng không dám thật đi sợ những này quân gia rủi ro. Tây môn đại quan nhân nhìn ở trong mắt, đây cũng là quyền thế. Đã muốn có tiền, lại phải có quyền. Mây đen tế nhật, trong lòng mong mỏi. Nô Phó Thiên Hộ lúc này cũng rục ngựa tiến lên mấy bước, ánh mắt sắc bén quét mắt bỏ neo thuyền, nhất là tại Tây Môn Khánh cùng Ứng Ba Tước mới nhìn chăm chú mấy chiếc kia trên thuyền dừng lại chốc lát. Hắn được Tây Môn Khánh phân phó, như Ứng Ba Tước bọn người chưa thể đem chứng cứ an trí thỏa đáng, hắn liền cần hành sự tùy theo hoàn cảnh, sớm bổ sung một tay. Giờ phút này hắn gặp Ứng Ba Tước tại Tây Môn Khánh bên cạnh ngựa không dễ phát hiện mà nhẹ gật đầu, trong lòng liền nắm chắc. Tây Môn Khánh trên ngựa khẽ bước cằm, hắn mặc dù đối Ứng Ba Tước cam đoan gật đầu, nhưng biết rõ đám này nhàn tử đệ bản tính, tham tài là thật, làm việc chưa hẳn mười phần kiên cố. Hắn bất động thanh sắc nghiêng đi thân, đối theo sát Hạ Thiên Hộ ngựa sau Ngô Phó Thiên Hộ vẫy vẫy tay. Ngô Phó Thiên Hộ hiểu ý, khẽ nâng cương ngựa, xích lại gần Tây Môn Khánh. Hai nhân mã đầu tướng sai, Tây Môn Khánh thân thể hơi nghiêng về phía trước, âm thanh ép tới cực thấp, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Đại cứu ca, đám này nhàn tử đệ, tuy nói tốt tiền như mệnh, làm việc cũng coi như hết sức, nhưng chúng quy là chút không có nền tảng phù lãng mặt hàng, làm việc chưa hẳn mười phần ổn thỏa. Ngươi lại mang mấy cái tâm phúc thân mình, đi vào trước nhìn một chút tình hình. Nếu như bọn hắn thủ cước không sạch sẽ, lưu lại cái gì đầu đuôi sơ hở, hoặc là kia đồ vật an trí không đủ cơ mật. Hắn ánh mắt hướng mấy chiếc kia mục tiêu thuyền thoáng nhìn, ngươi liền hành sự tùy theo hoàn cảnh, cần phải bổ chu toàn, không lưu lại một tia vết tích. Việc này liên quan đến trọng đại, không thể có mất. Nô Phó Thiên Hộ nghe vậy, ngầm hiểu. Đối cái này vì em rể thủ đoạn cùng tâm tư, hắn lại quá là rõ ràng. Lập tức khẽ bước cằm, trên mặt không có chút nào gợn sóng, đồng dạng thấp giọng nói, em rể yên tâm, ta tránh khỏi nằm nhẹ, ta tự gánh vác sẽ, đảm bảo vạn vô nhất thất. Các lao ra, xem hài lòng, cầu vé tháng. Vái tạ. Chương 25. Phong tỏa bến tàu chương 25, phong tỏa bến tàu Ngô Thăng nghe được Tây Môn đại quan nhân phân phó về sau, liền xiết chuyển đầu ngựa, đối sau lưng mấy tên thân tín quân vệ liếc mắt ra hiệu, những người kia lập tức hiểu ý, theo sát lấy Ngô Phó Thiên Hộ. Mấy người giả bộ như thông lệ tuần sát bộ dáng, bất động thanh sắc hướng phía mấy chiếc kia trường ký thuyền lớn phương hướng đi đến, thân ảnh rất nhanh chìm vào bận rộn bến tàu trong đám người. Tây Môn đại quan nhân nhìn xem Ngô Thăng bóng lưng, cảm thấy an tâm một chút. Hạ Thiên Hộ cũng vừa lúc đem ánh mắt đầu tới. Tây Môn đại quan nhân trong tay quạt xếp vung, hai người ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội. Hạ Thiên Hộ mấy không thể xem xét khẽ bước cằm, khoe miệng lướt qua một tia ngầm hiểu lẫn nhau ý cười. Tây Môn đại quan nhân cũng về dùng một cái đồng dạng ánh mắt ý vị thâm trường, hết thảy đều không nói bên trong. Cái này xuất diễn chiên chống điểm, cần phải có Hạ Thiên Hộ nghiêm nghị quát, âm thanh chấn toàn trường cẩn thận nghe rõ, chớ có cùng ta ồn ào. Cái này quân quốc đại sự, há lại cho các ngươi xem bảo. Toàn bộ cho ta cách thuyền đứng lại bên cạnh chờ điều tra, còn dám ồn ào, coi là kháng mệnh, cùng nhau cầm xuống. Người tới, cho ta cẩn thận lục soát, trọng điểm kiểm tra mấy chiếc kia nước ăn sâu, kho hàng lớn thuyền. Một chỗ cũng không cho phép thả qua. Ngón tay hắn xác định rõ ràng chỉ hướng mục tiêu. Quân vệ môn ầm vang đồng ý, như lang như hổ nhào về phía mấy chiếc kia thuyền lớn. Những hàng này thuyền trên thuyền thủy thủ, quản sự muốn ngăn lại không dám cản. Từ xưa đến nay những này quân vệ môn không phải phỉ binh, hơn hẳn phỉ binh. Dám cản bọn hắn, cho hai người đao đều là chém buồng. Đành phải hết thể đứng ở một bên, đã sợ làm trễ nải ông chủ sự tình, lại lo lắng bản thân trong thuyền đến cùng có hay không những này vi phạm lệnh cấm. Nhao nhao gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Quân vệ môn thu bạo xốc lên khoang thuyền bản, đá văng ra hàng giường, lục xem hàng hóa. Động tác thô lỗ, không ít bao tải bị bẻ phá, trắng bóng gạo, vàng nóng lúa mì chảy đầy đất, cũng không người để ý tới. Xem chủ thuyền thương ra là đập đầu dập chân. Điều tra bất quá một lát, liền nghe được một chiếc tiêu lấy trường ký vận chuyển hàng hóa trên thuyền lớn chuyển đến quân vệ quát chói tai, tìm được. Ở chỗ này, có tường kép. Ngay sau đó một cái khác chiếc đồng dạng tiêu ký trên thuyền cũng có người hô to, bên này cũng có. Dấu ở đá ép đáy thuyền đằng sau. Đại nhân mau đến xem. Chỉ thấy mấy tên cao lớn vạm vỡ quân vệ, từ hai chiếc thuyền lớn khoang chứa hàng chỗ sâu chỗ bí mật, ngẩng lên ra mấy cái nặng nề, bịt kín cực kỳ chặt chẽ. Cùng chung quanh lương túi không hợp nhau hòm gỗ lớn. Cái dương cậy mở là một bao bao xếp chồng chất chỉnh tề, dùng giấy dầu cùng phòng ẩm cành lá hương bổ bao khỏa chặt chẽ dược liệu. Hạ Thiên Hộ cùng Ngô Phó Thiên Hộ lập tức xuống ngựa, đi tới gần. Hạ Thiên Hộ cầm lấy một bao dược liệu, xé mở ngoại tầng giấy dầu cùng cành lá hương bổ, lộ ra bên trong màu trắng vàng khô giáo đụ hoa. Hắn vê lên mấy đóa, đặt ở chóp mũi hít hà, một cỗ kham khổ chi khí, lại đưa cho bên cạnh tùy hành trong quân giả y quan nghiệm xem. Kia giả y quan râu tóc bạc trắng, kinh nghiệm phong phú, cẩn thận phân biệt hình hoa, màu sắc, mùi, lại đẩy ra nụ hoa xem xét. Một lát sau không người hồi bẩm, âm thanh vang dội, bẩm đại nhân, thật là tốt nhất cây kim ngân, đây là trong quân phòng thanh nhiệt giải độc chi yếu thuốc, chuyên trị nóng nhọn độc ung, bệnh dịch phát nhiệt, phẩm chất thượng thừa. Hạ Thiên Hộ sắc mặt càng nặng, như cùng đáy nổi, bước đi lên thuyền đi, dùng chân đạp lăn mấy cái bao tải cẩn thận xem xét. Hắn chỉ vào kia bên trong đó một cái bao tải dược liệu bao cái trước rõ ràng ấn ký, nghiêm nghị quát hỏi quỷ gối đầu thuyền, run lẩy bẩy chủ thuyền, nhà đỏ, cái này giải thích thế nào? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy thuốc kia tải bao tải đóng kín chỗ, thình lình che kín một cái màu đỏ thắm hình vuông đại ấn. Ấn văn có thể thấy rõ, chính là thể triển binh bộ quân thuốc bốn chữ lớn. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, giáp tự tam bách thất nhật hảo. Đây chính là binh bộ hạch chuẩn, chuyên cung cấp quân phía trước sử dụng dược liệu tiêu ký. Bình thường thương nhân tuyệt không dám tư dụng này ấn, càng không có quyền vận chuyển như thế số hiệu vật liệu quân lưu. Làm sao có thể lưu lạc đến cái này phổ thông nhà đỏ trong? Cái này ấn ký chính là bằng chứng. Quân vệ cùng nhau tiến lên đem những này chồng cao cao bao tải hết thảy lật đổ. Lại là mấy cái quân ấn gấp lên bao tải bên trên. Chủ thuyền sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, mà không còn chút máu, dập đầu như dã tỏi, mang theo tiếng khóc nước nở hô, đại nhân, hoan buồn a, tiểu nhân, tiểu nhân thực sự không biết a, cái này, con hàng này không phải tiểu nhân, là huyện Thanh Hà Trương Đại Hộ nhà hàng hóa, tiểu nhân chỉ là thừa vận, chủ hàng là Trương Đại Hộ, những hàng hóa này là muốn vận chuyển về Trương Đại Hộ ở ngoài thành độn kho lúa kho, tiểu nhân một mực đi thuyền, làm sao biết trong khoang thuyền ẩn dấu vực này mất đầu đồ chơi, không liên quan gì đến ta, không liên quan gì đến ta, đại nhân minh xét a. Hạ Thiên Hộ nhìn xem kia binh bộ quân thuốc màu son đại ấn cùng số hiệu, lại liếc nhìn một vòng hoảng sợ bến tàu mọi người, trên mặt hiện ra bừng tỉnh đại ngộ vừa giận không thể át thần sắc, tiếng như lôi đỉnh, chấn người trong lòng người phát run, tốt à. Bản quan đạo là nơi nào đến đầy trời lớn mật, nguyên lai là bực này hoạt động. Các ngươi nghe. Hán đảo mắt bằng trường, âm thanh mang theo chấn kinh cùng phẫn nộ, bản quan sớm nghe nói về Đông Nam hai chiếc đường ầm ĩ nạn trộm cướp, có kia tự xưng thánh công phương tịch địch tặc, tụ chúng làm loạn, công thành chiếm đất, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Càng đáng hận người, càng đem chuyển vận dùng nha môn chữ hàng quân bộ dược liệu đánh cướp không còn. Đây là giao động nền tảng lập quốc, hòa loạn quân tâm chi trọng tội. Triều đình tức giận, nghiêm lệnh các châu huyện hiệp tra truy tìm tăng vật. Nghĩ không ra a nghĩ không ra. Hắn đông nhiên một chỉ vào thuyền lớn, nghiêm nghị quát, cái này binh bộ đặc biệt cung cấp, số hiệu trong danh sách quân nhu dược liệu, lại nơi đây thủ tiêu tăng vật. Xuất hiện tại các ngươi trên thuyền, tội đáng chết vạn lần. Đến nha, đem những này nhà đỏ, quản sự, hết thảy cho ta khóa. Áp tại vệ sở đại lao, nghiêm hình khảo vấn. Cần phải bắt được người chủ mưu sau màn cùng thông phỉ đồng đảng. Những này quân bộ di thất dược liệu chính là trọng yếu tăng chứng, lập tức trở về vệ sở quân kho chặt chẽ trông giữ, không được sai sót. Ngay tại cái này đám người bạo động lúc, chỉ thấy một người mặc thể diện áo tơ, quản sự bộ dáng người chính cúi đầu, nghĩ thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ chạy đi. Chính là Trương Đại Hộ phủ thượng tâm phúc quản gia. Dừng lại, chạy đi đâu? Nô phó Thiên Hộ mắt sắc quát chói hai một tiếng, hai tên như lang như hổ quân vệ lập tức nào tới, như lão ương bắt gà còn đem quản gia kia gắt gao để lại, hai tay bắt chéo sau lưng hai tay. Quản gia kia dọa đến hồn phi phách tán, dãy rủa lấy hô, đại nhân, đại nhân, tiểu nhân chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua a, không theo an bài tiểu nhân chuyện. Nô phó Thiên Hộ cười lạnh một tiếng, đi ngang qua, lén lén lút lút gặp quan liền chạy. Ta nhận ra ngươi, ngươi là kia Trương Đại Hộ quản gia, rõ ràng là có tật giật mình. Cầm xuống, hắn quay đầu đối Hạ Thiên Hộ nói, đại nhân, người tang vật cũng lấy được, lại có quản gia này muốn trốn, bằng chứng như núi. Cái này Trương Đại Hộ thật to gan. Hạ Thiên Hộ nhìn xem kia binh bộ quân thuốc màu son đại ấn cùng số hiệu, lại nhìn một chút bị áp ở quản gia cùng sủi lơ chủ thuyền, hừ lạnh một tiếng, nhân chứng vật chứng đều tại, còn dám rào biện. Cái gì Trương Đại Hộ lý nhà giàu, tư vận mất đi quân đu, so như giúp đỡ địch nhân, tội ác tại trời. Người tới, đem cái này làm phạm nhân tính cả tăng vật, cùng nhau cầm xuống, áp tại vệ sở, chặt chẽ thẩm vấn. Niêm phong tương quan kho hàng, thuyền. Bản quan muốn đích thân báo cáo bên trên hiến. Chương 26, tới cửa bắt trẻ. Chương 26, tới cửa bắt trẻ. Quân vệ môn ầm vang đồng ý, như lang như hổ đem sủi lơ chủ thuyền, đều khóc quản sự, mặt xám như cho quản gia cùng mấy cái dọa đến tè ra quần thủy thủ, dùng xích sắt khóa, xô đẩy lấy áp đi. Trên bến tàu lập tức kêu khóc không ngớt, tiếng cầu xin tha thứ, tê ban âm thanh vọng lại thành một mảnh, loạn cả một đoàn. Ứng ba tước ba người ở một bên nhìn xem sợ mất mật. Tây môn đại quan nhân ngồi ngay ngắn lập tức, thở lạnh nhạt cái này ra từ hắn đạo diễn cho hay. Trong tay hắn quạt đính chỉ vàng, giờ phút này chính không nhanh không chậm nhẹ nhàng đông đưa. Liếc qua ứng ba tước ba người, cũng không sợ bọn hắn miệng để lọt nói ra ngoài. Cái này 3000 cân tốt nhất cây kim ngân, đêm nay liền sẽ thần không biết bị không hay từ vệ sở quân kho biến mất xuất hiện tại hắn Tây môn đại quan nhân tiệm dược liệu hậu viện trong kho hàng, biến thành hắn trong khố phòng lại một bút chữ nặng bạc. Đến mức Hạ Thiên Hộ bên kia, Tây môn Khánh ánh mắt đảo qua Hạ Thiên Hộ tấm kia lòng đầy căm phẫn mặt. Cái này vị hạ đại nhân tâm tâm niệm niệm kia 1800 thạch quân lương để là hố, tự nhiên còn phải rơi vào tại cái này thông phỉ giúp đỡ địch nhân khổ chủ Trương Đại Hộ trên thân. Huyện Thanh Hà lớn nhất điển chủ Trương Đại Hộ. Qua hôm nay, sợ là muốn đổi cái danh tiếng. Vấn đề này lui về phía sau phát triển, đương nhiên sẽ không tịch thu tài sản và giết cả nhà hướng lên báo. Lấy không được mấy cái quân công, còn biết rước lấy cấp trên ngấp nghé, sẽ chỉ sấm to mưa nhỏ lặng lẽ giải quyết. coi như ứng ba tức cái này ba cái lưu manh miệng để lọt lại có thể thế nào. Hạ Thiên Hộ xử lý xong hiện trường, ánh mắt đảo qua Tây Môn đại quan nhân bên này, khóe miệng không dễ phát hiện mà giật giật. Hắn đánh ngựa tới, tại Tây Môn đại quan nhân trước ngựa tìm chặt, chắp tay cười nói, "Tây Môn đại quan nhân, chuyện hôm nay nhờ có ngươi tuyên báo kịp thời." Tây Môn đại quan nhân cũng trên ngựa chắp tay hoàn lễ, thiếu dung chân thành, "Hạ đại nhân nói quá lời. Đều nhờ vào đại nhân nhìn rõ mọi việc, lôi lệ phong hành, chủ trì công đạo, vì ta huyện Thanh Hà trừ này lớn hại." Tây Môn Khánh đội phục cực kỳ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt chỗ giao hội đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Hạ Thiên Hộ vỗ tay nói, "Đại quan nhân, nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, người ta cái này cùng đi tấm kia phủ đi một lần. Bản quan ngược lại muốn xem, cái này Trương đại hộ là thức thời vụ tuấn kiệt, vẫn là kia chưa thấy quan tài chưa độ lệ xuân tài. Chính hợp ý ta." Tây Môn Khánh mỉm cười, đem cây quạt bá một tiếng triển khai, nhẹ nhàng lay động, đang muốn kiến thức một chút cái này Trương đại hộ thành ý. Dứt lời, hắn dìm lại cương ngựa, kia ngựa cao to liền nhẹ nhàng mở rộng bước chân. Hạ Thiên Hộ cũng thôi động tọa kỵ, hai người ngang nhau mà đi, đi theo phía sau một đội đằng đằng sát khí quân vệ, móng ngựa đạp ở bàn đá xanh bên trên, phát ra thanh thúy mà băng lạnh âm thanh vọng lại, hướng phía Trương đại hộ kia nhà cao cửa rộng phương hướng bước đi. Đi vào Trương đại hộ kia sơn son đồng đình, thạch sư trấn thủ phủ đệ. Sớm có kia mắt sắc người gác cổng gã sai vặt, cách lấy cánh cửa khe hở nhìn thấy chiến trận này, doa đến hồn phi phách tán, lộn nhào đi đến báo tin, vừa hô ra một tiếng lao ra không tốt, lại bị như lang như hổ quân vệ một cước đá băng, ngã bốn chân chổng lên trời, thử đều không có hừ một tiếng liền đã hôn mê. Điều tra thông phỉ giúp đỡ địch nhân trọng án, người rảnh rỗi né tránh, người kháng mệnh giết chết bất luận tội. Dẫn đầu quân vệ tổng cờ quát to một tiếng, âm thanh chấn mái nhà. Trong phủ lập tức sôi trào. Nha hoàn vũ giả tiếng thét chói tai, hai đồng tiếng la khóc, gia đình hộ viện kinh hoàng tiếng hò hét hỗn tạp một mảnh. Gia đình hộ viện cầm côn đồng lao ra thấy là quan quân, lại gặp dẫn đầu là bản vệ thiên hộ, coi như lại là trung tâm, nào dám ngăn cản. Nhao nhao rụt đầu né tránh, bị quân vệ đặt ở một bên bước xuống côn đồng ngồi xổm. Quân vệ môn giống như thủy triều tràn vào, cấp tốc phong tỏa cửa trước sau hộ, sân nhỏ thông đạo, đao quang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Tây Môn Khánh cùng Hạ Thiên Hộ ngẩng đầu mà bước, xuyên qua thất kinh, quỳ xuống một mảnh dưới người, trực tiếp xâm nhập cấp cục trưởng. Hạ Thiên Hộ một thân nhung trang, án đao đứng ở trong sảnh, mặt trầm như nước, ánh mắt như chim ưng quét mắt nghe hỏi từ hậu đường lão đạo chạy tới Trương đại hộ một nhà lão tiểu. Ánh mắt lại lướt qua trong sảnh gỗ tử đàn bàn bát tiên, gỗ chắc đỏ ghế thái sư, khảm trai khảm nạm phú quý mẫu đơn bình phòng, bát cổ trên kệ rực rỡ muôn màu đồ cổ ngọc khí, nhiều hơn nữa nhìn qua góc tường kia tôn cao cỡ nửa người quân hầm lọ bình hoa lớn. Vui vô cùng, có thể lại không thể ăn cướp trắng trận rơi xuống ngựa cớ, chỉ có thể trông mong nhìn về phía Tây Môn đại quan nhân. Tây Môn đại quan nhân thì dù bận đung dung, trong tay kia đem quạt đính chỉ vàng nhẹ nhàng lay động, khóe miệng cười lạnh nhìn qua từ nội đường lão đạo đội vàng hấp tấp chạy đến Trương đại hộ. Ôn tồn dễ thương lượng cũng muốn, nhất thiết phải bản thân mang người đến muốn. Trương đại hộ vừa tới sảnh trước, thấy một lần chiến trận này, nhất là nhìn thấy Hạ Thiên hộ kia thân đại biểu quan gia uy quyền nhung trang cùng Tây Môn Khánh tấm kia giống như cười mà không phải cười, tràn ngập tính phán mặt. Lập tức hiểu được, hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, mập mạp thân thể đập ầm ầm tại ghế thái sư, kia cái ghế không chịu nổi gánh nặng, phát ra kẹt kẹt một tiếng rên rỉ. Hắn mặt như giấy vàng, bờ môi run rẩy, cổ họng khanh khách rung động, lại một chữ cũng nhả không ra, to như hạt đậu mồ hôi trong nháy mắt che kín cái trán. Hạ Thiên hộ hừ lạnh một tiếng, "Trương đại hộ, ngươi có thể biết tội." Trương đại hộ toàn thân run rẩy dữ dội, miễn cưỡng bị lạnh buốt chân nhắn gỗ tử đàn lan can, muốn đứng lên lại toàn thân bất lực, âm thanh run không thành điệu, mang theo tiếng khóc nức nở, "Chúc hạ đại nhân tiểu nhân luôn luôn an phận thủ thường không?" "Không biết, có tội gì a?" "Không biết." Hạ Thiên hộ đống nhiên tiến lên trước một bước, quanh thắt lưng bội đao sang sảng một tiếng nửa ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Một đao chém vào bên cạnh tấm kia gỗ tử đàn khảm đá cẩm thạch mặt trên bàn bát tiên. Chấn động đến trên bàn bộ kia thành hầm lò năm màu chén trà đinh đương nhảy loạn, một cái chung trà lăn xuống trên mặt đất, xoạt rơi vỡ nát. Lá trà nước trà tung tóe một chỗ. Ngươi cầu kết Đông Nam cự khấu phương tịch lịch đảng, tư tàng, chuyển bận cướp bóc binh bộ quân lưu, thượng đẳng cây kim ngân 3.000 cân, người tang vật cũng lấy được, bằng chứng như núi. Ngươi quản gia, chủ thuyền, quản sự đều đã ở bản quan vệ sở trong đại lao, ký tên đồng ý, thú nhận công vì. Ngươi còn dám ở đây xảo ngôn lệnh sắc, rào biện chống chế, đây là tội ác tày trời, khám nhà diệt tộc chi trọng tội. Theo luật đương lăng trì xử tử, gia sản sung công, thê nữ chìm vào giáo phường ti vì nô. Vâng. Sớm đã bị một đao kia chém vào bên cạnh cái bàn dọa đến tè ra quần. Trương đại hộ nghe được lời này, trong đầu như cùng bị trọng truy hung hăng đập trúng. Chống giống, cấu kết phương tịch, cướp bóc quân lưu, lăng trì xử tử, khám nhà diệt tộc, thê nữ bị nô. Hắn bất quá là làm điểm lương thực vài vóc sinh ý, nhiều lắm là có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng buôn lậu, chưa từng dám đụng bực này mất đầu diệt môn hoạt động. Cái này 3.000 cân cây kim ngân rõ ràng là bản thân cướp kia Tây Môn Khánh đồ vật, lại thế nào thành quân lưu? Là đây rõ ràng là vu oan hãm hại, là Tây Môn Khánh cái thằng này. Hắn trừng lớn mắt con ngươi đoán độc xem hướng Tây Môn Khánh, đã thấy đối phương chính nhàn nhã đong đưa cây quạt, khỏe miệng kia kia cười lạnh cực kỳ giống ngày đó trước khi đi tiểu dung. Lại nhìn về phía hung thần ác sát Hạ Thiên Hộ, run một cái, mắt tối sầm lại, sao vàng bay loạn, trực tiếp hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Gặp tình hình này, Tây Môn đại quan nhân cùng Hạ Thiên Hộ hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này ngất đi nhưng có chút khó làm, còn trông cậy vào gia hỏa này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó cầu khẩn đi nội đường thật tốt thương lượng. Làm sao cái này bất tỉnh? Cầu vẽ tháng, các lao ra. Chương 27, một thù trả một thù. Chương 27, một thù trả một thù. Ngay tại cái này Trương đại hộ té xỉu, không biết sống hay chết. Tây môn đại quan nhân cùng Hạ Thiên hộ hai mặt nhìn nhau lúc, một người mặc màu tím sẫm khắp nơi trên đất kim thông tay áo, dưới hệ màu xanh sẫm trang đoạn hoa mặt ngựa váy phụ nhân, đột nhiên từ trong đám người bỏ ra, chính là Trương đại hộ chính phòng thê tử Dư thị. Phụ nhân này tuổi gần ngũ tuần, thái dương đã thấy xương hoa, nhưng giờ phút này trên mặt mặc dù cũng trắng bệnh, lại mang theo một cỗ không thèm đếm xỉa chơi liều. Cái này Dư thị danh khí trình độ nào đó còn lớn qua cái này Trương đại hộ. Chính là xa gần nghe tiếng đàn bà đánh đá ghét phụ, nhưng khôn khéo tính toán càng thắng qua Trương đại hộ. Nàng nhìn xem cái này Hạ Thiên hộ mặc dù thanh sắc câu lệ, nhưng lại chưa lập tức hạ lệnh bắt người xét nhà. Lại nhìn xem Tây môn Khánh bộ kia nhàn nhã giao động phiến bộ dáng, rõ ràng là đang chờ cái gì. Nào có quân vệ phá án còn mang theo không cùng nhau làm nhân sĩ tới cửa đạo lý. Mà cái này Hạ Thiên hộ ẩn ẩn đứng tại Tây môn Khánh sau lưng một bước. Tình hình như thế, trong lòng đèn sáng. Nói cái gì tư vận quân nhu, rõ ràng là bản thân lão gia cắt người ta cây kim ngân, người ta giờ phút này trả thù đến rồi. Hạ Thiên hộ là trên quan trường hộ, Tây môn Khánh mới là kia chỗ tối sói. Thế này sao lại là đến xử lý bàn sát? Rõ ràng là sói đói tới cửa, muốn bóc lột đến tận xương thủy. Dư thị quyết định chắc chắn, hôm nay tình thế không lấy máu tay cụt là không thể nào, tóm lại là người tại so cái gì đều mạnh mẽ. Nàng phù phù một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Đầu gối cúi tại băng lãnh cứng rắn gạch trên mặt đất, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Ngẩng mặt lên cầu thần, hạ đại nhân khai ân. Tây môn đại quan nhân khai ân. Cầu ngài hai vị dơ cao đánh khẽ, mau cứu ta Trương gia cả nhà đi. Ta gia lão gia là oan uổng. Bầu trời lớn oan uổng a. Nhất định là bị bên ngoài cửu gia vu oan hãm hại. Đại quan nhân xem ở đồng hương nhiều năm, ngày xưa đã từng có chút qua lại phân thượng, tại hạ đại nhân trước mặt nói tốt vài câu. Ta Trương gia nguyện ý dốc hết tất cả gia sản, bán thành tiền sản nghiệp, đền bù quân nhu tổn thất. Chỉ cầu hạ đại nhân cùng đại quan nhân mở một mặt lưới, tha ta toàn tông cái này mấy chục nhân khẩu tính mệnh đi. Van cầu ngài. Nàng một bên khóc cầu, một bên dùng cái chán trùng điệp đập hướng mặt đất, thùng thùng rung động, trên chán rất nhanh liền gặp đỏ. Tuy nói là phụ nhân, tâm địa cũng là tàn nhẫn. Mấy lần liền ra chóc thịt bong, máu tươi hòa với nước mắt khét mặt mũi tràn đầy. Ánh mắt kia lại gắt gao nhìn chằm chằm Tây môn Khánh, không cần nói cũng biết. Phu nhân đây là làm gì? Tây môn đại quan nhân thở dài, mau mau xin đứng lên. Ngươi đây là làm cái gì? Gây sát tại hạ. Hạ đại nhân phụng chỉ phá án, thiết diện vô tư, há lại ta cùng loại thảo dân có thể vọng thêm xem bảo. Cái gọi là quốc pháp như núi. Chuyện tiếp lấy nhất chuyện, bất quá nha. Hạ đại nhân thống lĩnh quân vệ, bảo cảnh an dân, ngày đêm vất vả, trách nhiệm nặng như Thái Sơn. Bây giờ đông nam nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, các tướng sĩ dục huyết phân chiến, cái này quân nhu lương thảo, càng là gắn bó nền tảng lập quốc trọng trung chi trọng. Ngươi Trương gia nếu thật có thể biết đại thể, chú ý đại cục, chủ động xuất ra chút thành ý đến, đền bù quân nhu thâm hụt, giúp hạ đại nhân ổn định quân tâm, vì nước phân ưu. Có lẽ, hạ đại nhân nể tình các ngươi ăn năn chỉ tâm, thương cảm thượng tiên có đức hiếu sinh, ngoài vòng pháp luật thi ân, cũng chưa biết chừng a. Dư thị nghe xong, như cùng người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, cũng không lo được cái chán đau đớn, cú bít giật đầu, âm thanh mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy, nguyện ý. Ta Trương gia nguyện ý. Táng gia bại sản cũng nguyện ý. Nhưng bằng đại quan nhân cùng hạ đại nhân phân phó, chỉ cầu sống sót. Tây môn Khánh lúc này mới dương mắt, xem hướng Hạ Thiên Hộ, khẽ bước cằm. Hạ Thiên Hộ hiểu ý, vuốt vuốt dưới cằm râu ngắn, trên mặt vẻ giận dữ hơi nguội, nhưng âm thanh vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn. Thử. Các ngươi tư tàng chuyển vận bị cướp quân nhu, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Theo luật đương xét nhà hỏi trạm, gây họa tới cửu tổng. Nhưng thượng tiên có đức hiếu sinh, bản quan cũng không phải không dạy mà tru diệt người. Nể tình các ngươi phụ nữ trẻ em hoặc không cảm kích, càng nhớ tới các ngươi như có thể thực tình ăn năn, lập công chu tội, chủ động hiến nạp quân lương, đền bù triều đình tổn thất, bản quan có thể xét thượng đấu, trần rõ các ngươi hối tội thành, vì các ngươi cầu một chút hy vọng sống. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Gia sản sung công, không thể tránh được. Dư thị tim nhảy tới cổ rồi, liên tục không ngừng hỏi, nhưng không biết hạ đại nhân cần bao nhiêu lương thảo. Ta Trương gia đập nồi bán sắt cũng tất còn gót. Hạ Thiên Hộ dối ra hai ngón tay, chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, 1.800 thạch. Thượng đẳng gạo trắng, hạt tròn sung mãn, không có nửa điểm nấm mốc biến cắt đá. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải như số vận chống đỡ vệ sở quân kho. Thiếu một hạt, trễ một khắc, đừng trách bản quan trở mặt vô tình, theo luật làm việc. 1.800 thạch. Dư thị trong lòng vui mừng, cái này mặc dù là Trương gia tất cả kho lúa tổn lương 8 thành, nhưng cũng bất quá là khẽ cắn môi chuyện, không dám có chút do dự. Vâng, là. Dân phụ nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày, trên 1.800 thạch cùng loại gạo trắng sẽ làm như số dâng lên, tuyệt không dám lầm. Tây môn đại quan nhân nhìn thoáng qua Hạ Thiên Hộ, khó trách cái này huyện Thanh Hà huyện lệnh kiếm đầy buồn đầy bát, mà cái này Hạ Thiên Hộ nghèo đến tình cảnh như thế, thâm hụt 1.800 thạch, liền muốn 1.800 thạch, nói do nước lại không rõ ràng nước, có tặc tâm lại không có tặc đảm rõ ràng trong mắt ngấp nghé bên trong đại sảnh sang trọng vật, lại há miệng không sách. Tây môn đại quan nhân cầm trong tay xuyên phiến vừa thu lại, Trương phu nhân, chỉ là lương thảo, sợ là không đủ hạ đại nhân vì triều đình, vì quân vụ, ngày đêm vất vả, lần này vì ngươi Trương gia cái này phá sự, càng là lao tâm lao lực, chịu trách nhiệm bầu trời lớn liên quan. Cái này trên dưới chuẩn bị, trấn an quân tâm, bên nào không muốn hao phí. Còn nữa, ngươi Trương gia sản nghiệp, nhất là những cái kia điền sản ruộng đất. Dư thị chấn động trong lòng, quỳ trên mặt đất túi đầu cắn chặt hàm răng tiếp tục nghe. Tây môn đại quan nhân dừng một chút, ánh mắt đảo qua ngồi phịch ở trên ghế hôn mê bất tỉnh Trương đại hộ, cuối cùng rơi vào Dư thị trên mặt. Huyện Thanh Hà ngoài thành đông nam kia 500 mẫu thượng đẳng ruộng nước, dẫn kinh đảo nước chảy tới tiêu, mẫu sinh hai thành nửa, là huyện Thanh Hà hạng nhất ruộng màu mỡ. Bên ngoài bắc môn kia 600 mẫu ruộng cạn, mặc dù hơi kém, nhưng cũng loại thật tốt lúa mạch. Còn có tây ngoại ô kia 400 mẫu cây dâu tằm, nuôi mấy chục hộ dệt công, năm vào tương đối khá. Cái này cộng lại, không nhiều không ít, toàn bộ 1.500 mẫu ruộng tốt đất màu mỡ. Những này ruộng đồng, bây giờ lây dính thông phỉ ô bế, giữ lại cũng là mầm tai họa, đồ gây chuyện. Không như cùng nhau hiến đi ra, từ hạ đại nhân thay xử trí, hoặc xung làm quân đồn, hoặc bán thành tiền xung làm quân tư thái, cũng coi như là các ngươi triệt để thay đổi triệt để, cùng quá khứ nhất đao lưỡng đoạn. Hạ đại nhân, ngài thấy thế nào? Hạ Thiên Hộ trong lòng cũng hỉ, trên mặt lại nghiêm nghị gật đầu, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Tây môn đại quan nhân nói cực phải, ruộng đồng chính là căn bản, lây dính bực này ngập trời tội nghiệt ô uế, lưu lại vô ích, đồ chốt hoạn. Cùng nhau dâng ra, mới hiện lộ ra các ngươi ăn năn thành tâm. Bản quan thay xử trí, cũng coi như vật tận kỳ dụng, vì nước phân ưu. Dư thị chỉ cảm thấy tim như cùng bị quét đi một khối thịt. 1.500 mẫu ruộng tốt, cái này Tây môn khánh thật độc các tâm. Trương đại hộ bị huyện Thanh Hà người gọi là Trương Bán Điển. Hai vợ chồng người thông qua các loại thủ đoạn cho vay sát nhập, thôn tính huyện Thanh Hà thổ địa. Bây giờ có được huyện Thanh Hà gần nửa ruộng đồng, tổng cộng 2.000 hơn mẫu ruộng tốt, bên trong đã có Trương gia lưu lại tông tộc ruộng đồng, lại có bản thân vợ chồng những năm này để giành được cơ nghiệp. Tuy nói năm thu hoạch không như tiệm tơ lụa, hiệu cầm đồ cùng cho vay, nhưng thắng ở thu nhập ổn định, thơm căn cố đế. Hoặc là cho thuê hoặc là tự loại, địa thế lại tốt, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Là Trương gia sống yên ổn lập mệnh căn bản. Có thể bây giờ cái này Tây môn khánh hiển nhiên đem bản thân tài sản điều tra rõ ràng, há miệng liền muốn đi 1.500 mẫu ruộng tốt, lưu lại 500 mẫu gầy cực kỳ, đại bộ phận vẫn là nghĩa địa. Nghĩ đến đây trước mắt nàng biến thành màu đen, cơ hồ ngất.